Dạ Diêu Quang có thể nói dùng ra uống sữa sức lực, một hơi chạy ra thâm sơn, xem tới được nhân gia, mới dừng lại đến, tâm còn tại bang bang phanh thẳng nhảy. Nhưng mà còn không chờ nàng bình phục tâm tình, liền cảm giác một cỗ phong hướng tới nàng chạy tới, Dạ Diêu Quang phản ứng linh mẫn thân thể một bên, thân thủ một chảo, bắt đến một căn lông xù mềm nhũn màu vàng cái đuôi. Chương 28, con khỉ rất đáng giá. Ô, dĩ nhiên là kia con khỉ. Gần gũi Dạ Diêu Quang mới nhìn rõ này con khỉ thật là mỹ không cần không muốn, cả người kim chói mắt bộ lông mềm mại ánh sáng, gương mặt cũng là đạm màu vàng, ánh mắt cũng là kim hoàng sắc, thật dài cái đuôi so nó thân thể còn dài, cái đuôi mũi nhọn là một đoàn tuyết trắng, trước ngực là màu vàng nhạt bao, địa phương khác cũng là kim long lánh, tuyệt đối là Dạ Diêu Quang hai đời đều không có gặp qua thậm chí nghe qua giống. Tốt lắm, tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại đã an toàn, nhanh đi một cái đồng bạn đi. Dạ Diêu Quang thân thủ sờ sờ này con khỉ mao, thật sự là lại bóng loáng lại mềm mại. Nào biết khỉ con đột nhiên đưa ra thật dài hai cánh tay gắt gao leo ở cánh tay của nàng, còn dùng nó màu vàng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Dạ Diêu Quang, một bộ sắp sửa bị vứt bỏ tiểu nàng dâu bộ dáng. Dạ Diêu Quang đối thiên lật một cái xem thường, ngươi đây là lại lên ta là đi. Khỉ con tựa hồ có thể nghe hiểu được Dạ Diêu Quang lời nói, một bàn tay có chút xấu hổ che khuôn mặt nhỏ nhắn, tay kia thì vẫn là gắt gao leo Dạ Diêu Quang cánh tay. Hai đời, Dạ Diêu Quang đều không có nuôi qua sủng vật, bởi vì bọn họ này một hàng chú ý nhân quả báo ứng, tiểu động vật hoặc là giả thực vật nuôi ở nhà, như là vì chiếu cố vô ý ra ngoài ý muốn, kia cũng là một phần nghiệp chướng, có ngại của nàng tu luyện, cho nên nàng là sẽ không nuôi sống vật. Nhưng là nhìn ra hỏa này một bộ lại định bộ dáng, Dạ Diêu Quang suy nghĩ một chút dù sao người trong nhà thiếu cũng tịch mịch, hơn nữa này con khỉ cùng nàng hữu duyên, cũng rất cơ trí, không bằng liền bắt nó nuôi đi. Được rồi, nuôi ngươi. Nghĩ thông suốt, Dạ Diêu Quang thân thủ vỗ vô khỉ con, ngươi về sau kêu Kim Tử. Kim Tử cảm thấy thật cao hứng, bởi vì Dạ Diêu Quang đáp ứng mang theo nó, nhảy đến Dạ Diêu Quang trên bờ vai, ôm Dạ Diêu Quang mặt, thân mặt cỏ. Trên người ngươi có hay không bọ chét? Dạ Diêu Quang vẻ mặt ghét liếc xéo Kim Tử. Kim Tử tựa hồ nghe đã hiểu, sau đó lập tức phe phẩy đầu nhỏ, lấy tay ở không trung không ngừng khoa tay múa chân cúc nước hát hướng mặt mình cùng thân thể động tác. Ngươi là nói, ngươi mỗi ngày đều có tắm rửa là đi. Dạ Diêu Quang nhíu mày. Kim Tử rất kích động gật đầu, nó chủ nhân chính là thông minh. Được rồi, chúng ta đây trở về. Dạ Diêu Quang nắm lên Kim Tử tay cùng chân hảo hảo kiểm tra một lần, phát hiện nó thân thể đích xác rất sạch sẽ, mới tùy ý nó ngồi xổm ở nàng bờ vai thượng, sau đó mang theo Kim Tử đi trở về. Lúc này trời đã sáng hẳn, đợi đến Dạ Diêu Quang trở về sau, khách sạn rất nhiều người đã đi. Giờ phút này khách sạn tối trống trải, bởi vì mới khách nhân còn chưa tới đến thời điểm. Khách sạn chỉ còn lại có Mạch Khâm chủ tớ, còn có nàng này đoàn người, cùng một tứ chủ tớ ba hộ người. Chờ ở cửa lý quản sự gặp Dạ Diêu Quang đã trở lại, ánh mắt nhìn Dạ Diêu Quang trên bờ vai con khỉ tránh qua một tia kinh diễm, lại cái gì cũng không có nói, Dạ cô nương, chúng ta khi nào khởi hành? Nửa canh giờ về sau, làm điểm cái ăn cho ta. Dạ Diêu Quang nói xong liền hướng tới chính mình gian phòng đi đến, nàng có một chút đơn giản gì đó thả ở trong phòng nội. Gian phòng đã thu thập sạch sẽ. Một tứ chủ tớ chắc là mặt khác mở gian phòng. Nàng gì đó đều không có người đụng, đơn giản rửa mặt một phen, Dạ Diêu Quang thay đổi một thân y phục, liền mang theo hành lý ra khỏi phòng. Cô nương, công tử nhà ta muốn gặp cô nương, giáp mặt nói lời cảm tạ Mục Tam đã đứng ở ngoài cửa, nói một nửa, liền nhìn đến Dạ Diêu Quang trên bờ vai con khỉ, không khỏi trừng lớn một đôi mắt, đầu lưỡi đều thắt nút, này nửa ngày cũng không có này đi ra, ngược lại là sau đi lên Mục Đồng kinh hô, thần hầu. Dạ Diêu Quang nghe vậy sườn thủ nhìn trên bờ vai ngồi con khỉ, sau đó kia chỉ khỉ con rất thối thí vòng hai cánh tay, cao cao nâng cằm, một bộ tính các ngươi cái này nho nhỏ nhân loại biết hàng treo dạng. Mục Đồng một tiếng thét kinh hãi, nhường lần nữa ở cách vách gian phòng mở gian phòng Mạch Khâm đẩy ra môn, ánh mắt dừng ở Dạ Diêu Quang trên bờ vai con khỉ trên người cũng là bội cảm thán phục, đi lên phía trước tới hỏi nói, Dạ cô nương, này chỉ thần hầu ngươi là như thế nào được đến? Vừa mới ở trên sơn theo láo hổ miệng cứu đến. Nói xong có chút trêu tức nhìn thối thí Kim Tử, ngươi không hiểu thần hầu sao, còn không phải bị lão hổ làm cho như vậy đáng thương. Kim Tử đối chủ nhân nhắc tới nó chuyện xấu hổ phi thường bất mãn, chuyển cái thân cầm mông đối với mọi người, hừ hừ, thật là, nhân gia mới vừa sinh ra ma, nếu không là cảm ứng được ngươi này người hữu duyên xuất hiện, nhân gia hội vội vàng nhưng chạy đến. Hừ hừ, chờ người ta trưởng thành, nhất định phải bắt được kia chỉ thấp hơn tiểu lão hổ, một tuyết trước sỉ. Theo lão hổ miệng cứu đến. Mục Tam cùng Mục Đồng nhìn về phía thân thể không lớn Dạ Diêu Quang, nuốt nuốt nước miếng, này cô nương thật sự là bưu hắn à. Chỉ có Mạch Khâm coi như lạnh nhạt, dù sao hắn là tiếp xúc một ít Dạ Diêu Quang loại người này, loại người này có quỷ thần khó lường thủ đoạn, có chút càng là tu luyện người, đối phó một con hổ khẳng định không nói chơi. Dạ cô nương, có thể không cho tại hạ 5 căn thần hầu đầu bao. Mạch Khâm mở miệng, sau đó từ trong ngực lấy ra một căn màu ngân bạch châm, kia châm ở nắng sớm hạ thế nhưng hội chết xạ ra 7 sắc quang, này là tại hạ độc hữu tín vật, ngày sau cô nương nếu có chút sai phái, chỉ cần đem này căn châm đổi về, núi lao biển lửa, không chối từ. Mặc dù là ta muốn ngươi vi phạm ý đạo, tai họa thương sinh cũng không chỗ nào. Dạ Diêu Quang cầm một căn châm, nghiền ngâm nói. Thế gian này thiện cùng ác, mọi người định luận bất đồng, tại hạ chỉ biết là tại hạ là ở thực hiện cho cô nương hứa hẹn, Mạch Khâm vốn không phải nhân thiện người, càng không nói đến cô nương cũng không phải loại ác căn người. Mạch Khâm mỉm cười nói. Dạ Diêu Quang nghe vậy không có nói nữa, mà là đem châm nhận lấy, sau đó vô vô còn tại vẽ vòng vòng khỉ con, mau, nhổ 5 căn đầu mau cho ta. Kim Tử Phi thường mất hứng xoay người, đối với Dạ Diêu Quang vừa thông suốt khoa tay múa chân, những người khác đều xem không hiểu, chỉ có Dạ Diêu Quang thế nhưng đã hiểu, sau đó chịu đựng cười nhìn Mạch Khâm, ta ra Kim Tử nói, đầu của nó mau loại nào chân quý, ngươi một căn phá châm tựa như đổi lấy nó 5 căn đầu mau, không được, nó thả chết chứ không chịu khuất phục. Dạ Diêu Quang dám cam đoan, nàng không có thêm mắm thêm muối một câu nói. Mạch Khâm cũng là ngẩn ra, sau đó nhìn không ngừng gật đầu Kim Tử. Cũng xác định Dạ Diêu Quang nói được chính là nó ý tứ, suy nghĩ một chút, theo bên hông lấy xuống một cái hà bao, theo trong bóp mặt lấy ra một cái tinh xảo nho nhỏ bình ngọc tử, đem bình ngọc tử mở ra, trực tiếp đưa cho Kim Tử. Kim Tử kia kim lóng lánh ánh mắt lập tức sáng không thể nhìn thẳng, một thanh theo Mạch Khâm trên tay đoạt lấy đến, cẩn thận nghe nghe, sau đó liệt liệt miệng, thân thủ ngay tại nó đỉnh đầu tối vàng lóng ánh kia một khối, về phía sau dài được thật dài mao thượng rút 5 căn, ném cho Mạch Khâm. Sau đó vừa ngửa đầu đã đem trong chai mặt gì đó cho toàn bộ ngã vào miệng. Cuối cùng còn liếm liếm miệng, sau đó đối với Mạch Khâm vừa thông suốt khoa tay múa chân. Dạ Diêu Quang khỏe môi rút rút, nó nói, ngươi về sau còn có sẽ đến tìm nó cho ngươi mũ mau. Được rồi, tôn nộ không mau có thể 72 biến, gia hỏa này mau thế nhưng như vậy đăng giá, về sau nghèo liền nổ 2 căn cầm lấy lòng. Nô, liền như vậy vui vẻ quyết định. Chương 29, Thiên Cấu Quẻ. Đừng Mạch Khâm. Dạ Diêu Quang sẽ theo Mục Tam đi thấy bọn họ chủ tử. Vị này Nguyệt Thần công tử nhanh như vậy có thể đủ tỉnh lại, Mạch Khâm y thuật quả nhiên rất cao, hơn nữa trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, hơi có chút suy yếu bên ngoài, tinh thần cũng không tệ. Dạ cô nương mời ngồi. Nguyệt Thần công tử nửa tựa vào trên giường, đối với Dạ Diêu Quang nói, tại hạ họ Minh, trong nhà hành năm, tên một chữ một cái dạ chữ. Dạ Diêu Quang. Tuy rằng Minh Nặc đã hiểu biết tên của nàng, nhưng là Dạ Diêu Quang vẫn là đơn giản báo cho biết. Minh Nặc nghe vậy, chính là cười cười, kia thanh thiện cười, mặc dù là sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ giấu không dừng thanh lãnh nguyệt hoa giống như phong tư, đêm qua đa tạ dạ cô nương ra tay cứu giúp, đây là một điểm tâm ý, mong rằng dạ cô nương cười nhận. Minh Nặc chính là đưa một ánh mắt, đợi ở một bên Mục Tứ đã đem liên tục nâng ở trong tay cháp đưa cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang cũng không có chối từ, đây là nàng nên được, ngoài miệng hay là muốn khách khí một phen, Minh công tử khách khí. Tại hạ có vừa hỏi. Không biết cô nương như thế nào hiểu biết tại hạ gặp nạn, hơn nữa nói nhắc nhở. Minh Nặc gặp Dạ Diêu Quang bằng phẳng nhận lấy tạ lễ, liền mở miệng hỏi. Minh công tử, ta là Sư Nhi. Dạ Diêu Quang cong hai mắt trả lời. Minh Nặc nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không nghĩ tới là này loại khả năng. Dạ Diêu Quang khuôn mặt rất non nớt, dù sao mới tuổi mụ 12, tuy rằng nàng giơ tay nhấc chân mang theo một dòng người trưởng thành mới có tiêu sái, có thể vẫn như cũ vô pháp che giấu của nàng bề ngoài, phong thủy sư. Ở Đại Nguyên Triều nhưng là rất nổi danh một loại tồn tại. Mà sinh cho phú quý Minh Nặc chứng kiến không có không là qua tuổi nửa trăm, những thứ kia tuổi trẻ dịch học chi sĩ, không có vài phần bản lãnh thật sự cũng không dám tự xưng sư, này chưa kịp đầu khấu tiểu cô nương thế nhưng không chút do dự nói ra bản thân là phong thủy sư, cố tình không hiểu hắn không có một chút hoài nghi. Không nghĩ tới cô nương tuổi còn trẻ thế nhưng là nhân vật như vậy, là Minh Mộ thất kính. Minh Nặc rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đã cô nương giống như này bản sự, có thể không vì Minh Mộ tính toán, Minh Mộ việc này có thể thuận lợi. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu thai. Dạ Diêu Quang cười nói, xem công tử tướng mạo đã vô thai, nếu là công tử cần cẩn thận, kia không bằng liền bói thượng một quẻ. Vậy làm phiền dạ cô nương lên thượng một quẻ. Minh Nặc cơ hồ là không có do dự. Mà Dạ Diêu Quang cũng không có xấu hổ, lập tức vì Minh Nặc dậy một quẻ, quẻ tượng dĩ nhiên là chu dịch 64 quẻ trung thứ 44 quẻ, cấu quẻ. Không biết là cắt là hung. Minh Nặc gặp quẻ tượng đã đi ra, liền hỏi. Nay quẻ hung cắt khó đoạn, cấu có gặp gỡ bất ngờ ý, chỉ đều không phải dự kiến bên trong gặp nhau. Công tử việc này sẽ phát sinh không tưởng được sự tình, cũng có thể là vui vẻ ngoài ý muốn, cũng có khả năng là bên ngoài thai hương. Dạ Diêu Quang giải thích nói, bất quá kết hợp công tử thực tế tình huống mà nói, công tử chắc là do nữ nhân gây, này quẻ ý ở nói cho công tử, gặp được tiểu nhân thì cần cương nghị quyết đoán, như con đường phía trước có trở, công tử chi bằng tránh đi mũi nhọn. Minh Nặc đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Dạ Diêu Quang, nếu là Minh Mỗ cố ý cùng chi chống lại, chẳng sợ Ngọc Thạch câu phần, kết quả lại như thế nào? Công tử như cố ý như thế, cuối cùng kết quả chắc chắn diễn biến vì tiểu nhân thế giải cục diện. Dạ Diêu Quang rất khẳng định nói với Minh Nặc, tránh lui cũng là đang lúc thủ đoạn, đều không phải sợ sệt, chẳng qua là ẩn nhẫn, lấy lợi thời cơ thôi, ngoan cố đối kháng, chỉ biết tạo thành tổn thương, không hề ý nghĩa. Nên lui thì lui, không vọng động, không một nghi, không quyến luyến, cũng đại trượng phu gây nên. Nói xong, Dạ Diêu Quang liền đứng lên, nôn tận như thế, quẻ kim làm phiền công tử 15 phút nội đưa tới, bởi vì cô nương ta muốn khởi hành trở về nhà. Minh Nặc nhìn Dạ Diêu Quang đi xa bóng lưng, lâm vào trầm tư. Dạ Diêu Quang phân phó Lý quản sự chuẩn bị lên đường, chính mình đi dùng xong bữa sáng, vừa mới ăn xong, mục tứ sẽ đưa đến một cái chỉ có một tấc nửa cao đàn hộp gỗ cho nàng. Dạ Diêu Quang tiếp nhận đến sau, cầm đồ vật liền trèo lên xe ngựa, tiến vào toa xe phía trước cảm giác được một đạo tầm mắt, vì thế dương mắt nhìn lên, vừa đúng là đứng ở trên hàng hiên mạch lâm. Dạ Diêu Quang liền cho một cái đại đại khuôn mặt tươi cười, dùng miệng hình nói, sau này còn gặp lại. Cuối cùng lại bảo Lý quản sự đến, đưa lỗ thai đem địa chỉ của bản thân nói cho Lý quản sự, nhường Lý quản sự chuyển cáo cho Mạch Khâm, sau đó liền tiến nhập toa xe. Chuyện thứ nhất tự nhiên là kiểm kê tài vụ, nàng hiện tại nhưng là có 12,000 lượng bạc phú bà. Minh Nặc cho hắn cái thứ nhất trong chắc mặt chứa 1,000 lượng ngân phiếu cùng với một bộ rủ bị vàng dòng đồ trang sức. Nay vẫn là Dạ Diêu Quang lần đầu tiên nhìn đến hoàn chỉnh một bộ trang sức, đánh giá thế nào cũng đáng 12,000 lượng bạc. Mặt sau đưa tới được cái kia phẳng dẹn cái hộp nhỏ bên trong tất cả đều là ngân phiếu, 5 chương 1,000 lượng. Cũng chính là tổng cộng cho nàng 6,000 lượng, 180 vạn nhân dân tệ, tính đứng lên nàng hiện tại có 1,800,000 lượng bạc, cũng đủ nàng cùng Ôn Đình Trạm sinh hoạt giàu có trưởng thành. Nay một chuyến trở về sau, Dạ Diêu Quang không tính toán lại dễ dàng đi ra làm việc, nàng hiện tại tu vi rất thấp, bởi vì liên tục ổ ở thôn trấn trong tròn nên ngộ không đến đại đối thủ, này cũng là vì sao nàng đi phủ thành liền vội vàng trở về nguyên nhân một trong. Hết thể đợi đến của nàng tu vi vậy là đủ rồi, nàng mới hảo hảo xông vào một lần này cổ đại thiên hạ. Thả xuống ngân phiếu, Dạ Diêu Quang lại đem mạch khâm cho nàng dược lấy ra, mở ra bình đắp, chính là nhẹ nhàng nghe thấy vừa nghe, Dạ Diêu Quang hai mắt liền thả sạch bóng, này dĩ nhiên là một viên cố bổn bồi nguyên đan dược, phi thường có trợ giúp của nàng tu luyện. Không nghĩ tới mạch khâm còn có bổn sự này, hoàn hảo nàng đem địa chỉ để lại cho mạch khâm, cũng không sầu mạch khâm sẽ không tìm thượng nàng, bởi vì nàng có loại cảm giác cùng mạch khâm duyên phận còn rất dài. Lý quản sự đã trở lại, xe ngựa bắt đầu khởi động, Dạ Diêu Quang đem bên trong viên thuốc ngược lại đi ra, tròn tròn một tiểu viên, giống một viên đường hạt đậu, nuốt nuốt nước miếng, Dạ Diêu Quang vẫn là thả về. Ăn nó, của nàng tu luyện hội tăng lên một ít, nhưng là không có nó, nàng tu luyện đi lên cũng là sớm hay muộn vấn đề. Nhà nàng kia tiểu tướng công ngày đêm không nghỉ tập võ, tuy rằng sớm cùng Ôn Trường Tùng cường thân kiện thể, nhưng phụ mẫu mất này 2 năm đến cùng là trì hoãn. Bỏ lỡ tốt nhất tập võ thời kỳ, này viên dược vừa đúng có thể bổ túc này sai mất 2 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cùng tiểu tướng công là nhất định trói ở cùng nhau, không thiếu được cũng muốn nhiều hắn suy nghĩ một chút. Này viên dược bên trong bển trong dược liệu phi thường chân quý, chỉ sợ mạch khâm cũng cầm không ra thứ 2 viên. Thở dài một hơi, Dạ Diêu Quang thu hồi viên thuốc, dứt khoát nhắm mắt thức dậy đại giác đến. Này một ngủ chính là 4 canh giờ, trên đường nghỉ ngơi Lý quản sự kêu nàng đứng lên dùng lương khô đều không có đánh thức. Kim Tử cũng là cái lời hàng, ghé vào Dạ Diêu Quang bên cạnh cùng nhau vù vù ngủ say, thẳng đến Dạ Diêu Quang tỉnh lại, nó mới mông lung mở to mắt. Bọn họ đã đến Vĩnh Phong Trấn, còn có 4 canh giờ lộ trình là có thể tới Thái Hòa Trấn. Đã gần đến hoàng hôn, Lý quản sự dừng lại hỏi Dạ Diêu Quang là tiếp nhận chạy đi, vẫn là dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trở về. Khoảng cách Trung Thu còn có 2 ngày. Tối nay ngay tại Vĩnh Phong huyện nghỉ ngơi một đêm. Những người này phụng mệnh đưa nàng trở lại, đã không thể đuổi trở về cùng gia nhân cùng chung Tết Trung Thu, nàng tổng không tốt lại áp bức nhân ra. Dạ Diêu Quang là cái không chịu ngồi yên, sớm dùng xong bữa tối, Thái Dương đều còn không có hoàn toàn xuống núi, ban ngày trong lại ngủ cả một ngày, vì thế liền mang theo Kim Tử đi dạo phố. Vĩnh Phong Trấn là cái đại trấn, là Lư Lăng huyện số 1 số 2 kinh tế khu. Dạ Diêu Quang không nghĩ tới nàng thế nhưng ở trong này thấy được một cái Tây Dương tiệm. Phủ thành thời điểm bởi vì viêm màng túi, Dạ Diêu Quang dứt khoát không có đi vào. Nguyên Thái Tổ không được cấm biển, tự nguyên hướng thành lập tới nay, trên biển mậu dịch liền phá lệ coi trọng, hiện tại đã hình thành quy mô, ở các nơi nhìn đến Tây Dương tiệm rất bình thường. Hiện tại có tiền, Dạ Diêu Quang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá Dạ Diêu Quang dạo qua một vòng, cũng không có gì tương đối hấp dẫn nàng gì đó. Cuối cùng lại dạo đến Ngọc Thạch cửa hàng bên trong đi, này Ngọc Thạch tiệm so Thái Hòa trấn kia muốn lớn hơn một chút, giống cũng đầy đủ hết, để cho Dạ Diêu Quang không tưởng được dĩ nhiên là còn có rất nhiều thủy tinh vật phẩm trang sức. Kỳ thực thủy tinh ở Trung Quốc cổ đại lịch sử đã lâu, chẳng qua cổ nhân xưng là thủy ngọc, nước bích, nước tinh đợi chút. Đường đại thi nhân Ôn Đình Quân liền từng viết đến, thủy ngọc châm đầu bạch giác khăn, giao cầm tịch lịch phất nhẹ trần, mà Sơn Hải Kinh Trung càng là thường xuyên đề cập. Cô nương đây là muốn xem thủy ngọc. Ngài là muốn vật trang trí, vật trang sức vẫn là châm cài. Nguyên bản đã chuẩn bị đóng cửa trưởng quầy nhìn đến lại tới nữa một người khách nhân, liền phân phó tiểu nhị tiếp nhận sửa sang lại, chính mình tự mình đón đi lên. Thủy tinh là một bộ vô cùng tốt hóa sát vật, đặt ở bệnh sát tinh vị trí, đã có thể hóa bệnh tiêu thai, còn có thể hóa bệnh vì tiền của. Này chuỗi hạt đeo tay làm thật rất khác biệt. Dạ Diêu Quang một mắt liền nhìn đến một cái chuỗi hạt đeo tay, chuỗi hạt đeo tay là ngọc thạch cùng thủy tinh tướng kiêm, 5 viên bất đồng nhan sắc thủy tinh cùng 7 viên bạch ngọc hạt châu thoát ra đến, đương thời thẩm mỹ có lẽ sẽ cảm thấy này chuỗi hạt đeo tay có chút xinh đẹp, nhưng là bạch, tím, lục, hoàng, hồng lại nhường Dạ Diêu Quang suýt nữa ánh mắt mạo lục quang. Vừa đúng là ngũ hành chi sắc, hồng thủy tinh là cực kỳ khó được gì đó. Cô nương coi trọng này chuỗi hạt đeo tay. Này chuỗi hạt đeo tay là theo phủ thành đưa đi lại, bởi vì phủ thành bán không ra, chính như Dạ Diêu Quang suy nghĩ, này chuỗi hạt đeo tay nhìn độc đáo, kỳ thực cực ít có người hội đeo. Giá như thế nào? Dạ Diêu Quang hỏi. 350 lượng bạc. Đây là mặt trên định giá. Tương đương với 1 vạn nhiều đồng tiền, Dạ Diêu Quang cảm thấy lực quý, nhưng là thiên kim khó mua trong lòng tốt, 300 lượng, trưởng quầy nếu là cảm thấy thích hợp, ta liền vào tay. Trưởng quầy xem Dạ Diêu Quang sắc mặt liền biết đây là Dạ Diêu Quang điểm mấu chốt, dù sao khoảng cách mặt trên cho thấp nhất giá còn có 22 chênh lệch, trưởng quầy liền lộ ra một bộ do dự bộ dáng, sau đó gật đầu. Dạ Diêu Quang một mắt liền nhìn đến này trưởng quầy sắc mặt vui mừng, biết hắn khẳng định buôn bán lời, nhưng là cũng không có cái gì lớn lao, này đồ chơi nàng mang theo có trợ giúp nàng tu luyện, nàng có thể ở tu vi không đủ thời điểm, đem ngũ hành chi khí chứa đựng tại đây chuỗi hạt đeo tay bên trong, lấy bị bất cứ tình huống nào. Theo sau lại giải rác mua một ít thủy tinh vật phẩm trang sức, tổng cộng đi tìm 500 lượng bạc, Dạ Diêu Quang mang theo đồ vật trở về khách sạn, Tiểu Kim liên tục ổ ở nàng bờ vai thượng, nhưng là đưa tới không ít người nhìn chăm chú, đánh giá cho rằng nàng là kịch hầu đùa bỡn tạp người. Buổi tối Dạ Diêu Quang có chút ngủ không được, liền tu luyện nửa đêm mới ngủ hạ, sáng sớm tiếp nhận tu luyện dùng bữa sau đó khởi hành, 3 canh giờ sau bọn họ chuẩn bị tiến vào Thái Hòa trấn địa giới, lại qua nửa canh giờ đến Dương Phủ. Dương Phủ rất là vui mừng. Nói vậy cũng là ở chủ bị trung thu ngày hội. Dạ Diêu Quang trở về cho Dương Phủ tăng thêm một điểm náo nhiệt. Xem, ta cho ngươi dẫn theo cái gì? Dùng xong bữa tối Dạ Diêu Quang đem cho Dương Phủ mấy vị thiếu gia tiểu thư chuẩn bị lễ vật tặng, cái này đều là theo tiền gia đưa tới lễ vật chung lấy ra, sau đó kéo Ôn Đình chạm đi của nàng sân. Nhìn đến một bộ vô cùng tốt bút, liên tục căng trương khuôn mặt nhỏ nhắn Ôn Đình chạm cuối cùng lộ ra một điểm nhu hòa ý cười, không chỉ chốc lát nữa lại căng đi lên. Dương Đại Thái Thái nói ngươi 6 ngày trước liền khởi hành trở về, thế nào ngươi hôm nay mới đến? Nguyên lai là vì phòng ngừa bên ngoài, tiền phu nhân ở Dạ Diêu Quang đi rồi hôm đó liền cho Dương Đại Thái Thái đi tin, 3 ngày trước Dương Đại Thái Thái liền thu đến tin, Ôn Đình Trạm đều không có đi tư thục liên tục chờ Dạ Diêu Quang, đáng tiếc không có đợi đến người, trong lòng còn có điểm tiểu kỳ quái. Nho nhỏ thiếu niên, một bộ đề ra nghi vấn nghiêm túc tư thế lệnh Dạ Diêu Quang có chút buồn cười, thế nào? Trạm ca nhi nghĩ ta? Nói bậy. Ôn Đình Trạm một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, phản bác khẩu khí cũng phi thường yếu. Dạ Diêu Quang thổi phù một tiếng nở nụ cười, gặp Ôn Đình Trạm khí giơ chân, vội thu lại tươi cười nói, trên đường trì hoãn một ngày thôi, ta này không là hảo hảo đã trở lại. Ngươi về sau không thể một người đi chỗ đó sao xa địa phương. Ôn Đình Trạm hùng hổ nói. Hảo hảo tốt, về sau bất luận đi chỗ nào, đều cùng ngươi cùng nhau, được rồi đi. Dạ Diêu Quang vội vàng gật đầu. Lại dỗ một hồi lâu. Mới đem khôn khéo tiểu hài tử cho dỗ tốt. Sau đó liền một bộ nghiêm trang nói, lúc này đây đi ra, ta gặp rất nhiều chuyện. Mỗi một kiện đều không có dấu giếm, nói xong sau Dạ Diêu còn nói, Trạm ca nhi, chúng ta hiện tại có tiền, ta ý tứ là mua vài cái hạ nhân chiếu cố chúng ta hàng ngày, ta muốn tu luyện, không có nhiều như vậy thời gian quản cái này việc vặt, sau đó chúng ta lại trí chút sản, ruộng đất liền ghi tạc ngươi danh nghĩa, ngươi về sau muốn khảo thủ công danh, có thể giảm miễn thuế má. Cửa hàng cùng thôn trang liền ghi tạc ta danh nghĩa, làm quan không được buôn bán. Ngươi quyết định liền tốt. Đối với Dạ Diêu Quang như vậy cùng bản thân thương lượng, Ôn Đình Trạm trong lòng rất hưởng thụ. Vậy như vậy quyết định, ngươi nhanh đi nghỉ tạm đi, ngày mai là Trung Thu, chúng ta đi chơi nhi. Trung Thu Tư Thục nghỉ phép một ngày, Dạ Diêu Quang vừa vặn có thể mang theo tiểu tướng công chúng quanh đi đi dạo, nhìn xem cổ đại chúc mừng hoạt động. Tết Trung Thu, Dương Phủ cũng là bận rộn, bởi vì Dương Đại Thái Thái là mang theo tử nữ trở về cho công công giữ đạo hiếu, rất nhiều người tình lui tới đều đưa đến nơi này, Dạ Diêu Quang liền từ Dương Tịch Hà mang theo đi chơi, thơ hội, hội hoa xuân, trở lại Dương Phủ tề tụ dùng xong bữa tối còn có buổi tối hội đèn lồng. Diêu Diêu ngươi vui mừng cái nào hoa đăng? Ta đoán cho ngươi. Đoàn người đi đến đoán đố đèn địa phương, Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân liền ngay cả Dương Tịch Hà đều nóng lòng muốn thử. Này cũng không phải là Dạ Diêu Quang cường hạng, tỏ vẻ không tham gia, Ôn Đình Trạm liền quay đầu đi hỏi nàng. Ta vui mừng cái kia. Dạ Diêu Quang chỉ vào tối cao chỗ kia một chén hoa đăng. Hoa đăng cái bệ còn có tứ giác đều là thủy tinh làm, tứ phía cũng không phải hồ giấy, mà là lưu ly làm đèn mặt, phá lệ hoa mỹ. Nha, đó là đèn vương, là muốn toàn bộ cái thứ nhất đoán chúng nhân tài có thể được đến. Dương Tử Quân xem qua đi, vội hỏi, nơi này có 99 cái đố đèn. Ta hàng năm nhiều nhất đoán chúng 11-12. Ôn Đình Trạm lúc này đây cũng không có cản trở, dù sao tham gia người không ít, liền tính hắn tất cả đều có thể đoán chúng cũng không thấy được là nhanh nhất, cho nên hắn rất giữ lại đối Dạ Diêu Quang nói, ta tận lực. Chương 31, đội gây. Dương gia cùng Đỗ gia có sinh ý lui tới, sớm Dương Đại Thái Thái ngay tại Đỗ gia tiểu lâu đính một vị trí này gần cửa sổ, đem toàn bộ hội đèn lồng nhìn một cái không sót gì. Hội đèn lồng thượng chen đầy người, phần lớn là nam tử. Cũng có nữ phẫn nam trang nữ tử mang theo nhà hoàn vô giúp vui. Dạ cô nương, ta hư dài ngươi 2 tuổi, gọi ngươi một tiếng đong đưa mội mội chẳng biết có được không. Mấy người ngồi xuống, Dương Tịch Hà nha hoàn châm trà, Dương Tịch Hà mở miệng nói. Ta đây liền gọi một tiếng Hà tỷ tỷ. Dạ Diêu Quang cười đáp ứng. Đong đưa mội mội còn tuổi nhỏ có thể có như vậy bản sự, tỷ tỷ kính nể không thôi. Dương Tịch Hà lập tức tràn ra thân thiết tươi cười, Dung tỷ nhi thân thể đã nhiều ngày đã chuyển biến tốt. Nguyên bản đại phu liên tục đi không xong căn nhi bệnh, này 10 ngày sau uống thuốc, hôm qua đại phu nói Dung tỷ nhi có thể ngừng dược. Hà tỷ tỷ không nhận vì tiểu muội là giả thần giả quỷ liền tốt. Nói xong, Dạ Diêu Quang tùy tay nắm lên một khối tinh xảo bánh trung thu, một miệng đem nuốt vào, phồng má nhấm nuốt. Không dối gạt đong đưa muội muội, ta lúc ban đầu còn thật như vậy nghĩ tới. Dương Tịch Hà ngượng ngùng cười nói. Dạ Diêu Quang đem bánh trung thu nuốt vào, sau đó uống một ngụm trà nước, mới nói, tuổi tác hại chết người. Cổ có cam lam 12 tuổi bái tướng, có thể thấy được thiếu niên anh tài sớm đã có chi, đong đưa mội mội năm nay cũng không 12. Dương Tịch Hà nói xong đột nhiên ý thức được cam la là thiếu niên anh tài, lại tráng niên mất sớm, nói liền yếu đi đi xuống. Dạ Diêu Quang còn tại nghi hoặc, thế nào đã nói đến một nửa không nói. Vừa nhìn Dương Tịch Hà xấu hổ sắc mặt, liền biết nàng nghĩ tới cái gì, liền trấn an nói, Hà tỷ tỷ không cần để ý, sinh tử đều có thiên định, như ta là đoạn mệnh quỷ. Hà tỷ tỷ chính là ngày ngày chúc ta trường mệnh trăm tuổi, ta cũng tránh không khỏi, ngược lại cũng thế. Đong đưa mội mội là cái tiêu sái tùy tính người. Dương Tịch Hà có chút hâm mộ nhìn Dạ Diêu Quang, đong đưa mội mội có như vậy một thân bản sự, Trạm ca nhi lại là khó gặp kỳ tài, đong đưa mội mội hạnh phúc cuối đời vô cùng. Đế đèn ngã, chạy mau a. Dạ Diêu Quang chính muốn nói gì, bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn gọi thanh, chợt chính là các loại thét chói tai tiếng, kêu cứu phía trên, đồ vật đập rơi thanh âm. Dạ Diêu Quang quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là treo hoa đăng đế đèn ngã, kia đế đèn ở chính giữa, ước có 3 thước cao, bốn phía treo đầy lần này đố đèn hội phần thưởng, một chén ngọn đèn nện xuống đến, rất nhanh liền châm bắt tại đèn trụ bên cạnh bằng lụa, đám người càng là hoảng loạn chạy trốn, bốn phía mua bán tiểu thương. Cũng bị ném đi, sao một cái loạn chữ rất cao. Trời ạ, quân ca nhi cùng Trạm ca nhi. Dương Tịch Hà cũng là bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trắng xanh. Dạ Diêu Quang sớm đã lao ra đi. Đây là lầu 2 nếu là kiếp trước tu vi nàng đã sớm bay qua đi, hiện tại. Dạ Diêu Quang thân thể nhẹ nhàng, bộ pháp kỳ lạ, mặc dù là ở người đụng người hỗn loạn trường hợp Dạ Diêu Quang cũng không có đụng tới một người, ánh mắt của nàng sớm khóa lại ở bị đám người chen đến chen đi Dương Tử Quân cùng Ôn Đình Trạm, ngay tại muốn tới gần hai người thời điểm, Dạ Diêu Quang nhìn thấy có người hướng về hai người dương một thanh màu trắng bột, Ôn Đình Trạm bởi vì mang theo kim tử tại kia người vùng tới được thời điểm phản thổi một hơi, kia bốn ngược lại bị ra tay. Người hút đi vào. Hài tử của ta không thấy. Thiếu gia, tỷ nhi không thấy. Đệ đệ, ta đệ đệ đâu? Đúng lúc này bốn phía đều không hẹn mà cùng vang lên bất đồng người kinh hô cùng kêu khóc, đều là đánh mất hài tử. Dạ Diêu Quang đụng đến Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân trước mặt, một tay bắt lấy một cái, lôi kéo bọn họ cấp tốc rời khỏi đồng thời. ánh mắt lợi hại hướng tới hỗn loạn đám người đảo qua, quả nhiên nhìn đến có hai cái ôm túi đầu hôn mê hải tử biến mất ở cảnh sắc ban đêm bên trong. Lúc này lại có hai người hướng tới Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân đưa ra ma chảo, Dạ Diêu Quang cầm lấy hai người tay một đứa, thủ đoạn cuốn chế trụ hai người cánh tay, cầm lấy hai người một cái xoáy chuyển, hai người thế nhưng bay xéo đứng lên, nhét lên đến chân đem hai người đá văng ra. Tiểu Kim Tử cũng là nhảy dựng lên, một cái xinh đẹp ngang bắt cá hai tay, móng vuốt ở hai người trên người hạ xuống thật sâu ấn ký, hai người mặt đều bôi được tối đen, thấy đến một màn như vậy, lập tức xoay người bỏ chạy, Dạ Diêu Quang cũng không có thừa thắng xông lên, đây là một cái sớm có dự mưu đội gây. Diêu Diêu, có người què. Ôn Đình Trạm lòng còn sợ hãi nói. Ân, ta nhìn thấy. Bọn họ chạy tới Đồ Gia tiểu lâu dưới lầu, Dương Tịch Hà mang theo người lập tức đón đi lên, nơi này không an toàn, chúng ta hiện tại trở về đi. Ở tại chỗ này mới là an toàn. Dạ Diêu Quang ngăn cả nói, hiện tại trường hợp một hồi loạn, bọn họ tổng không dám đến tiểu lâu đến cướp người, hồi Dương Phủ còn có một đoạn đường, chúng ta vài cái nếu là gặp được phục kích, chỉ sợ ứng phó không đến, quan phủ người rất nhanh liền sẽ tới. Dương Tịch Hà cùng Dương Tử Quân chưa từng có gặp được trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời đều mất đi rồi tâm phúc, Dạ Diêu Quang lời nói làm cho bọn họ lập tức đã bắt đến tâm phúc, vì thế đều nghe Dạ Diêu Quang, trở lại bọn họ phía trước phòng thuê. Diêu Diêu này cho ngươi. Ôn Đình Trạm dẫn theo một chén hoa đăng, đúng là kia ngọn đèn vương, bất quá một mảnh lưu ly rác đã khe vỡ, ta chậm một bước, bắt lấy thời điểm nơi này đã đụng trên mặt đất. Diêu tỷ tỷ, ngươi không biết, đế đèn ngã, tất cả mọi người hướng bên ngoài đi, Cố Tình Trạm ca nhi hướng mặt trong chen, bằng không chúng ta đã sớm đi ra, Trạm ca nhi đều là vì này ngọn đèn, nhìn đèn đến rơi xuống, liền đánh tiếp, ngươi xem tay đều bị đèn trụ đụng thanh. Dương Tử Quân nắm lên Ôn Đình Trạm mu bàn tay cho Dạ Diêu Quang xem. Bị xuất kỳ bất ý bắt lại, Ôn Đình Trạm vội vàng nghĩ lùi về đi, nơi nào có Dạ Diêu Quang mau, Dạ Diêu Quang bắt lấy tay hắn, ngươi là ngốc à. Nay đèn hỏng rồi liền hỏng rồi, ngươi nếu nghĩ đưa ta một cái, chờ ngươi ngày sau có năng lực cố ý vì ta định chế một cái độc nhất vô nhị không là đến nơi. Kia đế đèn nếu đập đến ngươi làm sao bây giờ? Hoa đăng bên trong lửa rơi tại trên người ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn là trễ đi một bước. Chính ngươi bị người què bắt đi, còn sẽ liên lụy quân ca nhi, ngươi có biết sai rồi sao? Dương Tử Quân không nghĩ tới Dạ Diêu Quang chẳng những không cảm động, ngược lại đổ ập xuống giáo huấn Ôn Đình Trạm một phen, Dương Dương muốn vì Ôn Đình Trạm bịa giải, lại bị chính mình tỉ tỉ giữ chặt. Ôn Đình Trạm cúi đầu, thật lâu sau mới buồn thanh nói, là ta không có lo lắng chu toàn. Ngươi chính là một cái 9 tuổi hải tử, ngươi không cần thiết chu toàn, ngươi cần phạm là sự muốn tiên khảo lo chính mình an nguy. Không có bất luận cái gì đồ vật so tánh mạng quan trọng hơn ngươi biết không? Dạ Diêu Quang trầm giọng nói. Ta đã biết, Diêu Diêu, sẽ không lại có lần sau. Ôn Đình Trạm ngẩng đầu, tối đen sáng sủa mắt phượng tràn đầy xin lỗi nhìn Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang theo Ôn Đình Trạm trong tay tiếp nhận kia một chén đèn, không chút do dự theo cửa sổ ném xuống. Sau đó đối Ôn Đình Trạm nói, này ngọn đèn ta không cần, bởi vì nó suýt nữa cho ngươi mang đến tai nạn. Ôn Đình Trạm chẳng những không có bởi vậy mà thương tâm. Ngược lại trong lòng càng thêm cảm động, ánh mắt cũng càng kiên định, Diêu Diêu, ta nhất định sẽ cho làm thế gian tối xinh đẹp hoa đăng. Dạ Diêu Quang khỏe môi nhẹ câu, sắc mặt lưu hòa, ta chờ. Chương 32, ngũ hành đẩy thân hình, lục thần chủ tướng mạo. Không quá nhiều lâu, Dương Đại Thái Thái liền mang theo người tự mình chạy tới, gặp chính mình một đôi nhi nữ đều hảo hảo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức tiếp nhận Dạ Diêu Quang đám người trở về, trên đường nghe Dương Tử Quân nói Dạ Diêu Quang cứu bọn họ. Đối Dạ Diêu Quang càng là cảm kích không thôi. Trận này biến cố, nhường tất cả mọi người bị kinh hách, trở lại Dương Phủ đều tự đều rửa mặt nghỉ ngơi. Dạ Diêu Quang cũng là sớm liền bỏ lên giường, bất quá nửa đêm bị Dương Đại Thái Thái bà Vũ tự mình đến đánh thức. Lưu Mama, đây là phát sinh cái gì việc gấp? Dạ Diêu Quang đơn giản khoác y phục, còn có chút mắt buồn ngủ mông lung. Dạ cô nương, thật không phải với, đêm khuya nhiều ngươi thanh ngộng, thật sự là chuyện này chỉ có thể cầu ngươi, lão nô nhường Xuân Tú Xuân Lệ hầu hạ ngài mặc. Lao ngươi theo lão nô đi một chuyến. Lưu Ma Ma nửa là ấy náy nửa là khẩn cầu đối Dạ Diêu Quang nói. Dạ Diêu Quang nghe xong buổi nói chuyện cũng liền tỉnh táo, đánh giá là vì buổi tối bị ngoặc hài tử sự tình, đã tiền phu nhân trước tiên đến tin, tất nhiên đem Hạ Tam gia sự tình để cập qua, trễ như vậy tới tìm, khẳng định là cùng Dương Phủ quan hệ cực người tốt ra đánh mất hài tử. Tốt, cho ta một nén nhang thời gian. Dạ Diêu Quang cũng không có nhường hai cái nha hoàn ra tay, liền nhường các nàng đem rửa mặt nước gấm bỏ xuống. Cấp tốc tẩy rửa, tùy tiện dùng nàng hai căn bạch ngọc châm cài văn phát, liền đi theo Lưu Ma Ma đi đãi khách tiền viện chính đường. Vừa đi thế nhưng tất cả mọi người đến, liền ngay cả Ôn Đình Trạm cùng đánh buồn ngủ Dương Tử Quân đã ở, còn có hai nam nhân, một cái 40 tả hữu, này nam tử dài được này mạo xấu xí, nhưng là ánh mắt sáng trong có quang, lộ ra một dòng khôn khéo. Dạ Diêu Quang biết đây là phụ thân của Dương Tử Quân, một cái khác thì 25-26, dài được nhã nhặn tuấn tú, vừa nhìn là cái người đọc sách, bất quá sắc mặt xuất ruột, thần sắc tiểu tụy. Đây là ngoại tử, đây là Mạnh gia tứ gia. Dương Đại Thái Thái vội giới thiệu. Dương Đại gia, Mạnh tứ gia. Dạ Diêu Quang lễ phép tính gật gật đầu. Dạ cô nương, bị nhân được tiền lão đệ truyền tin, tiền lão đệ đối dạ cô nương đại thêm tán dương, hôm nay liền cầu thượng dạ cô nương một chuyện. Dương Đại gia Dương Trác mở miệng nói. Mạnh tứ gia đánh mất hài tử. Không biết Mạnh tứ gia cùng Lư Lăng Mạnh gia là quan hệ gì? Dạ Diêu Quang sớm đã lòng đã hiểu rõ, mở miệng hỏi nói. Đại gia đều không nghĩ tới Dạ Diêu Quang thế nhưng sẽ như vậy hỏi, bất quá Mạnh tứ gia hàm dưỡng tốt lắm, tại hạ Mạnh Bác, Lư Lăng Mạnh gia nhị phòng đích trưởng tử. Là Mạnh Bác cô nương đường huynh. Dạ Diêu Quang hỏi. Dạ cô nương nhận biết Đỉnh tỷ nhi. Mạnh tứ gia lập tức bừng tỉnh đại ngộ, 10 ngày trước Đỉnh tỷ nhi đi Vĩnh An tự hồi trình từng tới gặp qua tại hạ, Đỉnh tỷ nhi một sửa ngày xưa bướng bỉnh, tại hạ không khỏi hỏi một câu, Đỉnh tỷ nhi nói được cao nhân chỉ điểm, chẳng lẽ chính là Dạ cô nương? Cao nhân không dám nhận. Quả thật vì Mạnh Bát cô nương tính tính mệnh mà thôi. Dạ Diêu Quang cười nói. Dạ cô nương, vậy mời vì tại hạ tìm được huyền tử, tại hạ tất có thâm tạ. Mạnh tứ gia vội hỏi. Vậy vì Mạnh tứ gia lên một quẻ. Dạ Diêu Quang vì Mạnh tứ gia dạy một quẻ, dĩ nhiên là 64 quẻ bên trong 57 quẻ, quẻ tốn. Cô nương như thế nào? Mạnh tứ gia vội hỏi. Hắn cùng thê tử phu thê tình thâm, thành hôn 4 năm mới được một tử, hài tử bây giờ mới 4 tuổi, chợt nghe thấy hài tử đánh mất. Thê tử đương trường liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh đến liên tiếp tự trách, ánh mắt đều khóc sưng lên, quan phủ đã phái người truy tra, nhưng là bây giờ còn không có một chút tin tức, chính mình hài tử từ nhỏ nung chiều, rơi vào người quẻ trong tay, không biết hội chịu bao nhiêu khổ, hắn làm một khắc cũng chờ không xong, toàn phủ đều xuất động, liền ngay cả huyện thành. Bổn gia cũng phái người ở tìm, có thể nhất thời không có nhìn thấy hài tử, thê tử liền liên tục rơi lệ không ngừng, hắn thật sự là nhìn không được, đi ra ngoài tìm người gặp được nửa đường trở về Dương Trác. Nguyên bản bất quá là hàn huyên hai câu, sau này Dương Trác nhờ ạ. Xê tới Dạ Diêu Quang, liền đi theo đến. Mạnh tứ gia, đây là quẻ tốn, dùng ba sơn thủy giải pháp, ta cho ngươi họa cái đồ. Dạ Diêu Quang ngón tay điểm nước trà, ở trên án kỷ vẽ đứng lên, thần sơn tuất hướng, tốn sơn khô hướng, tị sơn hợi hướng, ngươi xem này cước án đứng ở khô vị, cũng chính là tây bắc phương, ngươi hướng tây phương bắc phần mộ bên hoặc là chùa miếu tìm, gặp mão dậu ngày nhất định có thể bắt đạo phỉ, hôm nay là tân xấu ngày. Ngày mai là nhâm dần, từ nay trở đi đó là quý mão ngày, cho nên không cần xuất ruột, con trai của ngươi cần phải bị giấu ở gần hương khói địa phương. Dạ cô nương, tại hạ cũng từng nhận thức một cái dịch học chi sĩ, từng nôn quẻ tượng có thể đẩy rời đi tướng mạo, không biết dạ cô nương Mạnh tứ gia cũng có chút gốc, đã quẻ tượng nói muốn ngày sau tài năng tìm được, hắn nghĩ đến được càng nhiều tin tức. Ngũ hành đẩy thân hình, lục thần đẩy bộ dạng. Dạ Diêu Quang lại cười nói, đích xác có thể. Ta hiện tại vì Mạnh tứ gia giải quẻ, làm phiền Dương Đại Thái Thái chuẩn bị bút mực. Rất nhanh Dương Đại Thái Thái liền nhờ người bị tốt, Ôn Đình Trạm tự mình vì Dạ Diêu Quang nghiền nát. Dạ Diêu Quang nâng lên bút dính dính mực vừa nói một bên nói, khắc ta giả quan quỷ cũng, sáu hào bên trong đạo tặc đều xem quan quỷ hào, quẻ tốn quan quỷ hào chính là thứ tư hào, Dương hào cũng chính là bắt đi lệnh công tử chính là nam tử, thứ tư hào loại kim, hôm nay là tân xấu ngày, lục thần từ bạch hổ lên, vị thứ tư chính là Chu Tước. Quẻ tượng là có thể đẩy rời đi người đại khái tướng mạo, bất đồng người sở xem lục thân bất đồng thuộc tính bất đồng thân hình, bất đồng lục thần bất đồng bề ngoài, hơn nữa chín diệu phán đoán tính cách, rất nhỏ tỉ như tuổi tác cái gì, cũng chỉ có phong thủy sư có thể đại khái phỏng đoán. Dạ Diêu Quang họa công kiếp trước liền không tệ, đương nhiên chỉ giới hạn trong vẽ bùa, bất quá kiếp này ở nhân vật thượng có một chút trụ cột, nàng họa là giản bút họa, nhưng là lại rất hình tượng. Này họa có thể làm tham khảo. Đem họa đưa cho Mạnh tứ gia. Dạ Diêu Quang lại nhắc nhở hai câu, này hỏa người quẻ rõ ràng là có bị mà đến, lúc đó đế đèn sập là có ý định, lấy đến đây phân tán trông coi hộ vệ người, người quẻ là thừa dịp loạn làm, bắt đi người cũng không thiếu, có thể thấy được là sẽ không hướng ngoài thành bán người, cho nên Mạnh tứ gia nhớ lấy đả thảo kinh xà, chờ đợi một ngày khó không thể. Đa tạ dạ cô nương, đợi cho tại hạ tìm về khuyến tử, tất nhiên tự mình đăng môn thâm tạ. Mạnh tứ gia cảm động đến rơi nước mắt nâng không có làm họa đi rồi. Như vậy ép buộc. Thiên đều nhanh sáng, Dương Đại Thái Thái vội phân phó người đi làm bữa sáng, Dương Tử Quân còn muốn đi ngủ cái hấp lại thấy, mà Dạ Diêu Quang mang theo Ôn Đình Trạm đi của nàng sơn. Kia bộ quyền pháp ngươi có thể không cần luyện, hôm nay đem này hạt đan dược ăn vào. Dạ Diêu Quang kiểm tra Ôn Đình Trạm cốt cách, kia bộ quyền pháp chính là nhường Ôn Đình Trạm thư giãn gân cốt, sau đó mới có thể tập võ, liền tính không thể ngưng tụ ngũ hành chi khí, cũng có thể cô động chân khí. Mạch Khâm cho này hạt đan dược, sẽ làm Ôn Đình Trạm trì hoãn nơi này năm bổ cùng đến. Ôn Đình Trạm một điểm cũng không có hoài nghi Dạ Diêu Quang, đem Dạ Diêu Quang cho dược nuốt vào, sau đó chiếu Dạ Diêu Quang giáo dục phương pháp tiêu hóa đan dược, Dạ Diêu Quang cũng không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu của nàng lệ thường tu luyện. Hai người đều tự đều dùng xong một cái hơn canh giờ, chơi sáng hẳn phải đi chính đường dùng bữa sáng. Dương Đại Thái Thái, nói vậy ta cùng Trạm Ca Nhi tình cảnh ngươi đã hiểu biết, ta nghĩ mua vài cái hạ nhân trở về chiếu cố lên cư, còn tưởng chí chút ruộng đất thôn trang mặt tiền cửa hiệu làm sản nghiệp, mời Thái Thái đề cử vài cái tốt người trung gian. Chương 33, chúng đích phạm hình. Dương Đại Thái Thái làm việc hiệu suất phi thường cao, hỏi Dạ Diêu Quang đối điển sản cùng hạ nhân yêu cầu, lập tức liền nhường Dương quản gia đi làm. Ước chừng ngồi 15 phút bộ dáng, Dương quản gia liền mang hai cái mặc sạch sẽ, vật liệu may mặc trung đẳng người trở về, một cái mập lùn, một cái trung đẳng dáng người. Dạ cô nương đây là người môi giới người nha tử Bỏ Dê, đây là điển sản nha tử Đỗ Hải. Dương quản gia chỉ vào hai người phân biệt giới thiệu, buồn bã là ruộng đất nha tử, mà trung đẳng dáng người là người nha tử. Dạ cô nương gọi tiểu nhân Như Nhị là được. Bỏ Dê vội cười nói, tươi cười khiêm tốn lại không định nọt, Dương quản gia đã thuyết minh. Tiểu nhân dẫn theo một nhóm người đến, liền ở trong sân chờ đợi, Dạ cô nương hiện tại liền có thể đi chọn lựa. Đừng nhìn này Nưu Nhị là người nha tử, nhưng là theo Dạ Diêu Quang trong mắt, hắn tướng mạo muốn so Đỗ Hải càng nhân cùng, Dạ Diêu Quang thái độ đối với hắn cũng tốt lắm, gật gật đầu liền đi theo hắn đi sân, Dương Đại Thái Thái còn có một số việc làm, liền nhường Dương quản gia cùng bọn họ. Dạ Diêu Quang đầu tiên muốn mua một cái chủ nương, nàng thật sự là hận thấu nấu cơm. Cho nên đi trước nhìn chủ nương, có Dương quản gia phân phó. Nưu Nhị mang đến 20 cái tả hữu phụ nhân, theo 25-26 đến 40 ra mặt tuổi tác không đợi, nhưng có một nửa đều là xanh xao vàng vọt. Có lẽ là được Dương quản gia nêu lên, Nưu Nhị cũng không có đẩy mạnh tiêu thụ bất luận kẻ nào, mà là từ Dạ Diêu Quang chính mình đi xem, những người này tướng mạo các có bất đồng, phần lớn là bình thường chịu mệt nhọc, cũng có một hai cái bên trong ẩn ác ý, Dạ Diêu Quang chính là đi rồi một vòng, lật nàng cố ý nhường Dương quản gia phân phó Nưu Nhị đưa tới ngày sinh tháng đẻ. Người cùng người ở giữa là tồn tại tương khắc, nàng cũng không thể đem một cái cùng bọn họ tương khắc người thả ở trong phòng. Lật một lần sau, Dạ Diêu Quang khép lại quyển sách, thân thủ một chỉ, liền ngươi. Đây là một cái xem ra 30 ra mặt, kỳ thực chỉ có 26 phụ nhân, nàng bộ mặt biểu cảm có chút chết lặng, Dạ Diêu Quang chỉ vào nàng đều sửng sốt thật lâu. Thất thần làm chi? Còn không mau đi, Dạ cô nương có thể coi trọng ngươi, là ngươi phúc phân. Nưu Nhị vội mở miệng. Kia phụ nhân mới lấy lại tinh thần, tiến lên một bước, trong mắt lóe ra không thể tin vui sướng lệ quang, cô nương, ngài thật sự muốn mua tiểu phụ nhân. Là, chính là ngươi tay nghề như thế nào? Dạ Diêu Quang cười hỏi. Dạ Diêu Quang tươi cười tựa hồ có loại không hiểu sức cuốn hút, kia phụ nhân cảm thấy trong lòng mình không hiểu bưng lỏng, tiểu phụ nhân phụ huynh đều là đầu bếp, khác bản sự không có, còn có một tay nấu cơm tay nghề. Dạ Diêu Quang vừa lòng gật đầu, ngươi đứng ở bên kia đi. Phụ nhân cũng chưa đi, mà là không yên nhìn Nưu Nhị một mắt, mới nói, cô nương tiểu phụ nhân là cái không lành người, ngài. Ta biết, ngươi khắc thân. Kia phụ nhân còn không có nói xong, Dạ Diêu Quang nhân tiện nói, ngươi sinh ra tăng mẫu, 3 tuổi tăng phụ, 14 tuổi tăng huynh, 18 tuổi tăng phu, 21 tuổi tăng tử. 12 chi bên trong trừ bỏ có lục hợp 6 hại, tỉ như mạnh bắt cô nương cùng nàng người trong lòng thượng phạm vào 6 hại bên ngoài. Còn có 3 hình, tức vô lễ chi hình, vô ân chi hình. Đợi thế chi hình. Nay phụ nhân chúng đích gặp hình, nhưng là của nàng chúng đích lại có cắt thần giúp đỡ, cho nên chẳng phải đại hung chi mệnh, chẳng qua của nàng phụ huynh phu tử mệnh đều ở của nàng hình khắc bên trong, mà của nàng mệnh vừa đúng lại lợi cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm hiện tại là nhà bọn họ chủ gia đình, lợi cho Ôn Đình Trạm, chính là lợi gia đình. Dạ Diêu Quang nói ra, tất cả mọi người ngược lại hút một miệng linh khí, Nưu Nhị là một cái nhân thiện người, này phụ nhân cũng chỉ có hắn liên tục thu lưu, tay nghề của nàng vô cùng tốt. Nhưng là mỗi một lần có người yếu nhân coi trọng nàng sau rất nhanh liền sửa lại miệng, cùng nàng cùng nhau người đều tò mò là vì sao, cũng là lần đầu tiên biết nguyên nhân. Theo Dạ Diêu Quang lời nói, đứng ở phụ nhân xung quanh người đều không tự giác xê dịch bước chân. Kia phụ nhân thật sâu cúi đầu, Dạ Diêu Quang thấy vậy liền nghiêm mặt nói, ngẩng đầu lên, này chẳng phải ngươi lỗi, ngươi chính là sinh ra canh giờ không đúng mà thôi, khi nào sinh ra đều có thiên định, đều không phải ngươi có thể lựa chọn, cho nên ngươi chẳng phải không lành người. Ta hạ nhân vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều không thể còn cuộc sống. Dạ Diêu Quang cuối cùng một câu nói năng có khí phách, mặt sau những thứ kia chờ đợi Dạ Diêu Quang chọn lựa người thế nhưng không tự chủ được đều thẳng thắn sống lưng. Cô nương kia phụ nhân khóc quỳ xuống, nhiều năm như vậy nàng liên tục gánh vác vô số bêu danh, bị đuổi ra quê hương, bị người tránh chi như rắn giết, nàng có khổ khó nói, liền ngay cả nàng đều dần dần thật sự nhận vì chính mình là một cái thai tinh, nếu không phải nàng cơ duyên xảo hợp giúp bỏ dê bà một thanh, bỏ dê cảm ơn thu lưu nàng, nàng sớm cũng đã không biết đói chết vẫn là chết quóng. Đây là lần đầu tiên có người như vậy nghĩa chính ngôn từ nói cho nàng, này không là của nàng sai. Nàng không có sai. Dù là tâm lạnh như Dạ Diêu Quang, nhìn khóc được giống hải tử giống nhau phụ nhân, trong lòng cũng có chút không biết làm sao, nàng chỉ có thể ôn thanh nói, ngươi yên tâm, ngươi chỉ khắc thân, chẳng những không thể chủ ngược lại lợi chủ, mua ngươi ta buồn bán lời, ngươi cẩn thận ngẫm lại, từ lúc ngươi đi Ngưu Nha Tử nơi đó, hắn sinh ý có phải hay không càng ngày càng tốt. Dạ Diêu Quang lời nói nhường Ngưu Nhị Tâm cả kinh. Hắn suy nghĩ một chút thật đúng là, theo nữ nhân này đến trong tay hắn, hắn rất nhiều sự tình đều thuận lợi đứng lên, nghĩ như vậy nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt còn có điểm cảm kích. Hắn cùng Dương phủ quản gia có chút giao tình, Dương đại quản gia đã đề điểm hắn vị này nhìn không lớn Dạ cô nương là cái gì lai lịch, cho nên đối với Dạ Diêu Quang lời nói rất tin không nghi ngờ. Cô nương nói rất đúng, điền tẩu tử đến sau, tiểu nhân bổ ích nhiều không ít. Ngưu Nhị vội hỏi. Lần này... lại làm cho người ta nhìn về phía Điền Tẩu Tử ánh mắt bất đồng đứng lên, bọn họ cũng suy nghĩ cẩn thận, Điền Tẩu Tử nghe nói ở Ngưu gia đã hơn 3 năm, cũng không có gặp Ngưu gia ai xảy ra chuyện cố. Dạ Diêu Quang nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đối Ngưu Nhị ý bảo, Ngưu Nhị lập tức liền hiểu rõ, ở Dương quản gia phái người đem Điền Tẩu Tử đỡ đến một bên sau, liền nhường người phía sau đi rồi đi lên. Dạ Diêu Quang trừ bỏ muốn mua cái chủ nương bên ngoài, còn muốn cho Ôn Đình Trạm mua cái thư đồng, cùng với một cái bưng trà đưa nước chiêu đãi khách nhân nữ hải tử. Có vừa mới Dạ Diêu Quang biểu hiện, mặt sau nguyên vốn có chút chần chờ người đều có chút khẩn trương muốn bị Dạ Diêu Quang mua chung, có như vậy một cái có thể xem mệnh chủ nhân, bọn họ có thể không đi theo phú quý. Nay một đám đại khái có 30 người tới, đều là nam hải nữ hải, nam hải theo 5 tuổi đến 11 tuổi, nữ hải theo 8 tuổi đến 19 tuổi, không thể không nói Ngưu Nhị thật biết chọn người, Ôn Đình Trạm 9 tuổi, hắn thư đồng 5 tuổi đã là hạ cuối. 11 tuổi coi như là thượng hạng, nàng cần có thể đợi chiêu khách nhân nha đầu, 8 đến 19 tuổi cũng là hai cái cực hạng. Nhìn một lần, Dạ Diêu Quang đang ở hồi tưởng phía trước nhìn bọn họ ngày sinh tháng đẻ, nhanh chóng loại bỏ cùng bọn họ tương khắc, bất lợi cho bọn họ người. Thừa lại liền không nhiều lắm, đang muốn làm ra lựa chọn thời điểm, một cái 11 tuổi nữ hài tử bổ đi lên, cô nương, cầu ngài đem chúng ta người một nhà mua đi thôi. Chương 34, Bạch Hổ sát uy lực. Dạ Diêu Quang nhìn gục ngã ở của nàng bên chân, cầm lấy của nàng vạt váy nữ hải có chút sửng sốt, ngược lại không là vì sự ra đột nhiên, mà là này nha đầu vừa mới xem còn không biết là, lúc này vừa nhìn phảng phất có chút nhìn quen mắt, thoáng vừa nghĩ liền nghĩ tới, ngươi không là Sở gia nha hoàn sao? Dạ cô nương ngài còn nhận được nô tỳ. Kia nữ hải kích động khát vọng nhìn Dạ Diêu Quang. Nưu Nhị nguyên bản muốn đem nha đầu kia cho kéo đi xuống, đã thấy có chuyển cơ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế bước lên phía trước nói, Dạ cô nương, nha đầu kia đúng là Sở gia bán được tiểu nhân nơi này, nguyên bản là Sở gia gia sinh con, bất quá nàng lao tử phạm vào sai cho nên bị Sở lao gia cho đánh gãy chân, toàn gia đều bị phát mại. Không, không là. Cô nương, nô tỳ cha không có trộm đồ vật, thật sự không có. Kia nữ hải vội vàng lắc lắc đầu khóc thút thít. Sở gia nhân phẩm nguyên chủ nhưng là ấn tượng khắc sâu, này nữ hải tướng mạo đó là cơ trí thiện lương người, phụ mẫu thượng ở, còn có một huynh hai đệ, nhưng là một đại gia người. Lấy Sở gia con người tính cách, nếu không phải thẹn trong lòng, tuyệt đối sẽ không đem này toàn ra bán được Ngưu Nhị trên tay, người nha tử nhưng là nhiều đến là, nhưng là giống như Ngưu Nhị như vậy phẩm hạnh thật sự là vô cùng hiếm có. Cho nên, Dạ Diêu Quang cơ bản có thể theo đối Sở gia người hiểu biết đến phán đoán, này toàn ra chính là ngã huyết mốc mà thôi. Của nàng cha nương huynh đệ 5 người đâu? Dạ Diêu Quang sườn thủ nhìn về phía Ngưu Nhị. Ngưu Nhị lại là cả kinh, này liền biết là 5 người. Tuy rằng nha đầu kia nhận thức Dạ Diêu Quang, rõ ràng Dạ Diêu Quang biểu hiện ra ngoài đối nàng ấn tượng không sâu, cho nên Ngưu Nhị tuyệt đối tin tưởng Dạ Diêu Quang biết nha đầu kia có thân 5 người, hơn nữa không có tỉ mội là tính đi ra. Vì thế vội cung kính nói, nha đầu kia cha bây giờ còn không xuống giường được, nàng nương liền không có đến, sẽ đưa bọn họ 4 hài tử, vì bọn họ mỗ điểm đừng ra. Kia trực tiếp đem của nàng ca ca đệ đệ gọi xuất hiện đi. Này nha đầu rất may mắn, của nàng mệnh đúng là Dạ Diêu Quang bài trừ hơn phân nửa sau thừa lại vài cái ở giữa một cái. Hơn nữa Dạ Diêu Quang chán ghét Sở gia người, cho nên Dạ Diêu Quang nguyện ý cho một cơ hội, chỉ cần bọn họ huynh đệ mấy người mệnh đều không có vấn đề, nàng không để ý mua đi bọn họ. Rất nhanh, 3 cái nam hài tử liền đứng ở Dạ Diêu Quang trước mặt. Vương Mục, Vương Lâm, Vương Sâm. Tam huynh đệ theo lớn đến tiểu nhân tên nhưng là đơn giản dễ nhớ, Dạ Diêu Quang đọc đồng thời nhanh chóng nhìn tướng mạo, không có vấn đề sau, hồi tưởng bọn họ ngày sinh tháng đẻ, sau đó cười mỉm, được rồi, các ngươi bốn người ta liền muốn. Sở gia tuy rằng không là cái gì hiển quý nhân gia, nhưng là có tiền sau sở địa chủ nhưng là không thiếu phí tâm tư bắt trước đại gia diễn xuất, như vậy kết quả liền làm cho điều dạy dỗ hạ nhân tố chất không tệ, mua này mấy hài tử, nàng không cần lo lắng dạy dỗ, bất việc nhi không là. Cô nương, ta cha. Ít nhất Vương Sâm bất quá mới 5 tuổi, tiểu hài tử muốn mở miệng vì cha nương cầu tình, lập tức bị lớn nhất 14 tuổi Vương Mục cho bưng kín miệng, cùng Vương Ni Nhi là song sinh Vương Lâm vội vàng quỳ xuống, cô nương, đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mời cô nương tha hắn một lần. Bọn họ chẳng phải không để ý đọc phụ mẫu, mà là hiện tại Ngưu Nha Tử tuy rằng cho bọn hắn một miệng cơm ăn, cũng cho bọn họ cha mời một lần đại phu, có thể trị chân dược tiền rất quý, bọn họ muốn cứu cha, cũng chỉ có thể nhanh chút tìm được chủ nhà, lấy đến tiền thắng, giờ phút này nếu như bọn họ bị lui, vậy thật là không có cha nương đường sống. Dạ Diêu Quang nhìn mấy hài tử, không thể không cảm thán đều là cơ trí mầm, liền đối với Ngưu Nhị nói, bọn họ cha nương, ta cũng cùng nhau muốn. Cô nương thiện tâm. Ngưu Nhị có thể vui vẻ, lần này xem như bán đi khó nhất bán đi hai người. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Bốn hải tử lập tức quỳ xuống hướng Dạ Diêu Quang dập đầu. Dạ Diêu Quang theo trên cao nhìn xuống bọn họ, ta muốn cho tới bây giờ không là hành động thượng cảm kích. Một câu nói, trừ bỏ tiểu nhân bên ngoài, tam huynh muội đều hiểu rõ, cũng liền không có lại dập đầu, mà là lôi kéo tiểu đệ đứng lên, đi đến điển tẩu tử một bên. Dạ Diêu Quang liền cùng Ngưu Nhị tính tiền, nàng mua 7 người. Hiện tại rất nhiều địa phương gặp nạn hạn hán, tự bán người cũng càng ngày càng nhiều, cho nên giá cũng tương đối tiện nghi không ít, mỗi người Ngưu Nhị đều dựa theo 5 lượng bạc đến tính, Lâm Ni Nhi cha liền không có thu Dạ Diêu Quang tiền, tổng cộng là 32, Dạ Diêu Quang vẫn là cho 35 hai, sau đó nhường Dương quản gia làm nhân chứng, cùng bọn họ đều tự ký bán mình khế, nhất thức 3 phân, nàng 1 phần, Ngưu Nhị 1 phần, một khác phân giao cho Ngưu Nhị lấy đến nha môn đi lưu đường. Đương thời dân cư mua bán đều là muốn lưu đương cho phủ nha. Mua xong nhân thủ, Ngưu Nhị cầm bán mình khế mang về tìm Lâm Ni Nhi cha nương ký tên. Dạ Diêu Quang liền cùng Đỗ Hải Hàn Huyên đứng lên, không biết hiện tại ruộng đất giá bao nhiêu. Đỗ Hải lúc này đối Dạ Diêu Quang nhưng là ân cần đầy đủ, cô nương, năm trước mùa màng không tốt, năm nay cũng hạn, bây giờ tiện, thượng đẳng ruộng đất đều là 7 lượng bạc một mẫu, trung đẳng điền là 5 lượng bạc, là 4 lượng bạc, hạ đẳng ruộng đất đều là 3 lượng bạc, cô nương muốn bao nhiêu? Quả thật tiện nghi, của nàng trong trí nhớ lúc trước bọn họ đem Ôn Trường Tùng lưu lại ruộng đất bán đi khi, thượng đẳng đều là 12 lượng bạc một mẫu. Đã ngoài chờ vì chủ, thành mảnh tốt nhất, giống nhau 500 mẫu có thể có. Thừa dịp hiện tại tiện nghi nhiều mua chút, sau đó rơi chậm lại ruộng đất tiền thuê cho tá điển, coi như là huệ dân đi. Đỗ Hải ánh mắt đều trợn tròn, từ lúc mùa màng không tốt sau, như vậy đại khách hàng đã 2 năm không có gặp gỡ, vì thế vội vàng gật đầu, có, dạ cô nương. Tiểu nhân nơi này vừa đúng có một khối 500 mẫu ruộng tốt, ngay tại Đô Gia thôn phụ cận. Kia rất tốt. Dạ Diêu Quang Lược vừa nghĩ liền hỏi, Đô Gia thôn chúng quanh có lớn như vậy một mảnh ruộng tốt tựa hồ đều là Sở gia ruộng đất. Cái gì đều không thể gạt được Dạ cô nương, đúng là Sở gia 7 ngày trước bán đi ra rửa vào Đô Gia thôn kia một mảnh ruộng tốt, Sở gia đòi tiền muốn gấp, nói là ruộng đất thượng tiền thuê cũng không cần, lưu cho người mua, bất quá điều kiện tiên quyết muốn toàn mua đi. Như vậy a? Dạ Diêu Quang ánh mắt vừa chuyển. Này Sở gia thế nào rơi xuống bán nông nỗi? Cô nương là không biết, này Sở gia không biết ngã cái gì huyết mốc, theo một tháng trước lên liền tai họa không ngừng, đầu tiên là thu tiền thuê chọc mạng người quan tòa, sau lại là bị cáo cường chiếm dân điền, đây chính là tội lớn, bên này còn không có xong việc nhi, bên kia Sở gia nhị gia ở lâu tử trong cùng người dễ cái ký nữ, thế nhưng trước mắt bao người đánh chết người. Cái này cũng chưa tính xong, Sở gia tam gia sòng bạc đằng trước lửa, nợ khế không có không nói, còn thiêu chết mấy cái người. Sở ra à? Sợ là không được. Đỗ Hải lắc lắc đầu thổn thức. Dạ Diêu Quang không khỏi mỉm cười, bất quá hơn một tháng thời gian, này Sở ra ngược lại thật sự là nghiêng trời lệch đất, Bạch Hổ sát uy lực không có nhường nàng thất vọng, nhưng là đánh lên Sở ra chú ý, kia Sở ra trừ bỏ ruộng đất liền không có thôn trang ra tay. Chương 35, Mạnh gia người đã đến. Có, Sở ra có hai cái thôn trang đều phải rời tay, vừa đúng là nhường tiểu nhân giật dây. Đỗ Hải vội vàng gật đầu. Này một cái thôn trang ở phủ thành ngoại ô, một cái ngay tại Thái Hòa trấn ngoại ô, đằng trước một cái bên trong có cái vườn trái cây tử, còn có 300 mẫu, sân thì là 3 tiến 3 gia, Sở gia năm trước mới xây xong, Sở gia chào giá 1.520, coi trọng người không ít, đều gặp Sở gia thất vọng, chờ ép giá. Phía sau này có 400 mẫu, hai tiến sân, có một miệng đại hồ nước, bởi vì kiến có chút tuổi đời, cho nên chào giá 600 lượng bạc, điền trang năm nay sản xuất đều tính làm người mua. Này hai cái thôn trang ta đều phải, nơi này là 5.600 lượng, còn có kia một mảnh ruộng tốt ta cũng muốn. Dạ Diêu Quang rất rõ ràng lấy ra một chương 5.000 lượng ngân phiếu cùng 6 chương 100 lượng ngân phiếu, đưa cho Dương Quảng ra, ta cùng Trạm Ca Nhi đều không tiện ra mặt, chuyện này còn làm phiền Dương Quảng ra. Cô nương yên tâm, tiểu nhân tất nhiên sẽ vì cô nương làm thỏa đáng làm. Dương Quản gia cung kính nói, tuy rằng tìm 1/3 tả hữu tiền tài, nhưng là mua hai cái sân, 500 mẫu ruộng tốt, 700 mẫu cũng tốt lắm, nhất là nhặt một cái tiện nghi, sở ra nhu cầu cấp bách tiền tài, cho nên ruộng đất thượng cây nông nghiệp đều cho nàng, cứ như vậy, hơn nữa phía trước mua gì đó, chỉ sợ nàng cùng Trạm Ca Nhi về sau lại không cần tiêu tiền mua lương thực. Hiện tại trên tay còn có 1.200.000 tả hữu bộ dáng, Mạnh Tứ gia chậm nhất từ nay trở đi còn có thể cho nàng đưa lên 1/1 tiền thù lao. Trong tay nàng vẫn là đại đại dư giả. Lại ở Dương Phủ ở một đêm, đem sự tình đều làm thỏa đáng, Dạ Diêu Quang ngày thứ hai liền mang theo Ôn Đình Trạm cùng với Điền Tẩu Tử chờ mua đến người về nhà. Dương Tử Quân cũng là không phải muốn cùng bọn hắn trở về, Dương Đại Thái Thái liền phái hắn bên người đi theo Tiểu Đồng hai người đi theo bọn họ về nhà, hơn nữa Dạ Diêu Quang gì đó, dĩ nhiên là quần quận 7 chiếc xe ngựa, Đỗ Gia Thôn khi nào gặp qua nhiều như vậy xe ngựa mang theo nhiều như vậy đồ vật, đống chốc liền chấn động. Rất nhiều người đều vây quanh xem, đợi biết dĩ nhiên là rời nhà hơn tháng Dạ Diêu Quang hai người mang về đến thời điểm đều phi thường kinh ngạc. Dạ Diêu Quang nhường cây rừng cùng Lâm Ni Nhi vội chiêu đãi đồng hương, Dương gia phái tới hạ nhân tự nhiên giúp đỡ hợp quy tắc, cùng Dạ Diêu Quang hai người giao hảo tỷ như Lâm gia cùng Đỗ Hạnh gia đều đến hỗ trợ. Diêu nha đầu, các ngươi này là từ đâu nhi làm này tốt vài thứ? Nhìn một cái này vải vóc, Thẩm Tử tay thô đều sợ cạo tơ. Lâm Thẩm Nhi gia cảnh ở Đỗ Gia thôn cũng là được cho giàu có. Bằng không Dạ Diêu Quang vừa mới đến thời điểm, Ôn Đình Trạm cũng không có khả năng theo nàng nơi đó muốn đến cháo. Nhưng nhìn Dạ Diêu Quang mang về đến gì đó vẫn như cũ lộ khiếp. Thẩm Tử đừng sợ, chọn chọn xem có hay không vui mừng, cầm lại cho người trong nhà một người làm kiện xiêm y. Dạ Diêu Quang rất hào phong nói, cái này đều là phủ thành kim lũ các hạ ra đưa, nhiều như vậy vải vóc ta cùng Trạm Ca Nhi cũng dùng không hết, ngươi đừng khách khí. Như vậy sao được? Lâm Thẩm Nhi vội vàng xua tay, cũng không dám gặp mặt. Là kim lũ các ca, kia có thể là chúng ta dự trương quận lớn nhất bố hành, nghe nói cửa hàng đều chạy đến kinh thành đi. Dạ Diêu Quang thấy vậy cũng không nói gì, mà là trực tiếp chọn hai thất vải bông nhét vào Lâm Thẩm Nhi trong tay, cũng nhanh bắt đầu mùa đông, hiện tại cho Lâm Thúc, Lâm Mầm đã tìm đến quần áo mùa đông vừa vặn. Lâm Thẩm Nhi công công bà đều đã xuống mồ, này phu Lâm Giang chính là trong thôn thợ mộc, tay nghề không tệ cho nên gia cảnh không tệ, Lâm gia con nối dòng liên tục gian nan, phu thê hai người cũng chỉ có một nhi tử. Lâm Mầm. Gặp Lâm Thẩm Nhi muốn cự tuyệt, Dạ Diêu Quang nói, Thẩm Nhi nếu là không cần, ngày sau ta cùng Trạm Ca Nhi nếu có chút cái chuyện gì, cũng không dám đi tìm Thẩm Nhi cùng Lâm Thúc. Gặp Lâm Thẩm Nhi do dự, Dạ Diêu Quang lại nói, Thẩm Nhi yên tâm, một lát liền nhau ta đều sẽ đưa một ít, đại gia đều có. Kia cũng muốn không xong nhiều như vậy. Lâm Thẩm Nhi muốn thả tiếp theo thất. Này một xếp vải đại khái 3-4-10 thước, một thân y phục cũng liền 3 thước tả hữu là được, nếu là trong trong ngoài ngoài đều phải. Cũng nhiều nhất bất quá 5 thước, một thất liền đủ bọn họ một nhà 3 người làm 2 thân y phục. Không nhiều lắm, Mầm Hoa Tử không là ở dài vóc. Dạ Diêu Quang ngăn lại sau đối ngoại mặt hô, Vương Lâm, người giúp Lâm Thẩm Nhi đem đồ vật ôm đi qua. Dạ Diêu Quang đã sửa sang lại đi ra một ít gạo lương cùng điểm tâm đem 2 thất bố tính ở bên trong, sau đó nhường Vương Lâm đến đưa. Liền không đợi Lâm Thẩm Nhi chống đẩy, xoay người đi ra giám sát người chuyển thả đồ vật. Chuyện của tôi VN. Sở hữu này nọ ở Điền Tẩu Tử cùng Vương Ni Nhi mẫu thân Lâm Thị hỗ trợ hạ cũng sửa sang lại một cái buổi sáng, trong đó đem mỗi hộ người muốn đưa gì đó cũng chia đi ra, buổi chiều Dạ Diêu Quang liền tự mình tặng Lý Chính cùng Đỗ Hạnh trong nhà, khác đều là nhường Vương Mục đi đưa, phần lớn đưa là vải vóc gạo lương, này là bọn hắn cần nhất, Đỗ Hạnh nơi đó tặng không ít tiền phủ chuẩn bị cho bọn họ dược liệu, Lý Chính nơi đó thêm chút rượu điểm tâm. Đối với mấy thứ này bắt nguồn, Dạ Diêu Quang cùng Ôn Đình Trạm đã thương nghị tốt lắm. Đã nói phụ thân của Dạ Diêu Quang chính là sư, nàng là gia học sâu xa, dĩ vãng là không có nghiên thấu cho nên không có đối ngoại nói, hiện bây giờ trong nhà khó khăn, bọn họ mới đi Vĩnh An tự tìm Nguyên Ân Đại Sư chỉ điểm, Nguyên Ân Đại Sư nhận vì Dạ Diêu Quang bản sự đã luyện đến ra, cho nên mới bắt đầu trợ người. Có Nguyên Ân danh vọng, hơn nữa Dương gia người duy trì, Đỗ gia thôn người đều rất tin không nghi ngờ, xem Dạ Diêu Quang ánh mắt lập tức nhiều kính sợ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang vừa mới tu luyện tốt. Tắm rửa xong liền có khách tới cửa, người này không là người khác đúng là Mạnh Tứ gia, lệnh Dạ Diêu Quang không nghĩ tới là Mạnh Tứ gia thế nhưng còn dẫn theo Mạnh Bát cô nương một đạo đến. Dạ cô nương, chúng ta lại thấy mặt. Mạnh Bát cô nương nhìn Dạ Diêu Quang ôn nhu cười yếu ớt. Có lẽ là biết Dạ Diêu Quang ở vùng quê, cho nên Mạnh Bát cô nương cũng không có mặc xa hoa, mà là lựa chọn điệu thấp mộc mạc màu xanh nhạt quần áo, áo khoác một bộ lụa trắng, chỉ có cổ áo cùng cổ tay áo thêu hai đóa hoa đào, trang sức đều là tiểu hạt trân châu, tuyệt không đánh mắt. Mạnh Tứ gia, Bát cô nương, mời vào. Đối với Mạnh Bát cô nương như vậy linh lung tâm can nữ tử, Dạ Diêu Quang là đánh trong lòng vui mừng, vì thế tươi cười cũng nhiều vài phần chân thành. Nhưng mà Mạnh Tứ gia phía sau còn có một kéo phụ nhân búi tóc, trang điểm cũng không xa hoa đã có dấu không dừng dịu dàng hơi thở nữ tử nắm một cái ánh mắt sáng sủa hài tử. Đây là ta tứ tẩu. Mạnh Uyển Đình giới thiệu. Thứ phu nhân. Dạ Diêu Quang gật đầu thăm hỏi, sau đó vươn tay làm một cái mời tư thế. Đoàn người theo Dạ Diêu Quang đi đến nội đường, Mạnh Tứ gia thê tử Lư Thị nhẹ nhàng đẩy đẩy con trai của mình, Hằng Ca Nhi, cho đong đưa gì dập đầu. Mới 4 tuổi hài tử thế nhưng hiểu rõ, đoan đoan chính chính quỳ gối Dạ Diêu Quang trước mặt, quy quy củ củ đụng một cái đầu, sau đó dùng sáng sủa con ngươi nhìn Dạ Diêu Quang. Không cần như thế. Dạ Diêu Quang thân thủ đem tiểu gia hỏa nâng dậy đến. Cần phải, lần này nếu không phải Dạ cô nương giúp đỡ, chỉ sợ Hằng Ca Nhi tìm không về đến. Lư Thị nói xong liền đỏ ánh mắt. Đám kia thiên giết người thế nhưng đưa bọn họ nhỏ như vậy hài tử giấu ở một trong. Chương 36, cái gọi là thiên la địa võng. Kỳ thực sớm theo quẻ tượng đi lên xem, Dạ Diêu Quang liền biết bị bắt đi hài tử rất khả năng bị giấu ở đào rỗng phần mộ bên trong, chính là cái này chẳng phải nàng nên nhiều lời lời nói, cho nên nàng liền không có nói. Phu nhân, Hằng Ca Nhi đã tìm trở về. Mạnh Tứ gia thân thủ nhẹ nhàng vỗ thê tử tay. Lư Thị lấy tay quên xoa xoa ánh mắt, sau đó mới báo noãn cười cười. Nhường Dạ cô nương chê cười. Phu nhân ái tử chi tình, ta có thể biết. Dạ Diêu Quang gật gật đầu. Tứ tẩu, Dạ cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, có thể làm người trong sáng, có linh lung tâm can. Mạnh Uyển Đình đối Lư Thị khen Dạ Diêu Quang, sau đó liền đối Dạ Diêu Quang nói, kỳ thực hôm nay đến, trừ bỏ cảm ơn Dạ cô nương bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Dạ Diêu Quang đã sớm cảm giác được bọn họ nhiều người như vậy đến, tuyệt đối sẽ không chỉ cần đáp tạ, liền hỏi, vẫn là câu nói kia, có tiền tốt nói chuyện. Dạ cô nương thật đúng là tuyệt không hàm hồ. Mạnh Uyển Đình cười nói, ngươi có thể yên tâm, ta tứ ca chuyên quản gia chung việc vặt, toàn bộ Mạnh gia liền loại hắn có tiền. Một khi đã như vậy, xin mời Mạnh Tứ gia nói là chuyện gì? Dạ Diêu Quang liền trực tiếp hỏi. Là muốn mời Dạ cô nương cho khuyển tử nhìn xem mệnh, khuyển tử từ lúc Giáng sinh tới nay, luôn là nhiều tai nạn, tại hạ cùng nội tử nguyên vốn tưởng rằng là kinh thành không thích hợp khuyển tử, có thể về lại gia hương, khuyển tử vẫn như cũ như thế. Mạnh Tứ gia theo cổ tay áo lấy ra một cái tiểu giấy cuốn, đưa cho liên tục đứng ở Dạ Diêu Quang bên cạnh người Vương Ni Nhi. Dạ Diêu Quang biết là Mạnh Hằng ngày sinh tháng đẻ, theo Vương Ni Nhi trong tay tiếp nhận đến, triển khai nhìn thoáng qua, mặt trên viết, giáp ngọ năm giáp tuất nguyệt đinh mão ngày cùng cụ thể canh giờ. Dạ Diêu Quang nhìn ngày sinh tháng đẻ, lại nhìn Mạnh Hằng tướng mạo, nhất thời nhướng mày. Nay vừa nhíu, nhường Mạnh Tứ gia vợ chồng tâm đều để cổ họng, Mạnh Uyển Đình cũng là dè dặt cẩn trọng hỏi, Dạ cô nương. Nhưng là Hằng Ca Nhi mệnh không tốt. Không, hắn mệnh tốt lắm. Dạ Diêu Quang lắc đầu nói, giáp tuất nguyệt chính là tháng 11, tháng 11 lại được xưng là tử nguyệt, phàm là tử nguyệt sinh ra nam tử, gặp gỡ bính ngày hoặc là đinh ngày, này chính là quan mệnh. Mạnh gia ba người đều lộ ra một điểm sắc mặt vui mừng, Mạnh Tứ gia cẩn thận hỏi, khuyển tử không ổn chỗ ở chỗ nơi nào. Dạ Diêu Quang nhìn hắn một cái, không có cao hứng hướng hôn đầu, nhân tiện nói, đinh lửa gặp gỡ thiên quan, chính là hai âm tướng công, ưu việt chính là thân vượng. Chỗ hỏng chính là thể yếu. Nhưng theo hắn ngày sinh tháng để đến xem hắn cũng không phải hẳn là nhiều tai nạn, tướng mạo tuy rằng chưa mở ra, có thể cũng không phải nhiều tai nạn tướng mạo, ta nhíu mày không hiểu đó là điểm này. Mạnh Tứ gia cùng Lư Thị đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không biết thế nào nói tiếp. Nếu như không là hắn bản thân mang đến hình hướng, mệnh sát, này chính là phụ mẫu mang đến. Dạ Diêu Quang quay đầu nhìn về phía Mạnh Tứ gia vợ chồng. Mạnh Tứ gia cùng Lư Thị đều là trong lòng giật mình, sau đó liếc nhau. Đều tự báo ngày sinh tháng đẻ. Mạnh Tứ gia phải nhớ được, ta đây là cho các ngươi một nhà ba người quên đi mệnh. Tuy rằng là một sự kiện, có thể mỗi xem một cái bắt tự, này chính là một dòm thiên cơ, là không thể nói nhập là một. Dạ cô nương yên tâm, tại hạ hiểu được. Mạnh Tứ gia vội gật đầu. Dạ Diêu Quang nhân tiện nói, là phu nhân bắt tự vấn đề. Lư Thị sắc mặt trắng nhợt, Mạnh Tứ gia cũng không có bởi vậy mà chỉ trích thế tử, ngược lại duỗi tay nắm giữ Lư Thị run run tay, cho nàng lực lượng. Mới đúng Dạ Diêu Quang nói, mời Dạ cô nương từng giải. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, mệnh lý có thiên la địa vong vừa nói, 12 chi chúng Tuất Hợi được xưng là Thiên La, bởi vì thiên hướng tây bắc nghiêng, Tuất Hợi chính là 6 âm điểm cuối, Thần Tị được xưng là Võng, bởi vì rơi vào đông nam, Thần Tị là 6 dương điểm cuối. 12 chi đối ứng 12 cầm tinh, đó là Thần vì Long, Tị vì Xà, Long Xà hỗn tạp, liền bất lợi cho sinh nhật. Thần người gặp Tị, Tị người gặp Thần, cũng chính là cầm tinh con rồng nếu là Tị ngày giờ Tị sinh ra, cầm tinh con rắn nếu là Thần ngày Thần nguyện sinh ra, đó là Long Xà hỗn tạp. Phu nhân cầm tinh con rắn giờ Thìn sinh ra đó là như thế, Long Xà hỗn tạp nếu là nam tử ngược lại cũng không ngại, có thể nếu là nữ tử thì tổn thương nhi tử, may mắn được phu nhân chính là Tị người dê. À Thần, tổn hại không lớn, nếu là Thần người gặp Tị, chỉ sợ lệnh công tử sớm thai chết trong bụng. Nếu là như thế, nên như thế nào hóa giải? Mạnh Tứ Gia đem cả người run run thê tử ôm vào lòng, sắc mặt có chút tuyệt vọng lại có chút chờ mong nhìn Dạ Diêu Quang, thê tử khắc nhi tử, tổng không thể đem nhi tử tiến bước, này không là muốn thê tử mệnh sao? Tổng không thể đem Hằng Ca nhi đưa làm con thừa tự đi. Mạnh Uyển Đình nghĩ đến tam phòng nhưng là còn tại như hổ rình mồi muốn theo vài cái huynh đệ dưới gối đưa làm con thừa tự một hài tử, nếu không phải tứ ca tứ tẩu cũng chỉ có này một căn dòng độc đinh, chỉ sợ sớm đã nháo đi lên, tin tức này một khi truyền ra đi, Mạnh gia liền mơ tưởng sống yên ổn. Nơi nào cần như vậy? Dạ Diêu Quang có chút không lời, nàng bất quá là trình bày sự thật, thế nào liền đem những người này dọa thành như vậy, vì thế nói, ta nói, phu nhân là Tị người gặp Thần, phương hại nhẹ, bằng không tiểu công tử nơi nào có thể dài đến bây giờ, ta cho tiểu công tử vẽ một chương âm dương ngũ hành bùa hộ mệnh, này phù nếu là tiểu công tử định cư như thế, liền gác lại ở hắn đầu giường, nếu là tiểu công tử ngày sau phải rời khỏi nơi này, tốt nhất liên tục cho hắn tùy thân mang theo, phải tránh không thể rơi mất. Như thế đơn giản liền có thể hóa giải. Lư thị cảm thấy chính mình phảng phất bị đẩy vào vách núi đen sau lại bị kéo đi lên, cả trái tim chợt cao chợt thấp, đều nhanh muốn thừa nhận không xong. Đơn giản. Dạ Diêu Quang nhíu mày, sau đó gật gật đầu, cho phu nhân mà nói tất nhiên là đơn giản. Một câu nói nhường Lư thị cùng Mạnh Tứ Gia đều có điểm xấu hổ, sau đó Mạnh Tứ Gia đứng dậy thi lễ nói, làm phiền dạ cô nương lo lắng. Dạ Diêu Quang lần này không có nhường, mà là thản nhiên bị này cúi đầu. Ta hiện tại vẽ âm dương ngũ hành phù nhiều nhất có thể bảo lệnh công tử 3 năm bình an, 3 năm sau các ngươi tìm ta lại vẽ một chương. Tu vi không đủ, thật tờ mờ nghẹn quất, Dạ Diêu Quang là cực không nghĩ nói câu nói này, nếu như Mạnh Tứ Gia thái độ không thành khẩn lời nói, chuyện này liền như vậy vẫn qua, nàng nên làm đều làm. Tại hạ tất nhiên ghi nhớ cho tâm. Mạnh Tứ Gia vội hỏi. Hôm nay canh giờ không đúng, các ngươi nếu là không vội cho nhất thời, có thể tại đây ngủ lại một ngày, ngày mai ta sẽ thay lệnh công tử vẽ bùa hộ mệnh. Vẽ lá bùa cũng là có rất nhiều chú ý, nhất là hộ thân chấn trạch hóa sát một loại lá bùa, đó là được lau sạch, tịnh tâm, tịnh đàn, sách bút, sách mực, sách giấy. Cũng không phải là phô một lá bùa giấy, cầm lấy chu sa bút tùy tiện họa một họa là được thông. Giờ phút này Mạnh gia người tự nhiên nghe Dạ Diêu Quang lời nói, quyết định ngủ lại một đêm, đương nhiên bọn họ ở Đỗ Gia thôn không xa địa phương vừa đúng có cái thôn trang, cũng tỉnh Dạ Diêu Quang nơi này chen không dưới. Vừa vào tòa nhà, trọ xuống Dạ Diêu Quang đám người nhưng là trống trải, cũng thật nếu lại chiêu đãi như vậy toàn ra, chỉ sợ cũng chen. Mạnh Tứ Gia mang đến rất nhiều quà tặng, đầy đủ có một con ngựa xe sớm cũng đã chuyển tiến vào, đi trước Lư thị tự mình đưa cho Dạ Diêu Quang một cái 3 tầng điêu hoa mẫu đơn hộp gỗ. Chương 37, thiếu niên lâu dài ánh mắt. Chắp tốt chìm, Dạ Diêu Quang ước lượng sau đó có chút hưng phấn mở ra, này chắp cũng không lớn, nếu như là kim tử kia cần phải có thể bỏ xuống 3.000 lượng, cũng chính là 3 vạn lượng bạc, một nghĩ đến điểm này, Dạ Diêu Quang liền mừng rỡ ánh mắt nheo lại đến giống chỉ khoan khoái con chuột. Mở ra sau tầng thứ nhất kéo ra quyết đoán một sấp ngân phiếu, thật dày một sấp, cộng lại không nhiều không ít 1 vạn lượng, sau đó Dạ Diêu Quang kéo ra tầng thứ hai ánh mắt đều trừng thẳng, dĩ nhiên là một tầng chân châu, mà là viên viên long nhãn lớn nhỏ, tổng cộng 9 viên, này 9 viên chân châu sợ là 1 vạn lượng đều mua không được. Đem mượt mà chân châu một đám chịu cái sờ soạn một lần, Dạ Diêu Quang cả người từng cái tế bào đều hoan mau đứng lên. Nàng cũng không chỉ yêu tiền, nàng vẫn là nữ nhân, mấy thứ này là cái nữ nhân đều yêu. Vui sướng hài lòng kéo ra tầng thứ 3, chói mắt quang trong nháy mắt nước thả ra tới. Sau đó Dạ Diêu Quang nhìn trong hòm mặt 3 khối bồ câu trứng lớn nhỏ đá quý 1 khối hồng, 1 khối lam, 1 khối lục. Dạ Diêu Quang đời trước liền không có ôm qua lớn như vậy loa đá quý, đỏ lam hoàn hảo, màu lục cơ hồ không có thế nào nhìn thấy. Nguyên Thái Tổ khai quốc sau cái thứ nhất đại động tác chính là mở ra cấm biển. Hơn nữa lưu lại gì vẫn nguyên hướng đời sau con cháu đều không được cấm biển, cho nên trải qua 200 năm phát triển, hiện tại nguyên hướng trên biển mậu dịch phi thường thành thục, này khối lục bảo thạch rất có thể là theo nước ngoài lưu tiến vào. Mạnh Tứ Gia nhìn nho nhã nhã nhặn, buôn bán thủ đoạn chỉ sợ không bình thường, bằng không cũng sẽ không thể cùng Dương phủ kết giao. Diêu Diêu, ngươi hôm nay thế nào như vậy vui vẻ? Chiếm được vượt qua 3.2 vạn tiền thù lao, Dạ Diêu Quang cả một ngày trên mặt đều treo nụ cười, dưới học cùng Dương Tử Quân cùng nhau trở về Ôn Đình trạm bỗng chốc liền phát hiện Dạ Diêu Quang hảo tâm tình. Nhặt được bảo. Dạ Diêu Quang mày bay lên nói. Hôm nay Mạnh phủ bốn lao ra mang theo tứ thái thái cùng Mạnh bát cô nương tới tìm cô nương đoán mạng. Gặp Ôn Đình trạm ánh mắt đầu đi lại, Vương Nhi Nhi lập tức liền chi tiết trả lời, nói thời điểm nhìn về phía Dạ Diêu Quang ánh mắt tràn ngập kính sợ, nàng nhưng là toàn bộ quá trình cùng Dạ Diêu Quang, đem sở hữu trải qua đều thấy được. Đối ứng cho cô nương bản sự, quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Tỷ tỷ kiếm bạc thật đúng là dễ dàng. Dương Tử Quân không khỏi cảm thán, nhà bọn họ không thiếu bạc, có thể cha nương để trên sinh ý sự tình đó là nhọc lòng, nơi nào giống Dạ Diêu Quang nhẹ nhàng như vậy. Người hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Dạ Diêu Quang nhíu mày. Dương Tử Quân nghe vậy sờ sờ cái mũi, cùng Dạ Diêu Quang ở chung lâu, liền biết nàng chính là như vậy tùy tính tính cách, kỳ thực một điểm khoe ra ý tứ đều không có. Đúng rồi, Diêu Diêu chúng ta ngày mai lên nghỉ học. Ôn Đình Trạm đột nhiên nói. Nay không là mới thả trung thu, mới lên mấy ngày thế nào lại nghỉ học. Dạ Diêu Quang không hiểu. Lập tức chính là vụ mùa A. Dương Tử Quân nói. Vụ mùa, các ngươi chẳng lẽ còn thật xuống đất bất thành. Dạ Diêu Quang lật một cái xem thường. Hàng năm cày bừa vụ xuân vụ mùa dơ hướng cao thấp học đường đều được nghỉ học, vì là phương tiện hàn môn tử đệ không chậm trễ trong nhà việc nhà nông, đây là thái tổ định quy củ, thái tổ cùng thánh tổ hai nhậm hoàng đế còn dẫn dắt thế tộc tử đệ cày bừa vụ xuân vụ mùa thời điểm tự mình thể nghiệm và quan sát dân tình, động thủ gieo giống thu gạt, bất quá tự thánh tông cũng chính là đời thứ ba hoàng đế bắt đầu, nghỉ học vẫn là nghỉ học, nhưng là xuống nông thôn làm ruộng liền càng ngày càng ít. Chúng ta không là mua ruộng đất sao? Ngày mai ta cùng Tử Quân liền đi tự mình nhìn. Ôn Đình Trạm đối Dạ Diêu Quang nói, tuy rằng chúng ta hiện tại khí lực tiểu, không ra được lực, nhưng có thể hiểu biết một chút nông vụ. Đối này Dạ Diêu Quang rất đồng ý, nàng có thể không thích tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được con một sách, ngày mai trước không đi, các ngươi nghỉ ngơi một ngày, ta ngày mai cho Mạnh gia vẽ một chương bùa hộ mệnh, theo trở Dương quản gia hồi phục ta, khế ước khế đất còn không có giao hàng, phía dưới người cũng còn không có đi lên hỏi vụ mùa cụ thể thời gian, đúng rồi, các ngươi nghỉ học mấy ngày? Nghỉ học một tháng. Ôn Đình Trạm nói, trong học đường có vị tiên sinh chuẩn bị tham gia năm này thi hương. Ôn Đình Trạm đọc thư viện chỉ có một cử nhân, ba vị tú tài, thư viện còn không tiểu, vị kia cử nhân từng đã cũng là danh dự nhất thời, lần này thi hương nếu là ra lại một cái cử nhân, thư viện thanh danh sẽ nâng cao một bước, bất quá Dạ Diêu Quang ánh mắt thả có chút lâu dài. Ôn Đình Trạm bây giờ còn không có tham gia cuộc thi, tú tài lao sư tự nhiên cũng đủ giáo dục hắn, nhưng là Ôn Đình Trạm học tập muốn so người bình thường mau cùng cường. Tuy rằng nàng duy trì từng bước một cái dấu chân, có thể nàng càng biết làm một đệ tử khát vọng hấp thu tri thức lại hấp thu không đến thống khổ. Mạnh gia chính là thi thư gia truyền, ngươi cảm thấy Mạnh gia học đường như thế nào? Dạ Diêu Quang hỏi. Mạnh gia tộc học ở Dự Trương quận luôn luôn cùng Liêu gia cũng xưng là hai đại tộc học, này hai năm bởi vì thị lang đại nhân thế càng là đè ép Liêu gia một đầu, tự nhiên là tốt. Ôn Đình Trạm rất đúng trọng tâm trả lời. Dạ Diêu Quang vừa thấy hắn như vậy thái độ, liền biết hắn đối Mạnh gia tộc học không có hứng thú. Có Dương Tử Quân ở, nàng cũng liền không tế hỏi. Đợi đến ăn bữa tối, Dương Tử Quân đã ngủ lại, Dạ Diêu Quang nhìn đến thư phòng đèn còn sáng, bước đi đi vào. Môn chi nha một tiếng bị đẩy ra, dựa bàn Ôn Đình Trạm ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn cả đời này đều không thể quên một màn, cái kia thiếu nữ mặc một bộ bạch y, rối tung một buộc mang theo một điểm hơi ẩm tóc đen, tự cảnh sắc ban đêm bên trong, đẩy ra môn chậm rãi đi tới, đêm gió lạnh nhấc lên của nàng quần áo cùng tóc dài, phảng phất tự quỳnh giao thiên cùng đánh rơi xuống tiên tử. Lần đó đệ, ngoài cửa cây hoa quế ở trong gió lay động, lạnh như băng dưới ánh trăng vàng tươi cánh hoa đổ rào rào chấn động rất xuống, sau lưng nàng hình thành tuyệt mỹ phong cảnh, nàng tiếu xinh xinh đứng ở nơi đó, coi như nguyệt quế biến ảo mà đến, phân không rõ đến cùng là nàng điểm tô cho đẹp hoa rơi, vẫn là hoa rơi tươi đẹp nàng. Như thế nào? Nhìn Ôn Đình Trạm có chút hoảng thần nhìn chính mình, Dạ Diêu Quang đến gần hỏi. Ôn Đình Trạm lập tức hoàn hồn, rất tự nhiên lắc lắc đầu, vừa mới nghĩ sự ra thần. Dạ Diêu Quang không nghi ngờ có hắn, hỏi, ngươi vì sao không nghĩ đi Mạnh gia cầu học? Đi Mạnh gia cầu học, ta còn chưa trưởng thành, cũng đã in lại Mạnh gia danh hảo. Ôn Đình Trạm nói, ta ngày sau muốn lên Bạch Lộc Thư Viện, ta sẽ không dễ dàng bái sư, cũng không hội dựa vào bất luận cái gì tộc học. Phong nhẹ nhàng thổi, xa chậm rãi thổi, hoa chậm rãi bay. Hắn thanh âm rất nhẹ, có thể Dạ Diêu Quang lại tại như vậy nho nhỏ trong thân thể, thanh thanh đạm đạm trong thanh âm nghe ra hắn chí hướng, hắn ý tưởng. Cùng với hắn thành thủ. Chỉ có 9 tuổi hải tử, hắn cũng đã hiểu rõ triều đình bên trong phân công, chỉ có 9 tuổi, hắn liền biết có chút ân tình không thể liên lụy, mặc dù là ngươi gấp trăm lần hoàn lại, tại thế người trong mắt kia đều là cắt không ngừng danh phận, cái này ràng buộc sẽ ảnh hưởng ngày sau khi còn sống. Dạ Diêu quang mắt ánh sáng loé loé, nàng thật sự có loại đem này viên đầu nhỏ dưa phá vỡ nhìn xem bên trong cuối cùng có bao nhiêu sao không giống người thường xúc động. Đời trước nàng 9 tuổi thời điểm, nghĩ đến chính là sớm một chút xuất sư, sau đó thoát ly trói buộc, kiếm đủ tiền tài, ăn khắp thiên hạ mỹ thực, xem khắp thiên hạ nam sắc. Ho ho, thiên hạ cảnh sắc. Chương 38, bốn đại thần hầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Diêu quang rời giường tu luyện, làm nàng khoanh chân mà ngồi thời điểm, Kim Tử Thế nhưng học nàng giống nhau động tác, kia lông vàng mao dài nhỏ tứ chi, mở to một đôi kim đồng chớp chớp nhìn chính mình thật sự là có thể manh hóa một người. Người cũng tưởng tu luyện. Dạ Diêu quang vươn tay cầm lấy Kim Tử cầm mao, giống như chọc miêu giống nhau đùa với nó. Ô ô nha, Kim Tử có vẻ rất vui mừng, tựa hồ phi thường hưng phấn. Dạ Diêu quang không hiểu thú ngữ, nhưng là nàng có thể không hiểu hiểu được Kim Tử ngôn ngữ, biết Kim Tử nói hắn đã quan sát nàng tu luyện vài lần, mỗi lần ngũ hành chi khí lưu chuyển đến của nàng chung quanh, hắn liền sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng là những thứ kia dòng khí hắn hút không tiến trong thân thể. Hắn mỗi lần đều tốt đói, rất muốn ăn. Dạ Diêu quang thân thủ xoa xoa Kim Tử đầu, được rồi, ta đây đem tâm pháp khẩu quyết giao cho ngươi. Kỳ thực Dạ Diêu quang chính là cảm thấy hảo ngoạn, cũng không có chờ mong Kim Tử có thể dẫn khí nhập thể. Kim Tử cũng đích sắc không có nghịch thiên đến cái kia bộ, nhìn thấy Kim Tử mỗi lần dẫn ngũ hành chi khí, lại ở đạo vào trong cơ thể trong nháy mắt tán đi, cười cười run rẩy hết cả người. Kim Tử cảm thấy hắn thân là thần hầu tôn nghiêm bị nữ nhân này cho dẫm lên, vì thế cúi đầu lui đến góc xó, đưa lưng về phía Dạ Diêu quang, một bộ rất bị thương bộ dáng. Thấy vậy, Dạ Diêu quang cũng không có đi an ủi hắn, mà là bắt đầu tu luyện, này một dẫn đường ngũ hành chi khí nhất thời liền phát hiện bốn phía ngũ hành chi khí muốn thuần khiết rất nhiều. Dẫn vào trong cơ thể bỗng thấy được uống lên quỳnh tương ngọc lộ giống như toàn thân thư thái. Tiểu Kim Tử, ngươi đi lại. Mở to mắt Dạ Diêu quang lập tức triệu hồi Kim Tử. Hứ Ân, Kim Tử phi thường ngạo kiều hừ một tiếng. Dạ Diêu quang ánh mắt híp híp, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh hạt châu, nha nha nha, này hạt châu lạnh lạnh lẽo lẽo thật tốt chơi, không biết. Ném thủy tinh hạt châu, nói còn không có nói xong, màu vàng quang chợt lóe mà qua, bị ném thượng hạt châu liền không có dừng ở Dạ Diêu quang trong tay, mà là dừng ở ngồi xổm ở Dạ Diêu quang bên người Kim Tử trong tay. Kim Tử cầm hạt châu tò mò nhìn, bất chợt dán tại trước mắt, muốn xuyên thấu qua thủy tinh hạt châu xem Dạ Diêu quang. Tốt lắm, này cho ngươi, ngươi lại cho ta dẫn một lần ngũ hành chi khí. Dạ Diêu quang nói. Hừ. Kim Tử vừa nghe liền cảm thấy Dạ Diêu quang đây là vừa muốn đùa bỡn hầu, vừa rồi không có xem đủ hắn chê cười. Dạ Diêu quang nơi nào không biết này chỉ chết sĩ diện con khỉ kia một điểm thối đức hạnh. Vì thế nhẫn mại giải thích nói, ta vừa mới dẫn khí lúc, có rất nhiều lưu lại ngũ hành chi khí, cùng ta ngày thường bất đồng, ta cảm thấy càng thêm thuần khiết, ngày xưa ta cũng là ở trong này tu luyện, có thể cũng không khác thường, ta đánh giá hẳn là ngươi dẫn đường đi ra, cho nên mới nhường ngươi tái dẫn một lần. Kim Tử vừa nghe, lập tức cầm trong tay thủy tinh hạt châu sau này một ném, nhìn xem Dạ Diêu quang khỏe môi run rẩy, nhất thời nghĩ tới một cái nổi danh chuyện xưa con khỉ techno. Sau đó dương cằm. Một bộ bố thí Dạ Diêu quang thối thí bộ dáng lại dẫn đường một lần. Lúc này đây, Dạ Diêu quang rất cẩn thận quan sát Kim Tử dẫn đường đi ra ngũ hành chi khí, cái này khí thể người ở bên ngoài trong mắt là nhìn không thấy sờ không được vô hình ngũ sắc gì đó, nhưng là Dạ Diêu quang lại có thể thấy được, chính nàng dẫn đường đi ra là nhàn nhạt màu trắng, bạch giống như một căn tơ, không là ánh mắt nhọn căn bản nhìn không tới. Mà Kim Tử dẫn đường đi ra tuy rằng vẫn là màu trắng, nhưng giống như một cỗ nhàn nhạt khói trắng. Phảng phất mấy căn tơ nhéo ở cùng nhau giống như, rõ ràng so nàng muốn dày đặc vài bội. Nhưng là Kim Tử vô pháp đạo vào trong cơ thể, Dạ Diêu quang vội vàng dẫn khí, đem Kim Tử dẫn đến ngũ hành chi khí dẫn vào trong thân thể, rõ ràng cảm giác được một luồng khí lưu thẳng đánh vào thể, sau đó theo một căn kinh mạch sông đi xuống, chính nàng có thể nghe được bang bang phanh giòn vang, đó là một cái kinh mạch bị toàn bộ đả thông cảm giác, theo sau nàng cảm giác được thân thể lực lượng nhiều không ít. Nhất thời, Dạ Diêu quang nhìn về phía Kim Tử ánh mắt liền trở nên có chút sáng ngắt quang, Kim Tử lập tức mau một dựng thẳng, sau đó bay lùi muốn trốn, lại bị Dạ Diêu quang sớm một bước cho bắt được cái đuôi, đáng thương Kim Tử ở trong tay nàng dạo qua một vòng, vẫn là không có chạy trốn. Dạ Diêu quang liền mang theo hắn cái đuôi, đem hắn ngược lại treo lên đong đưa, ngươi nói một chút ngươi là cái gì giống. Ô ô nha! Kim Tử phi thường phẫn uất khoa tay múa chân. Thần hầu, ta biết ngươi là thần hầu a. Mạch Khâm bọn họ không là kêu sao? Tay vung liền đem Kim Tử vung chính, sau đó chậm gì gì nói, Chu Thiên trong vòng có 5 tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có 5 trùng, chính là lỏa lân lông chín côn. lại có bốn đại thần hầu hỗn thế, không phải thiên không phải thần không thuộc mình không phải quỷ, cũng không phải lỏa không phải lân không phải mao không phải vũ không phải côn, bất nhập 10 loại chi loại. Thứ nhất là linh phèn chúa hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh đổi đấu. Thứ hai là xích hảo, cao, ma hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết diễn sinh. Thứ ba là thông cánh tay viên hầu, cầm nhật nguyệt, lui thiên sơn, phân biệt hưu cứu, cản khôn nuốt nhẹ. Thứ tư là sáu thai mi hát, u, thiện linh âm, có thể xem kỹ lý, biết trước sau, vạn vật đều minh. Nay đoạn thoại chính là kiếp trước rất nổi danh một quyển danh bên trong nguyên thoại, kia tên thật viết chính là một cái phá thạch mà ra thần hầu, chính là thứ nhất loại linh phèn chua hầu, con mắt sáng vừa chuyển, dạ diêu quang nhìn tiểu kim tử, ngươi là kia loại. Nhìn ngươi hình thể bộ dáng một loại đều không giống. Không nghĩ tới kim tử nghe xong dạ diêu quang lời nói, thế nhưng rất thần khí đưa ra hai căn ngón tay. Dạ diêu quang suýt nữa không cười phun, tuy rằng trước tiên nói là linh phèn chua hầu, đó là bởi vì nguyên nhân vật chính là linh phèn chua hầu, có thể nếu là thật muốn xếp hạng bốn đại thần hầu, linh phèn chua hầu chỉ có thể xếp thứ hai, thứ nhất đó là có thể hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết diên sinh xích khảo mã hầu. Cái gọi là hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết diên sinh ra được là, thông hiểu thiên địa vạn vật biến hóa xu thế, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, nắm giữ người thân thể biến hóa trạng thái, có thể tiến vào âm dương lưỡng giới, cho nên có thể tránh đi tử vong, kéo dài sinh mệnh. Cười xoa xoa bụng, dạ diêu quang gật gật đầu kim tử cái chán, ngươi liền thổi đi ngươi, nhân gia linh phèn chua hầu nhưng là hàng yêu phục ma, đại náo thiên cung chủ, ngươi còn so nhân gia ngưu bức. Hừ, kim tử bị khinh thường, phi thường phẫn nộ, đối với dạ diêu quang nhe răng trợn mắt. Dạ diêu quang thấy vậy thu tươi cười, ngươi thật đúng là a, có thể ngươi này bề ngoài không giống a. Hừ, kim tử một bộ không đồng ý nhiều lời bộ dáng, nhường dạ diêu quang dở khóc dở cười, được rồi, chúng ta hữu duyên, bất luận ngươi là cái gì, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói xong, dạ diêu quang kéo lên kim tử tiểu móng vuốt, sau đó đầu ngón tay điểm ở của nàng lòng bàn tay, vừa mới hấp thu ngũ hành chi khí đưa vào kim tử trong thân thể, này khí thể chạy vào thân thể, nhưng là ở kim tử trong cơ thể tồn ở. Dạ diêu quang thấy vậy cũng thật cao hứng, mặc kệ kim tử là cái gì giống, hắn có thể hấp thụ trong thiên địa càng thuần khiết ngũ hành chi khí là thật, bọn họ nên hỗ huệ cùng có lợi, từ kim tử dẫn, nàng đạo vào, sau đó lại phân cho kim tử. Chương 39, khế đất tới tay. Ngũ hành chi khí đậm nhất úc đều là các cụ nhan sắc, dạ diêu quang hiện tại căn bản dẫn không ra trong thiên địa nồng đậm ngũ hành chi khí, kim tử so nàng phải có linh tính một ít, theo kim tử tu vi càng cao. Nàng tin tưởng kim tử có thể dẫn càng ngày càng đậm úc ngũ hành chi khí, như vậy sẽ gia tốc của nàng tu luyện. Ô ô nha, dạ diêu quang cũng không có dấu riêng, đem một nửa ngũ hành chi khí đều rót vào kim tử trong thân thể, vì vậy duyên cớ, kim tử càng vui mừng dạ diêu quang, không ngừng cọ nàng, sau đó lại bắt đầu dẫn đường ngũ hành chi khí, nhường dạ diêu quang thiếu hụt bổ túc. Một người một hầu này một tu luyện chính là một cái buổi sáng, thẳng đến dạ diêu quang da thịt lại thẩm thấu ra một tầng nhàn nhạt màu nâu dơ bẩn. Chua thối mùi vị ở trong phòng tản ra, dạ diêu quang mới chịu không nổi rời khỏi kêu bên ngoài Vương Ni Nhi làm cho người ta cho nàng đưa nước tiến vào. Dạ diêu quang tắm rửa thời điểm, kim tử này chỉ sắc con khỉ cũng không đi, làm hại dạ diêu quang chỉ có thể dùng y phục đưa hắn cho mông ở, rửa xong sau mới bắt nó ném vào thùng nước tắm trong, không biết có phải hay không ánh mắt tìm, dạ diêu quang cảm thấy kim tử mau tựa hồ càng chói mắt. Ân, ngươi mau lại trọng điểm, có thể đủ cho rằng kim châm bán tiền. Dạ diêu quang một bên nhường Vương Ni Nhi giúp nàng lau tóc, một bên chính mình cho kim tử lau người. Ô ô nha! Kim tử phi thường thối thì nói, kim châm nơi nào có hắn mau đáng giá. Dạ diêu quang chính là cười cười, sau đó dùng tâm cho hắn làm một thân lông vàng. Cô nương da thịt tựa hồ lại bánh trắng một ít. Thay dạ diêu quang lau khô tóc, vén tốt búi tóc, Vương Ni Nhi theo trong gương xem dạ diêu quang, có một loại châu ngọc quang hoa, nhường nàng thán phục. Dạ diêu quang cũng thân thủ sờ sờ khuôn mặt. Hôm nay lần thứ hai xếp độc tố, đem làn da trong tổ chức mặt độc tố đều bài xuất đến, một điểm lỗ chân lông đều nhìn không tới, chân chính giống lột vỏ trứng gà trắng loáng nhắn nhụi, bóng loáng phảng phất có chân châu tản ra hào quang. Mạnh tứ gia có thể tới cửa. Dạ diêu quang đứng lên hỏi. Mạnh tứ gia sớm một canh giờ liền tới cửa, lúc này thiếu gia đang chiêu đãi. Thiếu gia xưng hô là Ôn Đình Trạm. Hôm qua ta phân phó gì đó có thể có bố trí tốt. Dạ diêu quang ôm kim tử đi ra ngoài. Vương Ni Nhi theo sát sau, đều dựa theo cô nương phân phó bố trí thỏa đáng. Dạ diêu quang gật gật đầu, sau đó lại nói, đã buổi trưa, trước bảy cơm. Là. Vương Ni Nhi lập tức liền hướng phòng bếp đi. Dạ diêu quang ôm kim tử đi chính đường, vừa vào cửa ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía nàng, đều là sửng sốt, đại gia đều cảm thấy Dạ Diêu Quang hôm nay có chút không giống như, nhưng là cụ thể nơi nào không giống như trừ bỏ Ôn Đỉnh Trạm Lăng là không ai nói được đi lên, bởi vì người vẫn là người kia, ăn mặc cũng như thường ngày giống như, thậm chí trên đầu vẫn là một đóa châu hoa cùng hai căn ngọc trâm. Ngượng ngùng, hôm nay tu luyện đã quên canh giờ, nhường hai người đợi lâu. Dạ Diêu Quang trước hướng Mạnh Tứ gia vợ chồng biểu đạt xin lỗi, sau đó nói, hiện đã là buổi trưa, chư vị nếu là không ghét bỏ trong nhà cơm rau dưa, trước hết mời dùng xong bữa trưa, ta lại vì lệnh công tử vẽ bùa hộ mệnh. Vậy quay rời Dạ cô nương cùng Ôn công tử. Mạnh Tứ gia không có chống đẩy. Nương, đong đưa gì so ngày hôm qua càng đẹp. Liên tục nhìn Dạ Diêu Quang ánh mắt đều không nháy mắt, Mạnh Hằng đột nhiên ngơ ngác nói. Ngươi đong đưa gì đúng là một ngày một cái dạng thời điểm. Phương Hoa thiếu nữ 18 biến, Lư Thị trêu ghẹo Dạ Diêu Quang, đối với nhi tử Ôn Nhu nói. Đại gia đều cười cười, sau đó phải đi nhà ăn, Điền Tẩu Tử đã mang theo Lâm Thị cùng Vương Ni Nhi đem cơm dọn xong, tự do vào tòa. Mạnh gia tuy rằng tương đối chú ý, nhưng là khách theo chủ liền, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang không nói gì thêm, kia đại gia liền cùng nhau ngồi cùng bàn mà thực. Điền Tẩu Tử trung nghệ, có thể nhường Dạ Diêu Quang có loại nhặt được bảo mừng thầm, là nàng hai đời ăn qua vô số mỹ thực trung tuyệt đối có thể xếp thượng hảo kỹ thuật. Liền ngay cả ăn qua không ít sơn chân hải vị Mạnh Tứ gia vợ chồng cùng Mạnh Uyển Đình cũng là ăn rất thơm. Dạ cô nương trong phủ thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Sau khi ăn xong, Mạnh Tứ gia tựa hồ còn có chút ý còn chưa hết thở dài, sau đó hỏi, không biết Dạ cô nương từ chỗ nào tìm đến này đầu bếp. Dạ Diêu Quang biết Mạnh Tứ gia đây là ăn lên nghiện, muốn nghe được Điển Tẩu Tử còn có hay không sư huynh tỷ đệ hoặc là đồ đệ cái gì, chính mình cũng mời một vị hồi phủ, liền đem Điển Tẩu Tử sự tình nói một lần. Nghe xong sau phu thê hai người đều không khỏi cảm thán, này Điền Tẩu Tử là cái mệnh khổ người, cũng chỉ có Dạ cô nương có thể tuệ nhãn thức người, gặp gỡ Dạ cô nương là của nàng phúc phận. Gặp gỡ Điền Tẩu Tử làm sao không là của ta phúc phận. Dạ Diêu Quang tuy rằng không là kia cực kỳ tốt ăn uống chi muốn người, nhưng là có thể mỗi ngày ăn mỹ thực, ai muốn ý chấp nhận. Mạnh Tứ gia vợ chồng nghe xong cả cười cười, mà sau bọn họ hơi ngồi một lát, Dạ Diêu Quang cũng không chỉ hoãn phải đi thư phòng đêm qua liền bàn giao Vương Mục đi bố trí. Dạ Diêu Quang chỉ cần rửa tay tịnh miệng sau đó liền bước vào thư phòng. Trên án kỷ sở hữu cần gì đó đều đã bố trí thỏa đáng, Dạ Diêu Quang không cần dùng bút, mà là đầu ngón tay ngưng tụ ngũ hành chi lên, điểm chu sa, ở giấy vàng thượng nhanh chóng miêu tả, chính là nửa chén trà nhỏ công phu, kia lá bùa liền vẽ tốt, ở Dạ Diêu Quang thu tay lại kia trong nháy mắt, phủ trên trang giấy chu sa đồ án sáng ngời, chợt in vào trên giấy, cuối cùng biến mất không thấy, vẫn là kia trương giấy vàng, nhưng là đã có một loại nói ra cảm giác dày trọng khí. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay lay động gian, kia tờ giấy chính mình xếp thành hình tam giác. Cuối cùng Dạ Diêu Quang mở ra tay nắm ở phía trên nhẹ nhàng chợt lóe, lại che một tầng ngũ hành chi khí, đây là để ngừa quá nhiều người đụng chạm, tay như không tịnh sẽ tiêu hao lá bùa uy lực. Đem lá bùa để vào Lư Thị làm cho người ta sớm chuẩn bị tốt một cái tiểu túi gấm, Dạ Diêu Quang cầm túi gấm ra thư phòng, nhường Vương Mục đem thư phòng làm lại thu thập sạch sẽ, liền đem túi gấm cầm giao cho Kiếm Chân lấy trông Mạnh Tứ gia vợ chồng. Mạnh Tứ gia vợ chồng lúc này cho Mạnh Hằng bên người mang tốt, luôn mãi đối Dạ Diêu Quang tỏ vẻ cảm tạ sau, Lư Thị lại đưa một cái hà bao, Dạ Diêu Quang cũng không có cự tuyệt. Ôn công tử đọc sách gì có linh tính, nếu là Dạ cô nương cùng Ôn công tử không ghét bỏ, Mạnh gia tộc học ngược lại có vài vị hơi có chút học thức tiên sinh. Trước khi đi, Mạnh Tứ gia đối Ôn Đình Trạm phát ra mời. Mạnh Tứ gia hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, bất quá nương có nguyện vọng, vọng Trạm ca nhi có thể thượng Bạch Lộc thư viện. Dạ Diêu Quang nói lên hoảng đến ánh mắt đều không nháy mắt. Nhưng là Mạnh Tứ gia cũng hiểu được đây là Dạ Diêu Quang khéo léo từ chối, đi Mạnh gia tộc học giống nhau có thể thi Bạch Lộc thư viện, Bạch Lộc thư viện làm trải qua tam triều nổi danh nhất tam đại thư viện một trong, liền tính là Mạnh gia tử đệ cũng sẽ lấy thi lên Bạch Lộc thư viện làm vinh. Cho nên Mạnh Tứ gia cũng không có nói cái gì nữa, liền mang theo thê nhi cùng muội muội rời khỏi Đỗ gia thôn. Mạnh Tứ gia chân trước mới vừa đi, sau lưng Dương quản gia liền lên môn. Tự nhiên là cho Dạ Diêu Quang đưa khế đất đến. Cầm mấy chương nhẹ nhàng khế đất, Dạ Diêu Quang cười tủm tỉm đối Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân nói, ngày mai chúng ta phải đi Thái Hòa trấn thượng thôn trang nhìn xem. Chính mình danh nghĩa trạch viện phải được trấn tốt phong thủy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trạch hạ có thi. Ngày thứ hai, Dạ Diêu Quang tự nhiên là sáng sớm đứng lên mang theo Kim Tử cùng nhau tu luyện, như vậy tu luyện đứng lên tốc độ nhanh không ít. Tu luyện xong Dạ Diêu Quang ra gian phòng, quả nhiên nhìn đến sớm đứng lên tập võ cường thân Ôn Đình Trạm, nàng nghiêng tựa vào sân trước lang trụ thượng, nhìn Ôn Đình Trạm ánh mắt kiên định ở trong viện chẳng những có kết cấu lại còn có lực độ luyện nàng giáo một bộ quyền pháp. Mà nguyên bản sống an nhàn sung sướng Dương Tử Quân cũng kinh không dậy nổi, thời gian dài bị Ôn Đình Trạm kích thích, cũng bắt đầu có không có dạng đi theo Ôn Đình Trạm luyện quyền, không cầu bao lớn bản sự, nhưng cầu cường thân kiện thể. Dạ Diêu Quang khỏe môi một câu, thân hình chợt lóe, như một trận gió hướng tới đưa lưng về phía của nàng Ôn Đình Trạm đánh tới. Nguyên bản luyện công chuyên tâm Ôn Đình Trạm chính chém ra năm đấm, cảm giác được phía sau có lực phong đánh tới, lần đầu tiên gặp được tập kích hắn bản năng chỉ biết né tránh, dưới chân nhất định xoay tròn, nhanh chóng sườn mở thân thể. Nhưng mà, không có chờ hắn đứng ổn, lại là một cỗ gió mạnh hướng tới trên mặt của hắn đánh tới, Ôn Đình Trạm tuy rằng không có thấy rõ tập kích hắn người, nhưng là đã nghe thấy được quen thuộc hơi thở, cho nên trong lòng hiểu rõ Dạ Diêu Quang là ở giáo dục hắn, bởi vậy cũng không dám buông lỏng, hai tay vận lực một chặn, lại không nghĩ tới Dạ Diêu Quang lực lượng thế nhưng như vậy đại, này đụng vào dưới liền bắt hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Doãn Hỏa. Dương Tử Quân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo kim quang bay tránh mà qua, ở Ôn Đình Trạm muốn ngã quỵ trên mặt đất thời điểm, tay bị kim tử dài cánh tay ôm lấy, kim tử dùng sức lôi kéo, Ôn Đình Trạm liền đứng vững vàng gót chân. Hạ bàn đã đủ vững chắc, nhưng phản ứng không đủ linh mẫn, đã nghỉ học một tháng, này một tháng ngươi thư đều sẽ đặt ở kim tử trong tay, muốn xem liền theo kim tử trong tay đoạt lấy đến. Dạ Diêu Quang chậm rãi tiến lên đối Ôn Đình Trạm nói. Diêu Diêu, ta đi theo kim tử luyện tập, đừng đem thư cho nó. Kim tử tuy rằng rất thông nhân tính, nhưng là ở Ôn Đình Trạm trong mắt thế nào đều vẫn là một con khỉ, nếu thư bị xé nát rất đáng tiếc. Không được thương lượng. Dạ Diêu Quang thái độ rất cường thế, mau đi tắm, dùng xong bữa sáng, chúng ta đi thôn trang thượng. Nói xong, cũng không để ý tới Ôn Đình Trạm, liền mang theo kim tử thi thi nhưng đi rồi. Tuy rằng thôn trang ngay tại Thái Hòa Trấn ngoại ô, nhưng là cùng Đỗ Gia thôn cách toàn bộ Thái Hòa Trấn, một cái ở Thái Hòa Trấn phía đông, một cái ở Thái Hòa Trấn phía tây, Dạ Diêu Quang đám người sáng sớm xuất phát. Cũng là đến buổi chiều mới vừa tới chính mình mua điền trang. Điền trang xem ra cũng không cũ kỹ, trang đầu là một cái 35-6 tuổi, trên mặt mang theo sẹo, làn da ngăm đen, cao gầy nam nhân. So Dạ Diêu Quang trước một bước đến Đỗ Hải cùng này nam nhân đang chờ Dạ Diêu Quang. Dạ cô nương đến. Đỗ Hải thập phần ân cần tiến lên. Ân. Dạ Diêu Quang rất nhẹ đạm lên tiếng. Đỗ Hải vẫn như cũ thái độ cung kính, đây là thôn trang trong trang đầu, họ Lý. Lý Xuyên cho đông ra chào. Lý Xuyên vội vàng hành lễ. Miễn. Dạ Diêu Quang nâng nâng tay. Lúc này đây Sở Gia đòi tiền muốn gấp, vì rất tốt rời tay thôn trang, chẳng những thôn trang thượng cây nông nghiệp đưa tặng, liền ngay cả thôn trang thượng người cũng đưa tặng đi ra, này Lý Xuyên chính là một trong số đó. Dạ Diêu Quang nhìn tướng mạo, Lý Xuyên là cái thành thật bổn phận người, lên đường, ngươi phân phó đi xuống đem thôn trang trong người đều triệu tập đứng lên. Tiểu nhân cái này phải đi. Lý Xuyên vội vàng đi làm sự. Nay ngay độc. Cô nương muốn không nghỉ ngơi chốc lát, trễ chút thời điểm tiểu nhân lại mang cô nương đi nhìn một cái. Đỗ Hải kiến nghị nói. Không chỉ hoãn ngươi chuyện này. Dạ Diêu Quang híp mắt nhìn trời thượng nóng rát thái dương. Không chỉ hoãn, không chỉ hoãn, tiểu nhân cậu ra cách nơi đây cũng không xa, buổi tối liền đi được thông qua một đêm cũng là khiến cho. Đỗ Hải vội hỏi. Vậy tối nay lại nhìn, vương một ngươi phân phó người cho đấu người môi giới thu thập một gian phòng ở. Dạ Diêu Quang đối với cùng theo tới vương một nói. Đấu người môi giới. Mời đi theo tiểu nhân. Vương Mục đã 14 tuổi, làm việc đã không thua cho một cái người trưởng thành. Liên như vậy một lát công phu, Lý Xuyên đã đem thôn trang trong người đều triệu tập ở đại trong viện, tự mình tới đón Dạ Diêu Quang đám người đi vào. Vương Mục tam huynh đệ cùng Điển Tẩu tử vội vàng thu thập, Lâm thị vợ chồng Dạ Diêu Quang làm cho bọn họ thủ ở nhà, dù sao Vương Mục cha còn cần Đỗ Hạnh trị liệu. Thôn trang thượng cùng sở hữu 14 người, đều ở trong này. Lý Xuyên nói, bởi vì Điển trang thượng nền vốn là thuê cho tá điển. Bọn họ 14 người kỳ thực chỉ có 3 gia, chính là ở tại chỗ này trông giữ điền trang. Dạ Diêu Quang nhất nhất đem người đều nhìn một lần, phẩm hạnh không tốt tỉ như chanh chua, tỉ như lắm miệng, tỉ như lòng dạ hẹp hòi người đều cũng có, nhưng là đại chỗ thiếu hụt cũng không có. Dạ Diêu Quang cũng lười thay đổi người, thế gian này nào có nhiều như vậy hợp ý ý người. Dĩ vãng các ngươi một tháng là bao nhiêu tiền tháng? Dạ Diêu Quang trực tiếp hỏi. Hồi đông ra lời nói, tiểu nhân một tháng 5 tiền bạc, còn lại Nam Ninh đều là một tháng 3 tiền. Bếp là một tháng 2 tiền, bọn nhỏ đều là một tháng 1 tiền, một khắc 5 mỗi người một thân xiêm y hề. Nơi này một lượng bạc là 1.000 văn, một tiền bạc là 80 văn. Nói cách khác trang đầu một tháng 400 văn, đã không tính thấp, bởi vì hắn sự tình cũng không nhiều, ăn uống đều là thôn trang bày đồ cung ứng. Phải biết rằng nông nhàn thời điểm trong thôn tráng đinh đi ra làm công ngắn hạn, một tháng có thể lấy đến 300 văn là phi thường không tệ. Tiền tháng như cũ, ngày sau 4 mùa xiêm y các một bộ. Dạ Diêu Quang nhàn nhạt gật gật đầu. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Đại gia vừa nghe về sau hàng năm nhiều ba bộ quần áo, quả thực là kích động tột đỉnh, bọn họ cái này cùng khổ người, trong nhà nhiều đứa nhỏ đều là tiểu nhân nhặt đại, đại nhặt lao, ăn no mặc ấm là bọn hắn lớn nhất kỳ vọng. Ta cho tới bây giờ không bạc đãi trung tâm người. Dạ Diêu Quang chậm chậm gì gì nói xong, nơi này sự tình về sau vẫn là Lý Xuyên làm chủ, ta ra ở Đô Gia Thôn, ta họ Đêm, có việc ngươi liền đi vào trong đó tìm ta. Tiểu nhân biết. Lý Xuyên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thái độ càng thêm khiêm tốn. Cứ như vậy, đều tự đều tan đi, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Dạ Diêu Quang nhìn Vương Nhi Nhi đã đi tới, liền đối với phía sau Dương Tử Quân cùng Ôn Đình Trạm nói, đều đi nghỉ tạm một lát. Dương Tử Quân vẫn là cùng Ôn Đình Trạm ở một cái phòng, tự nhiên Tử Vương Lâm mang theo, Dạ Diêu Quang liền Tử Vương Nhi Nhi mang đi chuẩn bị cho nàng tốt gian phòng. Dạ Diêu Quang gian phòng ở bên trong viện, phải được qua thôn trang thượng một cái đại hồ nước, cái kia hồ nước lúc này đã hà hoa suy tàn, nhưng là có thành thục củ sen, Dạ Diêu Quang một tới gần hồ nước liền dừng lại bước chân. Cô nương, như vậy. Vương Nhi Nhi vì Dạ Diêu Quang chống ô, gặp Dạ Diêu Quang đột nhiên dừng lại, vội hỏi. Dạ Diêu Quang không nói gì, mà là ánh mắt nặng nề nhìn về phía hồ nước. Mùa thu hồ sen phá lệ tiêu điều, khô vàng hà hoa rễ cây xông ra mặt nước, trôi nổi hai ba mảnh lá khô cũng càng tăng một phần đổi bại hơi thở, này đại để là ngoại nhân trong mắt hồ nước. Nhưng mà, Dạ Diêu Quang lại có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới gì đó, này chính là tử khí. Này hồ nước phía dưới có thi thể. Chương 41, bốn thành tiền thuê. Đi đem Lý Xuyên gọi tới. Dạ Diêu Quang mị mị ánh mắt. Sẽ bị chôn thi ở trong này, tất nhiên là hắn giết, tử khí còn không có biến thành oán khí, bởi vì chưa từng có đầu bảy. Cũng chính là người này chết còn không có 7 ngày, nàng được hảo hảo hỏi một chút mấy ngày trước đây thôn trang thượng phát sinh chuyện gì. Lý Xuyên rất nhanh đã bị gọi tới, đông ra tìm tiểu nhân có chuyện gì. Dương quản gia chưa có tới phía trước, thôn trang thượng có thể có người ở. Dạ Diêu Quang ánh mắt dừng ở bình tĩnh mặt nước phía trên, ánh mắt nàng giống như nước hồ giống nhau bình tĩnh. 6 ngày trước nhị gia, Sở nhị gia cùng Sở tam gia từng đã tới, ngày thứ 2 Sở đại gia phái người đến truyền lời thôn trang đã tìm được người mua. Nhường Sở ra hai vị ra trở về, ngày thứ 3 sáng sớm nhị vị liền rời khỏi. Lý Xuyên không dám có chút dấu diếm, sau Dương quản gia liền tới cửa đến xem Điền Trang. Ngươi tận mắt thấy bọn họ hai người đều rời khỏi. Dạ Diêu Quang quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên. Trên cơ bản, Dạ Diêu Quang có thể kết luận này trong hồ nước mặt không là Sở 2 chính là Sở 3, hạ nhân đều là ký chết khế, đánh chết liền đánh chết, nơi nào cần che che lấp lấp. Lý Xuyên trong lòng đột nhiên có chút lo sợ. Rõ ràng đông gia thần sắc phi thường bình thường, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút hắn vẫn như cũ nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đi kia một ngày, này hồ nước cùng ngày xưa có thể có bất đồng. Dạ Diêu Quang ngược lại hỏi. Bất đồng Lý Xuyên suy nghĩ một chút mới giật mình nói, sáng sớm vẩy nước quét nhà tôn bà tử nói một câu, hồ nước đêm qua không có đổ mưa, cũng không biết là nhà ai hải tử lì lợm chơi một nước. Dạ Diêu Quang nghe vậy khỏe môi một câu, Sở ra hai huynh đệ đến vậy sau có thể có phát sinh tranh chấp. Nay thật không có. Chính là hai người coi như đều không rất cao hứng. Lý Xuyên hồi ức nói. Người mang cá nhân đi huyện nhà, đã nói thôn trang trong phát hiện thi thể. Dạ Diêu Quang nói. Lý Xuyên sợ tới mức chân mềm nhũn, sau đó trừng lớn mắt nhìn Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang liếc mắt nhìn hắn, phân phó Vương Mục, ngươi cùng hắn đi huyện nhà, dùng chúng ta xe ngựa, càng nhanh càng tốt. Vương Mục cũng là bị dọa đến không nhẹ, nhưng tốt xấu ổn định tâm thần, bắt lấy Lý Xuyên đối Dạ Diêu Quang nói, cô nương yên tâm. Tiểu nhân nhất định dùng tối thời gian ngắn vậy cùng Lý Trang đầu gấp trở về. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Vương Ni Nhi. Vương Ni Nhi bị dọa trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn là lập tức phản ứng đi lại, lấy ra hai lượng bạc vụn cho Vương Mục. Đi huyện nha còn không hề thiếu lộ trình, thời gian hướng vội đã không kịp bị lương khô, để ngừa phát sinh chút gì sự, mang điểm bạc phương tiện. Đợi đến Vương Mục cùng Lý Xuyên đi rồi sau, Dạ Diêu Quang phảng phất không có việc gì người giống như về tới của nàng sân. Nhìn cả người đều không thoải mái Vương Ni Nhi, đi đều suýt nữa quăng ngã vài lần, vì thế như mày nói, ngươi sợ cái gì, không phải là một người chết. Người chết nơi nào có việc người đáng sợ. Cô nương, người chết sẽ biến thành quỷ sao. Tiểu cô nương thanh âm có chút run rẩy. Tự nhiên hội. Dạ Diêu Quang thân thủ đem dính ở trên người nàng kim tử cho bắt xuống dưới, sau đó một thanh ném tới trên giường, chính mình ở cái bàn trước ngồi xuống. Cô nương Vương Ni Nhi muốn khóc. Người chết biến thành quỷ còn sớm nhi. Này mới chết 4 ngày, ra đầu 7 cũng bất quá nhiều một chút toán khí, lây dính lên tự nhiên là muốn xui xẻo, muốn biến thành quỷ nào có dễ dàng như vậy, lại nói nhà ngươi cô nương ta là đang làm gì, còn sợ quỷ. Dạ Diêu Quang trắng nàng một mắt, cho ta ngược lại chén nước. Vương Nhi Nhi vẫn là sợ hãi, nhưng thông minh nàng càng sợ bị Dạ Diêu Quang ghét bỏ, vì thế cực lực khắc chế cho Dạ Diêu quăng ngã một chén nước, nỗ lực làm ra không sợ hãi bộ dáng. Lại không biết nàng căng thẳng thân thể, bị ghé vào trên giường Kim Tử khách sáo một vài lần, Dạ Diêu quăng kỳ thực là cố ý, ngược lại không là dọa Vương Ni Nhi, mà là Vương Ni Nhi vào của nàng mắt, nàng ở thăm dò Vương Ni Nhi có phải hay không một cái đáng giá nàng bồi dưỡng trợ thủ. Người đem này lá bùa cầm, dán tại ta vừa mới vẽ vòng địa phương. Dạ Diêu quăng bưng cốc nước, sau đó lấy ra một lá bùa giấy đưa cho Vương Ni Nhi. Nàng vừa mới ở hồ nước thượng dùng nước vẽ một vòng tròn, chính là ở chỗ này chờ Vương Ni Nhi, bất quá thái dương khá lớn, lúc này phỏng chừng đã làm, cái này khảo nghiệm Vương Ni Nhi đối nàng này chủ tử quan tâm độ cùng của nàng trí nhớ năng lực. Vương Ni Nhi sắc mặt lại liếc liếc, lại nói cái gì cũng không có nói, theo Dạ Diêu quăng trong tay tiếp nhận lá bùa, sau đó chậm gì gì rời khỏi gian phòng, hướng hồ nước đi đến. Đi xem, nàng dán đúng rồi không? Dạ Diêu quăng đi đến bên giường, bắt lấy lên than ở trên giường Kim Tử, ra ngoài một ném, sau đó chính mình nằm xuống. Ô ô nha! Bị văng ra Kim Tử phi thường phẫn uất, đối với Dạ Diêu quăng vừa thông suốt khoa tay múa chân. Đại ý, bên ngoài ngày độc, hắn xinh đẹp gương mặt sẽ bị phơi đen. Dạ Diêu quăng nghe xong vẻ mặt ghét bỏ ngáp một cái, sau đó xoay người đưa lưng về phía nó. Kim Tử cảm thấy nữ nhân phi thường không thể nói lý, tuyệt không hiểu được thưởng thức nó mỹ, hầm hừ chạy. Đương nhiên là theo Vương Ni Nhi, lá bùa dán sai vị trí có thể chấn không dừng trong hồ nước mặt tử khí bị người sống hút vào nhiều lắm, liền dễ dàng chữa bệnh. Vương Ni Nhi tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là tìm được Dạ Diêu quăng phía trước vẽ vòng vòng vị trí, làm hạ nhân thiết yếu muốn chú ý chủ tử nhất cử nhất động, phải hiểu được nghiền ngẫm chủ tử ý tứ, đây là nàng mẫu thân giáo dục lời của nàng, cho nên nàng thật nhỏ liền hiểu được cái này. Tiểu Kim Tử nhìn sau im hơi lặng tiếng chạy về đi, sau đó đùa dai đi đẩy Dạ Diêu quăng. Lại bị Dạ Diêu quăng đã sớm tràn đến một tầng ngũ hành chi khí chặn móng vuốt, buồn bực bắt lấy bắt đầu, ngồi ở bên giường sinh khí. Dạ Diêu quăng ngủ đầy đủ nửa canh giờ, đánh ngáp ngồi dậy liền thấy đến một màn như vậy, không khỏi buồn cười, ta còn không biết ngươi hầu đầu góc nghĩ cái gì. Ô ô! Kim Tử xoay người, nhét lên nó ngông khỉ đối với Dạ Diêu quăng. Dạ Diêu quăng thân thủ đem nó bắt đến phụ cận, ta nhường ngươi điển tẩu tử cho ngươi làm đường giấm chua cá. Kim Tử nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó dài cánh tay vòng ở Dạ Diêu quăng, làm nũng cọ sát. Dạ Diêu quăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thích ăn đường giấm chua cá con khỉ, thật sự là làm người ta không lời. Nghe được Dạ Diêu quăng thanh âm Vương Ni Nhi, vội vàng thu xếp hầu hạ Dạ Diêu quăng rửa mặt, Dạ Diêu quăng nhìn Vương Ni Nhi khôi phục thái độ bình thường khuôn mặt, không khỏi ngầm gật gật đầu. Cái gì đều còn không biết Đỗ Hải đã ở trong sân chờ Dạ Diêu quăng, chuẩn bị mang theo Dạ Diêu quăng đi xem. Dạ cô nương, này 400 mẫu có thượng đẳng 280 mẫu. Trung đẳng 80 mẫu, hạ đẳng 40 mẫu, thượng đẳng đều loại hạt thóc, trung đẳng cùng hạ đẳng đều loại bông vải. Năm nay mùa màng không tốt, một mẫu hoặc có thể sản 2 thạch, bông vải một mẫu hoặc có thể sản 200 đến 300 cân. Đỗ Hải mang theo Dạ Diêu quăng đi đến của nàng kia 300 mẫu khu vực. Sản lượng đích xác rất thấp, có kỹ thuật vấn đề, cũng có tự nhiên điều kiện vấn đề. Có bao nhiêu tá điển? Dạ Diêu quăng nhìn Tịch Dương Hạ, rất nhiều còng lưng ở điển địa lý thân ảnh không khỏi hỏi. Trong đó 40 mẫu chính là thôn trang trong Lý Xuyên đám người loại hạ, còn lại đều là này Lý gia thôn 50 hộ nhân gia điển, điển có hơn 30 hộ. Đỗ Hải trả lời. Sở ra tiền thuê thu mấy thành? Dạ Diêu quăng lại hỏi. Đỗ Hải rỗi bốn ngón tay. Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân ánh mắt chừng, bốn thành tiền thuê, này quả thực là đả kiếp, Đỗ gia thôn tương đối giàu có, thuê loại người không nhiều lắm, cho nên bọn họ liên tục không biết sở ra thế nhưng như vậy ác. Chương 42, nàng. Là ta nương tử. So sánh với Ôn Đình Trạm hai người, Dạ Diêu quăng lại cũng không có một điểm kinh ngạc, xã hội phong kiến nông dân liên tục là bị áp bức bóc lột đối tượng, ánh mắt của nàng thả xa. Tịch Dương ở xa xôi chân trời tầng tầng phô xuống dưới, theo đỏ tươi đến kim hoàng sắc, vàng rực chiếu vào hạt thóc bầu trời, cùng màu vàng hạt thóc hòa hợp một mảnh, kia màu vàng hào quang đem cẩn cù nông dân bao phủ, ấn thành một đám bóng đen, bên cạnh vài cái nghịch ngợm hài đồng ngậm đạo ngạnh đi qua, dài nhỏ bóng lưng bị kéo dài. Lay động ở hạt thóc phía trên, khắc ra một bức chạm động lòng người điển viên vụ mùa đồ. Dạ Diêu quăng lẳng lặng nhìn một lát, liền xoay người rời khỏi, trở về thôn Trang Thượng. Cơm tối đại gia đều dùng có chút nặng nề, nhất là Ôn Đình Trạm, hắn giống như chân châu đen giống như tịch mịch mắt liên tục thâm trầm vô sóng, không có người biết hắn đang nghĩ cái gì. Bởi vì trạch trung có thi duyên cớ, Dạ Diêu quăng cũng không có nhường Đỗ Hải rời khỏi, mà là ngay tại thôn Trang ngoại viện ngủ lại, cũng không có nói duyên cớ. Chính là thuyết minh ngày còn có việc cần hắn xử lý. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ Diêu quăng cùng Kim Tử tu luyện xong, liền nhường Kim Tử mang theo Ôn Đình Trạm hướng lên trên sân chạy. Ôn Đình Trạm hôm nay muốn xem cuốn sách đều bị Kim Tử mang đi, Ôn Đình Trạm chỉ có thể hợp lại tiến tận toàn lực đuổi theo. Buổi chiều thời điểm, huyện nha bên trong liền dẫn theo người đến, bộ đầu là một cái dáng người khôi ngô, xem ra có chút hung thần ác sát bộ dáng, kỳ thực tướng mạo nhưng là một cái ngay thẳng trung thành người. Cô nương, đây là Nghiêm bộ đầu. Vương Mục nói với Dạ Diêu Quang đi đầu người. Tiểu nhân Nghiêm Lăng, Dạ cô nương. Nghiêm Lăng vội vàng ôm quyền, thái độ rất là tôn kính. Dạ Diêu Quang biết nàng vì huyện nha phá một cọc lừa bán dân cư đại vụ án, lại cứu Mạnh Bắc đích tử, huyện lệnh chính là Mạnh gia người, hẳn là Mạnh Bắc Đường huynh đệ, tất nhiên là Mạnh Bắc đánh chào hỏi, cho nên vị này bộ khoái đầu mới có thể nhanh như vậy tới rồi, mới có thể đối nàng như vậy thái độ. Làm phiền Nghiêm bộ đầu. Dạ Diêu Quang gật gật đầu, sau đó phân phó Vương Mục, mang Nghiêm bộ đầu cùng vài vị bộ khoái đi hồ nước. Nghiêm bộ đầu mời. Vương Mục lập tức thân thủ đem Nghiêm Lăng mời đi vào. Dạ cô nương, ngài đây là Đỗ Hải bỗng thấy có chút không thích hợp. Trong ao có thi. Dạ Diêu Quang bỏ xuống câu nói này, liền đi theo vào. Đỗ Hải sợ tới mức thân thể quơ quơ, sắc mặt có chút tái nhợt theo bọn họ đi vào. Bởi vì Vương Mục cùng Lý Xuyên đã bàn giao rõ ràng, cho nên Nghiêm Lăng dẫn theo nhân thủ, cùng cần công cụ, vừa ở vào trong viện liền lập tức khởi công, rất nhanh đã đem một khối đã phao trướng thi thể cho mò đi lên. Thi thể sở dĩ không có hiện lên đến, dĩ nhiên là bởi vì thân thể hắn thượng trói nặng nghề xích sát tử. Đây là Sở Tam gia. Thi thể đã bộ mặt mơ hồ, có thể Lý Xuyên vẫn là nhận được kia bộ quần áo. Lập tức có khám nghiệm tử thi tiến lên kiểm tra, thi thể thối vị nguyên bản còn không có gì, nhưng này một tá lao đi lên liền mùi hôi hơn thiên. Khám nghiệm tử thi tuy rằng dùng khăn bưng kín miệng mũi, nhưng không có lệ, mà là nghiêm nghiêm túc túc kiểm tra mỗi cái địa phương, mới đứng lên nói. Là bị trên người xích sắt tử rõ ràng điểm chết. Nói được vây đi lên thôn trang thượng người đều không khỏi sờ sờ cổ, sau đó đánh một cái giật mình, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên hội kinh động Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân, bất quá Dạ Diêu Quang đã sớm phân phó Vương Lâm nhìn bọn họ hai, không làm cho bọn họ đến gần. Nhưng là sợ hãi. Nghiêm Lăng hỏi khám nghiệm tử thi. Là. Khám nghiệm tử thi ở huyện thành cùng Sở gia tam huynh đệ đều đánh qua giao tế, tuy rằng này cổ thi thể đã không rất dễ nhìn thanh nguyên trạng. Nhưng đến cùng không có đến hoàn toàn thay đổi nông nỗi, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm đủ để phán định, hơn nữa thi thể ngón cái mộ thượng có một ban chỉ, này ban chỉ hắn ở nửa tháng trước kiểm tra sòng bạc thiêu chết người thời điểm, tận mắt đến Sở Hải mang theo. Dạ cô nương, nếu là phương tiện, tiểu nhân hiện tại liền mang theo người một đám thẩm vấn quý thôn trang thượng người. Nghiêm Lăng xoay người đối Dạ Diêu Quang ôm quyền nói. Nghiêm bộ đầu xin cứ tự nhiên. Dạ Diêu Quang quay đầu phân phó Lý Xuyên, ngươi đi triệu tập thôn trang thượng người. Nghe theo Nghiêm bộ đầu triệu hồi. Tiểu nhân cái này phải đi. Lý Xuyên nào dám trì hoãn. Nghiêm Lăng cũng lập tức ngay ngắn có tự phân phó mang đến bộ khoái các hành chuyện lạ. Đợi đến đám người tán đi, thi thể cũng bị chuyển đi, Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân mới chạy đi lên. Diêu diêu, hồ trong làm sao có thể thi thể. Thi thể là Sở Hải, nếu là ta đoán được không sai, hung thủ hẳn là Sở Giang. Dạ Diêu Quang cười nói. Vị này tiểu công tử có chút quen thuộc. Nghiêm Lăng nhìn Ôn Đình Trạm. Không biết tiểu công tử họ gì? Tiểu tử họ Ôn. Ôn Đình Trạm bình thản trả lời. Nghiêm Lăng ánh mắt sáng ngời, tiểu công tử nhưng là Ôn Tam gia chi tử. Gia phụ trong nhà hành ba, thuộc danh Trường Tùng. Ôn Đình Trạm nói, bộ đầu nhận biết gia phụ. Nhận biết, như thế nào không biết được. Nghiêm Lăng có chút kích động, lúc trước ở phủ thành lúc, nếu không phải Tam ca chỉ điểm, nào có ta hôm nay, nói lên đến Tam ca còn từng đã cứu ta một mạng, chính là sau này ta tìm được cha mẹ ruột. Mới rời khỏi dự trướng quận, năm nay vì hai lão thủ song hiếu liền lại về tới Lư Lăng huyện, không biết Tam ca hiện tại có thể tốt. Nghiêm Lăng cũng từng đi dự trướng quận hỏi thăm qua Ôn Trường Tùng rơi xuống, chỉ nghe được ở Lư Lăng huyện, lúc trước cùng với Ôn Trường Tùng khi cũng không từng nghe Ôn Trường Tùng cụ thể nói qua ra ở nơi nào, cho nên hắn đến Lư Lăng huyện làm một cái bộ khoái, chính là muốn tìm đến Ôn Trường Tùng, nửa năm trước cơ duyên xảo hợp bị huyện lệnh coi trọng mắt, đề bạt vì tổng bộ đầu, bởi vì công vụ bận rộn. Liên tục không có khẩn cấp hỏi thăm Ôn Trường Tùng ra ở phương nào, nghĩ có duyên phận. Tổng sẽ đụng tới. Gia phụ gia tử đều đã từ thế. Ôn Đình Trạm ánh mắt ảm đạm nói. Nghiêm Lăng vốn là đại mà hữu thần ánh mắt này trường, nhất thời có chút dọa người, thân cao tám thước có thừa đại hán tử thế nhưng đỏ hốc mắt, tam ca cùng tam tẩu làm sao có thể. Bọn họ là thế nào? Không. Hết thảy đều là một hồi ngoài ý muốn. Gặp Ôn Đình Trạm há mồm muốn nói, Dạ Diêu Quang liền mở miệng. Tuy rằng Dạ Diêu Quang biết Nghiêm Lăng là thật tình biểu lộ, có thể Nghiêm Lăng là một cái ghét ác như cựu tính cách, nói cho Nghiêm Lăng chân tướng chẳng phải chuyện tốt, liền chặn đứng Ôn Đình Trạm lời nói, đem ngoại giới biết đến Ôn Trường Tùng vợ chồng nguyên nhân chết nói một lần. Tam ca Nghiêm Lăng nước mắt đều lưu lại, lung tung dùng ống tay áo lau một thanh mặt, về sau Nghiêm thúc hội chiếu cố ngươi. Ôn Đình Trạm hốc mắt cũng có chút hồng, bất quá hắn đã chậm rãi học hội đem cảm xúc nội liễm, cho nên rất nhanh liền bình phục xuống dưới, thành khẩn nói, đa tạ Nghiêm Thúc, chất nhi hiện tại tốt lắm, chất nhi cùng Diêu Diêu ở tại Đô Gia Thôn, Nghiêm Thúc nếu là dỗi rảnh, có thể đến trong nhà làm khách. Nghiêm Lăng lau khô ánh mắt, nhìn Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang Mặc cùng sắc mặt đều không tệ, mới yên tâm, gật đầu nói, chờ việc này hiểu rõ, Nghiêm Thúc phải đi gặp các ngươi. Dừng một chút lại nói, Tam Ca cùng Tam Tẩu, trên trời có linh, thấy các ngươi tỷ đệ hai qua được như thế tốt, tất nhiên sẽ vui mừng. Nghiêm Lăng một câu nói, nhường Dạ Diêu Quang nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, mà Ôn Đình Trạm khuôn mặt nhỏ nhắn đen đen, mới rất nghiêm túc sửa chữa, Nghiêm Thúc, Diêu Diêu là ta nương tử. Chương 43, Huyết Quang Hai Hương. A. Nghiêm Lăng sửng sốt, sau đó có chút mờ mịt nhìn Dạ Diêu Quang, hắn liên tục cho rằng Dạ Diêu Quang chính là Ôn Trường Tùng cùng Liêu Thị Thu dưỡng nữ nhi, bởi vì Dạ Diêu Quang nhìn so Ôn Đình Trạm lớn hơn mấy tuổi, căn bản không có hướng phương diện này nghĩ, tuy rằng huyện thái gia dặn dò sẽ đối vị này Dạ cô nương khách khí, nhưng là không có khả năng nói cho hắn khác, tỉ như Dạ Diêu Quang là đồng dưỡng tức. Đại ca, chúng ta đã đem tất cả mọi người hỏi một lần, cũng ghi chép lời khai, cũng làm cho bọn họ xoa bóp dấu tay. Ngay tại không khí có chút xấu hổ thời điểm, một cái bộ khoái nâng một sấp giấy chạy tới. Nghiêm Lăng là cái chữ to không biết, bằng không cũng sẽ không thể cùng Ôn Trường Tùng chặt đứt liên hệ, bắt đi lại cũng không có trang mô tác dạng xem một lần, liền gấp xong thu tốt, sau đó đối Ôn Đình Trạm nói, nơi này chết người, ở điểm xấu, các ngươi vẫn là trở về ở đi, chờ Nghiêm Thúc đem việc này làm thỏa đáng, phải đi tìm các ngươi. Nghiêm Thúc đi làm chính sự đi, ta cùng Diêu Diêu hội nhanh chóng trở về nhà. Ôn Đình Trạm gật đầu. Hắn trong mắt chết hơn người địa phương cũng là điểm xấu. Đợi chút. Nghiêm Lăng muốn đi thời điểm, Dạ Diêu Quang đột nhiên đã mở miệng, sau đó nhìn Nghiêm Lăng nói, Nghiêm Thúc này ba ngày làm việc phải cẩn thận, ngươi có huyết quang thai hương. Mi nồng lại trọng, vượt thiên kho, lông mày gấp tụ, đuôi mày đại độ cong xẻ tà, đây là có huyết quang thai hương tướng mạo. Dạ Diêu Quang ở nhìn thấy Nghiêm Lăng thứ nhất mặt liền phát hiện, chính là này cùng nàng có cái gì quan hệ, thiên hạ này mỗi ngày đều có người chết vào tai họa. Nàng tổng không thể mỗi một cá nhân đều còn đi. Nếu không phải có Nghiêm Lăng cùng Ôn Đình Trạm lẫn nhau nhận thức nhạc đệm, Nghiêm Lăng là một cái phẩm đức không tệ người, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở. Dạ Diêu Quang lời này, hù Nghiêm Lăng ngảy dựng. Mà Ôn Đình Trạm lại đối Dạ Diêu Quang lời nói tin phục không thôi, vì thế vội hỏi, Nghiêm Thúc ngươi nhất định phải nghe Diêu Diêu lời nói, Diêu Diêu nói có tất nhiên còn có. Nghiêm Lăng còn không có mở miệng, bên người hắn bộ khoái liền để sát vào hắn bên thai nói một câu nói, đại ca, ta ngày hôm trước cùng sư gia uống rượu, sư gia nói vị này Dạ cô nương là cái biết thiên cơ người. Nguyên bản không tin Nghiêm Lăng nhất thời có chút kinh hãi, nhanh chóng thu lại tâm thần, ta vẫn chưa đắc tội hơn người. Nghiêm Thúc cho ta một cái tiền đồng. Dạ Diêu Quang đột nhiên nói. Tất cả mọi người là một trận không hiểu, Nghiêm Lăng lại vẫn là ngoan ngoan theo bên hông lấy ra một quả tiền đồng cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang tiếp nhận một quả tiền đồng, đem một lá bùa giấy theo bên hông lấy ra, Nghiêm Thúc này ba ngày. Đêm này đạo phù giấy tùy thân mang theo. Đây là một đạo hóa sát phù, là Dạ Diêu Quang trong ngày thường có thời gian liền vẽ đi ra lấy bị bất cứ tình huống nào, phong thủy bên trong không chỉ có là gia đình hội phạm sát, liền ngay cả trong mệnh cũng không hề thiếu hung thân ác sát, này đạo phù miễn cưỡng có thể cho Nghiêm Lăng vượt qua tử kiếp, nhưng bởi vì của nàng tu vi không đủ, lá bùa uy lực hữu hạn, Nghiêm Lăng thế nào cũng phải nếm chút khổ sở. Những lời này, Dạ Diêu Quang không có nói cho Nghiêm Lăng, Nghiêm Lăng mang theo người đi rồi. Diêu Diêu, Nghiêm Thúc không có việc gì đi. Ôn Đình Trạm hỏi. Người rất quan tâm hắn. Dạ Diêu Quang liếc xéo Ôn Đình Trạm, bất quá gặp mặt một lần, hắn thiện hay ác ngươi đều không biết được, lại như vậy tín nhiệm hắn. Ta có thể cảm giác được hắn không có ác ý. Ôn Đình Trạm suy nghĩ một chút mới nói. Dạ Diêu Quang nhíu mày, không thể chí không. Ôn Đình Trạm nhấp mím môi mới nói, liền tính ta cảm giác sai rồi, còn có ngươi, ngươi sẽ không nhường ta bị người lừa gạt, ngươi có thể một văn tiền cho hắn một lá bùa giấy. Đó là biết hắn không là làm sằng làm bậy người. Dạ Diêu Quang nhẹ nhàng cười cười, đã ta cho hắn một đạo lá bùa, ngươi vì sao còn lo lắng hắn? Bởi vì ngươi vừa mới thân sắc. Ôn Đình Trạm sâu thẳm ánh mắt dừng ở Dạ Diêu Quang trên người, ngươi ở cho Nghiêm Thúc lá bùa thời điểm, mi phong hơi hơi giật giật, mỗi một lần ngươi có nghi ngờ thời điểm, đều sẽ có này động tác, chỉ sợ liền chính ngươi đều không biết. Dạ Diêu Quang kinh hãi, này động tác chính nàng biết, nhưng đây là thói quen. Hơn nữa này động tác cơ hồ là không có bất luận cái gì biến hóa, đời trước nàng có cái giao hảo hơn 10 năm tỉ muội, dùng xong 10 năm thời gian mới phát hiện nàng này một cái tiểu bí mật, liền nhịn không được hướng nàng khoe ra, cho nên nàng mới biết được. Có thể nàng đến nơi đây mới bao lâu, liền như vậy ngắn thời điểm, này 9 tuổi nam hải thế nhưng đã phát hiện. Ánh mắt thật nhọn. Dạ Diêu Quang quét Ôn Đình Trạm một mắt, cất bước đi. Diêu Diêu, ngươi trước chớ đi, chúng ta thời điểm nào về nhà? Ôn Đình Trạm đuổi theo. Vì sao rời khỏi? Nơi này cũng là của chúng ta ra. Nơi này chết hơn người. Từ hàng cổ tới nay, thời đại biến thiên, triều đại thay đổi, ta hỏi ngươi nơi nào không có chết hơn người. Trăm ngàn năm trước ai biết chúng ta dưới chân này mảnh thổ địa có phải hay không thi hải khắp nơi. Dạ Diêu Quang dừng lại bước chân. Ôn Đình Trạm nghe vậy nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy nói qua lại đáp. Hoan có đầu nợ có chủ, chớ nói việc này không có quan hệ gì với chúng ta, đó là có liên quan, có ta ở đây, ngươi gì e ngại. Thiếu nữ thanh âm có nữ tính ít có tư tính, của nàng thanh âm như vậy nhẹ, nói lại như vậy trọng, trọng trọng nện ở trái tim hắn, hắn trong đầu không ngừng quay về kia sáu cái chữ. Có ta ở đây, người gì e ngại. Lăng lăng nhìn một thân vàng tơ sắc la quần thiếu nữ đi xa, nàng đi qua hoa quế nở rộ đình viện, vặt váy ở nàng chỗ rẽ trong nháy mắt chân đi siêu vẹo dựng lên, nhấc lên vài miếng nhỏ vụn hoa rơi. Ngày đã ngã về tây, hắn nhìn ánh vàng rực rỡ nổi hồng ánh nắng, cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Hắn nghĩ chung có một ngày, hắn hội nói với nàng đồng dạng nói, hắn hội trưởng thành đến có thể cho nàng một đời mạnh khỏe độ cao. Bữa tối trước, Dạ Diêu Quang đem Lý Xuyên kêu đến, ngươi hiện tại đi triệu tập tá điển, nói cho bọn họ từ nay trở đi thu gặt lương thực, năm nay sở hữu tiền thuê chỉ cần hai thành. Hai thành không nhiều lắm cũng không tính thiếu, Dạ Diêu Quang không là thánh mẫu, nàng là rất đáng thương bị áp bức nông dân, cho nên nàng không áp bức, cũng không có nghĩa là muốn tiếp tế, thăng mẹ ân đấu mẹ cửu đạo lý nàng biết. Hơn nữa một cái thời đại có một thời đại quy củ, nàng còn không có đánh vỡ hơn nữa làm lại chế định quy củ năng lực cùng quyền lợi, bởi vậy không có bước đồng tư cách. Lý Xuyên nghe xong kinh hãi sau là mừng rỡ, tiểu nhân thay thế quê nhà đồng hương cho đông ra dập đầu. Không cần như thế, ngươi đi đi, ta sẽ ở tại chỗ này thẳng đến lương thực giao hàng sau. Dạ Diêu còn nói. Lý Xuyên vội đứng lên, nhanh chóng chạy đi, cả người đều tràn ngập vui sướng, thấy vậy Dạ Diêu quang gật gật đầu, quyết định này Lý Xuyên cũng không có tiền lời. Lại phảng phất được lợi người giống nhau cao hứng, chứng minh hắn tri ân báo đáp, bởi vì Lý Gia Thôn người đối hắn từng có ân, cho nên hắn vì Lý Gia Thôn người cao hứng. Rất nhanh tin tức này liền giải đi ra, sau đó Lý Gia Thôn Lý Chính cùng tộc trưởng làm bạn mà đến, nói là muốn đích thân cảm tạ Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang biết bọn họ đến biểu đạt lòng biết ơn chính là một trong số đó, thứ hai chỉ sợ là lo lắng bọn họ thi ân là muốn thu hồi thổ địa, không lại làm cho bọn họ tiếp tục thuê loại, đến hỏi thăm tin tức. Cho nên cũng không có thấy bọn họ, mà là nhường Ôn Đình Trạm đi gặp, đã Ôn Đình Trạm muốn càng hiểu biết nông vụ, cùng những người này tiếp xúc là tất yếu. Chương 44, Đầu Pháp. Không biết Ôn Đình Trạm như thế nào cùng Lý Gia trong thôn đang cùng tộc trưởng nói, dù sao lão gia hỏa nhóm là mang ơn đi rồi, ngày thứ hai gió êm sóng lặng, ngày thứ ba toàn bộ Lý Gia thôn người đều động, mùa thu hoạch vui sướng thanh âm truyền thật sự xa, Ôn Đình Trạm nhìn đến vất vả cần cù lao khổ nông dân ăn cũng không tốt. Vì thế nhường Lý Xuyên cầm bạc mua một ít thịt, ở thôn trang thượng làm tốt đến giữa trưa cho mỗi hộ đưa lên một bát. Thắng được một mảnh thừa nhận, đương nhiên Ôn Đình Trạm cũng không quá phận, chính là giữa trưa đưa một bát, Dạ Diêu Quang cũng không ngăn cản. Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân đều đi theo trong vườn chạy trước chạy sau, Dạ Diêu Quang cũng không có nhàn rỗi, đem tòa nhà phong thủy nhìn một lần, vấn đề không lớn, liền lược làm cải biến, trong hồ nước mặt ngó sen đều đào đứng lên, Dạ Diêu Quang lại vẽ vài đạo phù nấu thành nước, đem lây dính tử khí tẩy đi. Sau đó nhường Lý Xuyên kéo đến huyện thừa đi bán, chuyên chọn nhà giàu nhân ra. Ôn Đình Trạm đối này dơ rất có phê bình kín đáo, bởi vì cổ nhân đối với thi thể rất kiêng kỵ, bị Dạ Diêu Quang một câu trong nước bùn cá chết cũng là sinh mệnh, thế nào liền không thấy ngươi kiêng kỵ cho ngăn trợ. Dạ Diêu Quang cũng không nghĩ lãng phí lương thực, ở cổ đại ngó sen nhưng là rất quý gì đó, hơn nữa đồ vật là thứ tốt, vì sao không thể bán. Không qua mấy ngày, Sở Hải nguyên nhân chết đã bị điều tra rõ. Nguyên lai là Sở Hải không đồng ý cầm tiền đi ra cho Sở Giang bổ khuyết lỗ thủng, Sở Giang giận dữ dưới đã hạ xuống ác tay, Sở Gia vốn là bấp bênh, Sở Giang phía trước liền đánh chết người, bất quá Sở Hà cầm tiền nhường người chết người nhà sửa lại khẩu cung mới được thả ra, lần này xem như là gặp hạn đi vào, mà Sở Hà đống chốc đau mất hai cái đệ đệ, cũng bị bệnh ở trên sạp, cùng Sở Gia giao người tốt phần lớn chạy nhanh phân rõ. Giới hạn, có chút còn nhân cơ hội dẫm lên hai chân. Việc này bị đi huyện thành bên trong bán ngó sen Vương Mục cùng Lý Xuyên sinh động như thật giảng cho Dạ Diêu Quang nghe. Ngươi nói Sở Gia muốn đem trấn trên tòa nhà bán. Dạ Diêu Quang nghe đến đó mới cắm một câu nói. Đúng vậy, lớn như vậy một tòa nhà, chỉ bán 152. Vương Mục nói. Ngươi đi tìm đỗ người môi giới, kia đống tòa nhà ta mua. Dạ Diêu Quang xuất ra 162 cho Vương Mục. Nàng ngược lại không là coi trọng Sở Gia tòa nhà, mà là Sở Gia tòa nhà bị nàng động tay chân. Ai ở đi vào đều được xui xẻo, Sở Gia là trước đánh lên nàng, những người khác lại cùng nàng không có thù hận. Sở ra lần này tòa nhà không có nhường đỗ người môi giới giật dây. Vương Mục nói với Dạ Diêu Quang. Vì vậy thôn trang ra thi thể duyên cớ, đỗ người môi giới lúc này đi tìm Sở Hà, lấy này đưa ra bồi thường, muốn 200 lượng trở về, đương nhiên đều là đưa cho Dạ Diêu Quang, cũng bởi vậy cùng Sở ra trở mặt. Sở ra hiện tại bị các nơi truy bức nợ nần, biến bán gì đó rất nhiều, nhưng không có tìm Đỗ Hải. Mặc kệ tìm là ai, đem Sở ra đại trạch bắt. Dạ Diêu Quang lại rút ra 100 lượng. Một khi có đối thủ cạnh tranh, giá luôn là có ngoài ý muốn, bất quá 252 đã là của nàng điểm mấu chốt, có người nhất định phải ra thật cao giá tiền muốn Sở ra trạch viện, cùng lắm thì nàng rút một cơ hội đi đem kia cối đá cho đào ra đó là. Vương Mục đi một chuyến trấn trên, rất mau trở về đến. Bởi vì tòa nhà không có mua được tay. Cô nương, trấn trên đột nhiên có một vị ngự sử đại nhân cáo lao hồi hương, trở về Thái Hòa trấn, vị này ngự sử đại nhân khi còn bé ra nghèo, tổ trạch sớm đã biên bán, vừa đúng gặp gỡ Sở ra trạch viện, cho nên ra 300 lượng mua xuống, tiểu nhân đi thời điểm, Sở ra trạch viện đã bị mua đi. Không trách ngươi, buôn ba một ngày, đi nghỉ ngơi đi. Dạ Diêu Quang nhường Vương Ni Nhi đem tiền thủ trở về, trấn an Vương Mục một câu mới hỏi nói, vị kia ngự sử khi nào chuyển đi vào? Ngày mai. Vương Mục trả lời, tựa hồ Sở ra sớm đã nghe được chuyện này, cho nên thả ra bán tòa nhà tiếng gió phía trước cũng đã cùng Hàn gia người tiếp lên. Hôm nay Hàn gia hạ nhân đã ở bố trí gia đình, bởi vì cô nương đặc biệt phân phó, cho nên tiểu nhân hỏi một câu, ngày mai Hàn gia người sẽ gấp trở về. Nhanh như vậy. Dạ Diêu Quang có chút kinh ngạc, còn tưởng đánh đi nhìn xem Dương Đại Thái Thái cơ hiệu, không giấu vết đi xem đi chấn trên, lại không nghĩ tới Hàn gia người đến nhanh như vậy. Ban đêm. Dạ Diêu Quang dặn dò Ôn Đình Trạm một tiếng, liền mang theo Kim Tử thừa dịp cảnh sắc ban đêm đi trấn trên. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, nàng không cần dùng xe, nàng đã hai lần xếp độc, bộ pháp nhẹ nhàng tuy rằng còn không đến mức võ nghệ cao cường, nhưng cũng là thường nhân khó cực, cùng Kim Tử cùng nhau tu luyện qua đi, tu vi càng là đại trướng. Chỉ dùng 30 phút thời gian, liền mặt không đỏ hơi thở không gấp xuất hiện tại Sở gia đại cổng lớn trước. Dạ Diêu Quang cũng không có tiến vào Sở gia đại trạch, mà là thẳng đến chủ đề. Sở ra người hội vận xấu thêm thân, dĩ nhiên là một tiểu nha đầu hạ độc thủ. Này hơi một điểm khinh miệt thanh âm tự Dạ Diêu Quang phía sau vang lên. Dạ Diêu Quang thân thể cứng đờ, xoay người nhìn đến một cái một thân màu xanh nhạt đạo bào, dung mạo chẳng qua 21-22 tuổi thanh niên đạo nhân, trong tay hắn nắm phất trần, khẽ nhếch cằm, có loại dùng lỗ mũi xem Dạ Diêu Quang tư thế. Nói bất đồng, không tướng vì mưu, ta việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay vận đủ ngũ hành chi khí. Đánh ở cối đá phía trên, cối đá nhất thời hóa thành cho bụi. Nay một lần động nhưng là nhường kia đạo nhân sắc mặt ngưng trệ một chút, ánh mắt híp híp. Ô ô nha. Lúc này bởi vì không nghĩ đào đất mà bò đến trên cây Kim Tử cảm giác được không khí không đúng, lập tức nhảy xuống tới, ngồi xổm ở Dạ Diêu Quang trên bờ vai, đối với đạo nhân nhe răng trợn mắt. Kia đạo nhân nhìn đến Kim Tử ánh mắt nhất thời so Kim Tử đồng tử mắt còn sáng, xét qua một tia không dễ nhận ra tham lam, còn tuổi nhỏ liền như thế tâm ngoan thủ lạn, giết hại một nhà. Đợi ngươi lớn lên chẳng phải là làm hại một phương. Bần đạo hôm nay liền thay trời hành đạo, thu ngươi này tiểu yêu nghiệt. Suy. Dạ Diêu Quang một tiếng trầm biếm, nghĩ muốn giết người đoạt bảo, còn nói được như thế đường đường chính chính, thật sự là không biết hổ thẹn là cái gì. Kia đạo nhân nhất thời giận dữ, chỉ thấy hắn bước chân một bước, nhanh như tia chớp hướng tới Dạ Diêu Quang đánh tới, năm ngón tay thành trộm, giấu tay mang theo một cỗ kinh phong, bắt tại Sở ra đại cổng lớn trước hai cái đèn lồng ánh nến đều bởi vậy một diệt. Sau đó lại nhanh chóng giấy lên đến. Dạ Diêu Quang đầu ngón tay ngưng khí, thủ quyết lay động, ở đạo nhân đánh tới trong nháy mắt thế nhưng trống rỗng biến mất không thấy. Kia đạo nhân lại sắc mặt không thay đổi, nho nhỏ thủ thuật che mắt, cũng dám lấy ra bêu xấu. Nhưng thấy hắn lòng bàn tay vừa nhấc, một đoàn ngọn lửa trống rỗng mà ra, đầu ngón tay phi đạn, bốn điểm tiểu ngọn lửa liền dừng hình ảnh ở bán không chi trung bốn phương hướng, mà sau đan xen ra một đạo vô hình quang, đem toàn bộ Sở ra đại trạch trước cửa chiếu sáng lên. Dạ Diêu Quang thân hình cũng bị chiếu ra đến. Ở Dạ Diêu Quang thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đạo nhân phất trần đảo qua, mạnh mẽ cương mãnh phong hướng tới Dạ Diêu Quang đứng ổn phương hướng như đao lệ khí giống như đánh tới. Dạ Diêu Quang cấp tốc tránh thoát, kia đạo nhân lại vũ động phất trần khống chế kia một luồng khí lưu, theo đuổi không bỏ, tí ti không cho Dạ Diêu Quang thở dốc cơ hội. Kim Tử nhìn thấy Dạ Diêu Quang hảo không hoàn thủ khe hở, thân thể nhảy, một cái xinh đẹp bắt cá hai tay đảo qua đi. Chương 45, lại gặp Mạch Thâm. Đạo nhân đạo hạnh cũng không cao, đối phó Dạ Diêu Quang liên tục là hết sức chăm chú, hắn là nhận được Kim Tử là thần hầu nhỏ như vậy căn bản không có bất luận cái gì lực công kích, cho nên một điểm phòng bị cũng không có, mới có thể bị Kim Tử nhanh như vậy tinh chuẩn tốc độ cho đánh lén vừa vạn. Bị Kim Tử một chân đá vào trên mặt, còn đổ máu, kia đạo nhân đương trường liền nổi giận, theo bên hông rút ra một lá bùa giấy, hướng tới Kim Tử bay đánh mà đi, kia lá bùa ẩn chứa lực lượng cũng không phải này đạo nhân có thể vẽ đi ra, phải làm là sư môn cho pháp bảo, Dạ Diêu Quang chỉ là cảm nhận được liền cảm thấy kinh hãi. Kim Tử là thần hầu, tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, cả người mau đều dựng đứng, nhưng vẫn cứ nó động không được, phảng phất bị cái gì quy định săn ở giống như. Dạ Diêu Quang thấy vậy cấp tốc lắc mình chắn Kim Tử trước mặt, hai tay giao nhau vật khí, miễn miễn cưỡng cưỡng chặn kia một luồng lực lượng, lại cảm giác chính mình phảng phất ở lốc xoáy trước mặt làm sắp chết dãy rủa giống như cố sức. Không biết tự lượng sức mình. Đạo nhân thân thủ lau khỏe môi vết máu, ánh mắt âm ác, đầu ngón tay vận khí hướng tới lá bùa bay đánh mà đến. Kia một luồng lực lượng phảng phất áp đảo lạc đà cuối cùng một căn cỏ, Dạ Diêu Quang bị một cổ lực lượng cường đại tính cả Kim Tử bị bay đánh ra đi, bất quá đại bộ phận lực lượng bị Dạ Diêu Quang cho ngăn trở, Kim Tử cũng không có bị thương, vừa rơi xuống đất, liền lập tức ôm lấy Dạ Diêu Quang cấp tốc chạy trốn. Dạ Diêu Quang cũng không trọng, Kim Tử này nửa tháng tu luyện đã có cũng đủ lực lượng, bằng không cũng sẽ không thể một chân đem kia đạo nhân đá được hộc máu, bởi vì Dạ Diêu Quang so nó lớn không ít, ôm lấy Dạ Diêu Quang tuy có chút cố hết sức, nhưng nguy hiểm dưới cũng chạy bay nhanh, cơ hồ là một cỗ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi ảnh. Đạo nhân không kịp thở, lão tổ liền muốn qua đại thọ, hắn tìm lần rất nhiều địa phương đều không có tìm được một cái xuất sắc thọ lễ, nếu không phải biết này Hàn Lỗi có một bảo vật hắn cũng sẽ không thể tìm tới cửa. Sau đó chịu Hàn Lỗi nhờ và giúp hắn nhìn xem gia đình, một đến nơi đây liền đụng phải Dạ Diêu Quang, có cái gì vậy có thể so thần hầu càng chân quý. Nếu là hắn tướng thần hầu mang về, tất nhiên là công lớn một bộ. Cho nên hắn tuyệt không thể nhìn đến bên miệng thịt liền như vậy chạy. Phía sau theo đuổi không bỏ, bị trọng thương Dạ Diêu Quang cảm giác được Kim Tử tốc độ càng ngày càng chậm, dù sao mang theo nàng, chịu đựng cả người đau nhức, nàng lấy ra la bàn. Hôm nay là Tân Hợi Nguyệt Tân Hợi ngày, tinh tú thượng Đông Phương kháng Kim Long đại hùng. Tất nhiên là chết môn, hướng sát thượng hướng xà sát tây, đông bắc, tây bắc mặc dù vô xúc phạm hình sát nhưng là không có trợ lực, vui thần phúc thần sinh môn thế nhưng đều ở tây nam phương hướng. Hướng ho ho ho, hướng tây nam. Dùng la bàn xác định tây nam phương, lập tức đôi Kim Tử chỉ vào. Nói xong, Dạ Diêu Quang cảm thấy cổ họng phảng phất bị lửa đốt giống như, xé rách nóng bỏng đau đớn theo phế phủ bên trong truyền đến, trước mắt một mảnh tối đen, ở Kim Tử đột nhiên một cái chuyển hướng. Cuối cùng chịu không nổi lực đánh vào lượng hôn mê bất tỉnh. Kim Tử liên tiếp liều mạng hướng Dạ Diêu Quang chỉ phương hướng chạy, không cẩn thận đạp một cái ngủ say đại xà cũng không biết, sau đó này đại xà ở Kim Tử kia chớp giống như biến mất không thấy sau, ngẩng đầu vừa đúng đánh lên đuổi theo đạo nhân, lập tức đối đạo nhân phát động công kích. Liên bởi vì này một cái nhạc đệm, cho Kim Tử giảm sóc thời gian, bất quá kia một cái mãng xà cũng không độc, liền Dạ Diêu Quang đều có thể đánh cho bị thương đạo nhân cũng không có phí bao nhiêu công phu liền đem chi giải quyết. Thiếu gia, này tím đàm khi nào nở hoa a? Mục Đông đánh chớp mắt, kéo mi mắt, một bộ buồn ngủ hoán giận. Đêm đen hạ, một bộ màu xanh nhà táo vải nam tử, hắn đứng ở một mảnh bụi cây bên trong, một mái tóc bạch kim dài ở gió đêm vén cuốn dưới nhẹ nhàng phi vũ, thường thường linh tinh đom đóm bay lên, đưa hắn làm đẹp giống như đêm đen bên trong di thế trích tiên. Xa ở bầu trời hạo nguyệt chiều ứng hắn nửa bên mặt gò má, đem kia trắng nón ngọc nhuận hình dáng phát họa được càng thêm thanh nhã nhu hòa, hắn khép hờ mí mắt. Dài vểnh lông mi giống như dương cánh muốn bay cánh bướm, chấm nhỏ giống như ánh mắt thâm thúy mà lại thần bí, đầu ngón tay bấm một cái hoa quỳnh rễ cây, một đóa màu trắng hoa quỳnh nở rộ ở hắn bên môi. Hắn nghiêng thân thấp ngửi hoa quỳnh, dưới ánh trăng mỹ nhân dưới ánh trăng xấu hổ hoa. Dạ Diêu Quang bị Kim Tử sóc nảy tỉnh lại, vén lên mông lung ánh mắt nhìn đến liền là như thế này tuyệt mỹ hình ảnh. Là ai? Thanh nhã ôn nhuận thần y công tử kia trong nháy mắt mắt sắc bén như lợi kiếm. Ô ô nha. Kim Tử nhận ra Mạch Khâm, vội vàng chạy vội đi lên. Mạch Khâm thật tốt thị lực nhìn đến người tới, không khỏi thu lại khí thế. Kim Tử chạy vội tới phụ cận, rốt cuộc duy trì không dừng bỏ xuống Dạ Diêu Quang, liền tứ chi chỉ thiên liệt. Ngươi như thế nào chịu như thế trọng thương? Mạch Khâm ngồi thân thay Dạ Diêu Quang xem mạch, sau đó theo bên hông lấy ra một cái bạch ngọc bình, ngược lại ra một hạt bạch ngọc hạt châu giống như viên thuốc tử, đút cho Dạ Diêu Quang. Dạ Diêu Quang gian nan nuốt xuống, sau đó thở hổn hển một hơi nói, mặt sau. Có người. Mạch Khâm ánh mắt trầm xuống, Mục Đồng, ngươi mang Dạ cô nương trước rời khỏi. Mục Đồng đuổi bước lên phía trước nói một câu cô nương đắc tội, liền trên lưng Dạ Diêu Quang, một thanh túm lên mệt liệt Kim Tử rời khỏi, xem ra siêu yếu Mục Đồng, thế nhưng tuyệt không cố sức bộ dáng. Nguyên lai là cao thủ A, nghĩ như vậy Dạ Diêu Quang an tâm nhắm mắt lại ngủ. Mục Đồng mang theo Dạ Diêu Quang thân ảnh mới vừa biến mất ở chỗ rẽ, kia đạo nhân liền đuổi theo, hắn truy tung hơi thở thế nhưng ở trong này liền chặt đứt. Chỉ nhìn đến cảnh sắc ban đêm hạ có một nam tử khoanh tay nhi lập. Các hạ là đạo nhân còn không có nói xong, Mạch Khâm mặt liền theo ánh trăng bên trong nghiêng đi đến, vừa đúng bị chiếu sáng lên, thấy rõ Mạch Khâm dung nhan sau, đạo nhân kinh hãi, Mạch thiếu tông chủ. Người này, Mạch Khâm cũng không thừa nhận thức, tinh thần giống như mắt híp híp, ngươi là người phương nào? Quy Nghi môn phục chữ bối Phục Xung gặp qua Mạch thiếu tông chủ. Vừa mới còn kiêu ngạo không được Phục Xung lúc này nhìn thấy Mạch Khâm, phảng phất dân chúng gặp được đế vương giống như tất cung tất kính. Nguyên lai là Quy Nghi môn người, ngươi cảnh tượng vội vàng, tới đây chuyện gì? Mạch Khâm mắt mặt đều không có động đậy, đầu ngón tay tiếp tục gảy loạn trong tay hoa quỳnh. Lao tổ đại thọ, Phục Xung xuống núi thứ nhất lịch lãm, thứ hai vì lao tổ tìm kiếm thọ lễ, không nghĩ thế nhưng có thể gặp gỡ Mạch thiếu tông chủ. Phục Xung quy quy củ củ trả lời, vừa mới truy một người đến tận đây, không biết Mạch thiếu tông chủ có thể có nhìn thấy một cái chưa kịp đậu khấu bạch y nữ tử. Thấy như thế nào, không có thấy lại như thế nào. Mạch Khâm nhàn nhạt đánh gãy Phục Xung lời nói, bản thiểu chủ tại đây ngắm hoa, hảo hảo nhã hứng bị ngươi nhiễu loạn, ngươi nói bản thiểu chủ nên như thế nào tìm về hảo tâm tình. Phục Xung sắc mặt trắng nhợt, vị này thủ đoạn thế tục người có lẽ không biết, có thể là bọn hắn cái này thế ngoại người nhưng là rõ ràng không thể lại rõ ràng, vị này nhưng là xếp hạng bọn họ tối không thể đắc tội nhân trung trước ba. Nếu truyền quay lại sư môn, chỉ sợ hắn chính là chỉ còn đường chết. Phục Xung vô tình va chạm thiếu tông chủ, còn mời thiếu tông chủ khoan thứ. Phục Xung phủ phù một tiếng quỳ xuống. Thôi, bản thiểu chủ xưa nay là cái dày rộng tính tình, đem ngươi trong tay bồi nguyên đan cho bản thiểu chủ cho đỡ sợ, việc này liền từ bỏ. Nhìn Mạch Khâm một bộ ban ân bộ dáng, Phục Xung suýt nữa hộp máu, bồi nguyên đan sư môn mỗi 10 năm mới ban thưởng tiếp theo, mỗi một lần chỉ có 10 người có thể được đến, hắn vừa đúng là năm nay được đến, bởi vì tu vi còn không đến tốt nhất dùng thời kỳ, liên tục không có bỏ được ăn, lại không nghĩ tới. Chương 46, làm người ta quyến luyến ấm áp. Mặc dù là lại không xá, lại đau lòng, lại hối hận, Phục Xung liền không có nghĩ tới không cho, trừ phi hắn không muốn sống, chỉ có thể thầm nghĩ chính mình xui xẻo, gặp gỡ ai không tốt, cố tình gặp gỡ vị này. Cuối cùng Phục Xung để lại bồi nguyên đan đi rồi, mà Mạch Khâm hái đến hắn chờ đợi đã lâu tím hoa quỳnh, sau đó mang theo tím hoa quỳnh đi lưng chừng núi thượng, lưng chừng núi thượng có một nhà gỗ nhỏ, là hắn lâm thời nghỉ chân điểm. Thiếu gia, chúng ta thời điểm nào trở về a? Canh giữ ở nhà gỗ nhỏ ngoại mục đồng. Nhìn mang theo tím hoa quỳnh trở về Mạch Khâm, toàn bộ trắng nón mặt trẻ con đều nở rộ ra vui sướng. Ta khi nào nói qua phải đi về? Mạch Khâm liếc mắt nhìn hắn, sau đó bước đi tiến nhà gỗ nhỏ, trực tiếp đi chủ phòng, trên giường nằm rõ ràng đó là sắc mặt tái nhợt Dạ Diêu Quang. Thiếu gia, chúng ta không quay về. Mục Đồng phảng phất nhận đến thiên đại đả kích giống như thét chói tai, sau đó khóc tang một trường khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiếu gia, chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ Quân Nguyệt cô nương sao? Ngày mai sẽ đưa người trở về. Mạch Khâm vén bảo ở mép giường ngồi xuống, sau đó lại cho Dạ Diêu Quang xem mạch. Thiếu gia ngươi không cần ta nữa sao? Ô ô ô, Mục Đồng vẻ mặt bi thương. Mạch Khâm vẫn chưa để ý tới Mục Đồng, hắn phát hiện Dạ Diêu Quang thân thể không giống phía trước tệ như vậy cao, mới đứng dậy theo một cái ba lô bên trong lấy ra một cái ống trúc. Thiếu gia, ngài muốn làm chi? Mục Đồng nhìn chính mình thiếu gia đem ống trúc cho mở ra, nhất thời ánh mắt đều lồi đi ra, thiếu gia đây chính là tuyết tấm nước. Chúng ta thật vất vả mới thu thập đến như vậy một điểm, ngài sẽ không muốn ngược lại đi ra cho Dạ cô nương uống đi. Mạch Khâm căn bản không có xem Mục Đồng một mắt, mở ra ống trúc nắp vùng, lạnh như băng hàn khí dâng lên mà ra, ở bán không chi trung thật lâu không tiêu tan. Mạch Khâm lấy một cái trúc chế cái cốc, ngã một chén, đem theo Phục Xung nơi đó muốn đến bồi nguyên đan ném vào, cử chỉ tao nhã cơ cơ cái cốc, mới bưng cái cốc đi đến đầu giường, nâng dậy Dạ Diêu Quang, đem trong chén gì đó một chút uy vào Dạ Diêu Quang trong miệng. Ngủ say bên trong Dạ Diêu Quang, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chất lỏng trượt vào của nàng cổ họng, tiết hầu kia một cỗ xé rách làm đau bị giảm bớt, mà kia một cỗ chất lỏng bên trong lại hỗn hàm chứa nói không rõ gì đó một chút đem nàng bị thương phế phủ chữa trị, thư thư phục phục cảm giác nhường nàng rất nhanh liền lâm vào tươi ngọt mộng đẹp. Dạ Diêu Quang mê man hai ngày, tuy rằng hôn mê, nhưng là lại rõ ràng biết chính mình hôn mê bao lâu. Tỉnh lại thời điểm tuy rằng vô pháp điều động hơi thở, đã không có gì không khỏe địa phương, chống lại kim tử ánh vàng rực rỡ gương mặt. Dạ Diêu Quang ghét một tay lấy chi đẩy ra, sau đó đứng dậy hạ tháp, rời khỏi gian phòng, Mạch Khâm cùng Mục Đồng đều không ở. Dạ Diêu Quang chính mình tìm được nguồn nước đơn giản thanh lý một lần, lại vẫn như cũ không có nhìn đến Mạch Khâm bóng dáng, nàng không khỏi đánh giá lên phòng ở, không xem không biết, vừa nhìn dọa nhảy dựng. Này nho nhỏ một cái phòng ở, thế nhưng bố ba cái trận pháp. Dạ Diêu Quang nhất thời quật khởi, liền xâm nhập trong trận, mang theo la bàn, Dạ Diêu Quang tính kế, quý số ngày, trị phù thiên hướng tinh ở trấn ba cung. Vì thế nàng hướng phía đông bắc hướng đi rồi ba bước, cửu thiên ở tốn bốn cung. Như vậy từng bước một suy tính, trên trán dần dần có mồ hôi, mới có khả năng phá hai cái cục, cuối cùng một cái trận pháp, Dạ Diêu quang ánh mắt khẽ híp, nhìn trời thượng ngày, thế nhưng bất động. La bàn thượng kim đồng hồ đột nhiên vừa chuyển, Dạ Diêu quang nhìn ánh nắng bỏ ra, khóe môi một câu liền hướng tới kim đồng hồ phương hướng mà đi, nguyên bản phá vỡ trận pháp, thế nhưng đánh tới một cỗ kinh phong, giống như thần long bái vị giống như thế không thể đỡ, Dạ Diêu quang bị này một luồng lực lượng cho đánh bay. Nàng bay qua nhà gỗ sau, chợt lóe màu lam nhạt thân ảnh bay vọt mà đến, dài cánh tay bao quát, đem nàng ôm vào lòng, nàng nghe thấy được một cỗ dễ ngửi cỏ xanh dược chi hương, sườn thủ liền nhìn đến mạch khâm tuấn mỹ dung nhan. Ta ở ngoài trận bố trí cạm bẫy, mặc dù phá ta trận pháp, cũng sẽ bị chấn thương. Mạch khâm mang theo Dạ Diêu quang thổi xoay rơi xuống đất, thân thủ chế trụ của nàng mạch đập, phát hiện Dạ Diêu quang cũng không có bị chấn thương, không khỏi giơ giơ lên mi. Ta liên tục nghĩ đến ngươi là tay trói gà không chặt ý giả. Dạ Diêu quang nhìn Mạch Khâm. Ta là y giả. Mạch Khâm gật gật đầu, về phần tay trói gà không chặt, hắn bất quá là hơi thở nội liễm, trừ phi tu vi cao hơn hắn, bằng không làm sao có thể nhìn thấu thực lực của hắn. Dạ Diêu quang khỏe môi rút rút, nàng nhớ tới ở khách điếm, nàng thế nhưng cho Mạch Khâm một đạo lá bửa, thật sự là mất mặt ném về nhà, lấy Mạch Khâm bản sự, kia một điểm âm sát chi khí, căn bản không gây thương tổn hắn. Sơn y mệnh bói tướng, ta chỉ thông sơn y y. Mạch Khâm loại nào người? Trải qua nghìn mặt cũng không đủ, cơ hồ là một mắt liền nhìn thấu Dạ Diêu quang trong lòng suy nghĩ, liền giải thích nói, ngày ấy nhiều lắm tạ ngươi kia một đạo hóa sát phủ. Này ngược lại không là an ủi Dạ Diêu quang, hắn thở nhỏ trong cơ thể có một loại độc tố, là không thể lây dính sát khí tử khí âm khí này ba loại đồ vật, một khi vô ý vào thể, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Dạ Diêu quang kéo kéo khóe môi, ta đã rời nhà hai ngày có thừa, nếu là lại không trở về nhà, trong nhà người tất nhiên lo lắng. Ta nợ ngươi một cái ân tình ta sẽ ghi nhớ, ngươi nếu là có ta giúp được thượng mang địa phương, liền tới cửa tới tìm ta. Tốt. Mạch Khâm chỉ có ngắn gọn một chữ. Dạ Diêu quang cũng không có lưu luyến, liền mang theo kim tử đi rồi, tuy rằng Mỹ Nam rất đáng quý, có thể trong nhà tiểu tướng công còn lo lắng nghi. Đợi đến Dạ Diêu quang trở lại Lý Gia Thôn đã là mặt trời lặn Tây Sơn. Cô nương, ngài có thể tính đã trở lại, thiếu gia đều nhanh vội muốn chết. Canh giữ ở cửa Vương Ni Nhi. Xa xa nhìn đến Dạ Diêu quang, vội vàng chạy chậm chào đón. Trạm ca nhi đâu? Dạ Diêu quang cũng có chút lo lắng. Thiếu gia đi trấn trên Mạnh gia, đánh giá. Diêu Diêu. Vương Ni Nhi lời nói còn không có nói xong, xa xa một tiếng la lên liền truyền đến. Dạ Diêu quang quay đầu lại, nhìn Tịch Dương Hạ khoảng cách nàng còn có rất xa hoàng thổ trên đường, Ôn Đình Trạm nhảy xuống xe ngựa, hướng tới nàng chạy như điên mà đến, trên mặt của hắn tràn ngập thấp thỏm lo âu sau như chút được gánh nặng vui sướng. Vui sướng nhường hắn đã quên xe ngựa có thể sánh bằng hắn cước trình nhanh hơn. Diêu Diêu. Ôn Đình Trạm chạy đến Dạ Diêu quang trước mặt, hai tay cầm lấy của nàng hai cánh tay. Diêu Diêu, ngươi có sao không? Ngươi này hai ngày đi nơi nào? Ta rất lo lắng ngươi. Dạ Diêu quang trong lòng có chút ấm áp, ở kiếp trước cho tới bây giờ không từng có một người như vậy chờ đợi nàng, liền tính nàng mấy năm không về ra, cũng sẽ không có bất luận cái gì xuất ruột, nói dễ nghe một điểm là tin tưởng của nàng năng lực. Kỳ thực bất quá là lạnh lùng gia đình vô tình thôi. Không biết nàng đấu pháp mà chết, nàng cái gọi là phụ mẫu có phải hay không vì nàng hạ xuống một giọt nước mắt, hoặc là giả nghe được của nàng tin người chết sau, lạnh suy một tiếng, đêm ra không có như vậy vô dụng nữ nhi. Tịch Dương quang rất ấm áp, thiếu niên ánh mắt so với Tịch Dương càng thêm ấm áp, kia một luồng lũ ấm áp theo nhỏ vụn ánh mặt trời bắn vào Dạ Diêu quang đáy mắt, sau đó lan tràn đến của nàng trong cơ thể, nhường nàng lần đầu tiên cảm giác được trong cuộc sống có một loại độ ấm làm người ta quyến luyến. Mà nàng cũng là một cái cần ôn nhu người. Chương 47, săn thú không cần cung tên. Biến mất này hai ngày phát sinh cái gì, Dạ Diêu quang cũng không có nói cho Ôn Đình Trạm, chỉ đẩy nói nàng lâm thời gặp gỡ một chút sự tình, cũng luôn mãi cam đoan ngày sau không sẽ phát sinh cùng loại tình huống, mới đem Ôn Đình Trạm cho dỗ tốt. Bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, Dạ Diêu quang thành thành thật thật đứng ở thôn trang thượng tĩnh dưỡng, Ôn Đình Trạm đi theo kim tử một tháng qua chạy như bay nhưng là thực sự điểm bước đi như bay tư thái. Tháng 10 hạ tuần thời điểm, Ôn Đình Trạm bọn họ sắp nhập học, thôn trang thượng sự tình cơ bản giải quyết, tiền thuê thu đi lên Dạ Diêu quang lưu lại ba thành ở thôn trang thượng, thừa lại đều cùng nhau đến mang về Đô Gia thôn. Nay thời kỳ phủ thành thôn trang thượng trang đầu cũng đến bái kiến qua Dạ Diêu quang một lần, trang đầu kêu Hoàng Đại Lực, gần đến 40 tuổi, tuy rằng rượu ngon sắc, nhưng làm người hào phóng lại trung thành, Dạ Diêu quang cũng liền vẫn như cũ dùng song hán. Phủ thành tiền thuê giống nhau chỉ lấy hai thành, vườn trái cây bên trong loại ba loại hoa quả. Quả hồng, nho cùng chu nại, mai, nại là cổ nhân đối quả táo xưng hô, quả táo ở Trung Quốc lịch sử kỳ thực phi thường đã lâu, Tống Triều đã xuất hiện vịnh quả táo câu thơ, ngu lật trạch trong lên gió thu, thúy diệp linh lung cắt chưa công, nhận sai như hoa cảnh thượng diễm, không biết giáp tử chế màu đỏ tươi. Điều này làm cho thích ăn hoa quả Dạ Diêu Quang vui sướng không thôi, vung tay lên liền thưởng Hoàng Đại Lực 10 lượng bạc, sau đó mệnh bọn họ cấp tốc đem hoa quả đều đưa đến Đô Gia thôn, mỗi gia tặng một ít, trong thôn cũng mỗi một hộ tặng một điểm, thừa lại đã bị Dạ Diêu Quang cho Điền Tẩu Tử kiến nghị, biến đổi pháp làm tốt vài thứ ăn vào bụng chung. Phủ thành thôn trang thượng ruộng đất trong cũng là loại hạt thóc, mà Dạ Diêu Quang mới mua 500 mẫu ruộng tốt đều loại này lúa nước, tuy rằng chịu thời tiết ảnh hưởng, thu hoạch cũng không tính lý tưởng, cộng lại cũng có hơn 10 thạch. Dạ Diêu Quang cũng không có tính toán bán đi, toàn bộ đóng vào kho lúa, đem trong nhà kho lúa đều đóng được tràn đầy. Diêu Diêu, chúng ta đi trên núi săn thú đi. Ôn Đình Trạm mặc vào Lâm Thị chế tạo gấp gáp đi ra trang phục, cầm vừa mới định chế thu hồi đến cung tên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Từ lúc trở lại Đỗ Gia thôn, Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử chạy một vòng trên núi phát hiện không ít màu mỡ dã vật liền liên tục nhắc tới muốn đi săn thú, Dương Tử Quân cũng là tâm động không thôi, nếu không phải Dạ Diêu Quang đè ép. Sợ là bọn hắn hai cái đã sớm chạy lên rồi, bây giờ y phục cung tên đều bị tốt, lại là hưu một ngày, Dạ Diêu Quang nhìn đã đầu tháng 11, tiếp qua nửa tháng thiên sẽ gặp chuyển lạnh, đại đa số động vật liền muốn ngủ đông, lại không đi săn thú, chỉ sợ phải đợi năm sau. Hơn nữa Ôn Đình Trạm thân thủ cũng tiến triển cực nhanh, liền không có ngăn đón. Ta hôm nay cũng không sự, theo các ngươi một đạo. Dạ Diêu Quang gật đầu. Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân ánh mắt đều sáng, chỉ kém hoan hô ra tiếng. Ba người ở giữa đường gặp gỡ Đỗ Hạnh, Đỗ Hạnh cong rược cái soạn, nhìn Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân giả dạng, đảo qua trong tay bọn họ cùng tên, các ngươi đây là muốn đi săn thú. Đúng vậy, Đỗ Tứ Thúc. Ôn Đình Trạm cười gật đầu. Đây đúng là manh thú đầy bụng thời điểm, các ngươi có thể phải để ý. Nay một thời gian, Đỗ Hạnh đã đem Dạ Diêu Quang bản sự hiểu biết không ít, cho nên cũng không có ngăn cản, mà là nhỏ giọng dặn dò. Tứ Thúc yên tâm, chúng ta tỉnh. Ôn Đình Trạm nói. Sau đó đoàn người mới xâm nhập trong núi, nay đoạn thời gian Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử mỗi ngày trời hửng sáng thời điểm ngay tại thâm sơn bên trong nhảy lên, sớm đã đem con mồi vui mừng tụ tập vị trí sơ đấu. Bước chân thả nhẹ. Ôn Đình Trạm nhìn đến hai cái túi đầu uống nước hùng lộc, lập tức đưa lô thai dặn dò Dương Tử Quân. Dương Tử Quân suýt nữa đem hô hấp đều ngừng lại, có thể nề hà Ôn Đình Trạm chính đáp cung còn chưa kịp bắn tên, Dương Tử Quân liền vô ý đạp đến một căn cành khô, thanh thúy thanh âm lập tức bừng tỉnh hai cái lộc. Nhanh chân liền vội vàng chạy chối chết chạy. Doan Hỏa, ta. Trước truy. Ôn Đình Trạm bắt lấy Dương Tử Quân liền hướng tới lộc đuổi theo, một bên truy, một bên đem đáp tốt cùng tên nhắm ngay lộc, chỉ đợi kéo gần gũi liền bắn ra. Nhưng mà, liên phát hai tên đều không có bắn trúng, ngược lại nhường con ngồi trốn thoát đánh mất. Ngươi không từng học qua kỵ xạ, có không đủ chỗ đúng là bình thường, làm gì ảo não, cánh rừng lớn như vậy, không có giã lộc, còn có khác con ngồi, thiên nhật thượng sớm, lại tìm đó là. Dạ Diêu Quang nhìn Ôn Đình Trạm ủ rũ bộ dáng không khỏi an ủi nói. Tuy rằng Ôn Đình Trạm đã có công phu trụ cột, có thể dương cung bắn tên có này bí quyết, Dạ Diêu Quang không hiểu, Ôn Đình Trạm cũng không hiểu, đương nhiên thứ này không khó. Dạ Diêu Quang mang Ôn Đình Trạm đến săn thú chính là nhường hắn nhiều bản thân cân nhắc, hơn nữa thể hội một chút cây cối sinh tồn phép tắc. Ôn Đình Trạm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó cùng Dương Tử Quân lại hướng tới mặt khác một địa phương tìm kiếm. Dạ Diêu Quang nhường Kim Tử đi theo bọn họ, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Kim Tử có thể kịp thời thông chi nàng, chính mình tìm một thân cây, nhảy mà lên, tìm cái thoải mái vị trí gối cánh tay nằm xuống. Ước chừng qua một canh giờ, Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân sẽ trở lại, trên tay rất khó coi kéo một cái nhỏ gầy thỏ hoang, hai người vào núi khi ngẩng cao khí thế sớm không thấy bóng, chỉ có tràn đầy mệt mỏi. Kim Tử trở lại Dạ Diêu Quang bên người, liền khẩn trương khoa tay múa chân, kể rõ bọn họ hai người có bao nhiêu thảm, có bao nhiêu đần, nói xong còn hai tay che mặt mình. Một bộ nó không biết bọn họ bộ dáng. Dạ Diêu Quang dở khóc dở cười thân thủ bắn đạn Kim Tử chán, mới đúng hai người nói, trong núi lấy săn thú vì sinh thợ săn cũng không tất ngày ngày đều có thu hoạch, hôm nay không được, ngày mai chúng ta lại đến đó là. Ta chính là muốn cho Diêu Diêu đổi điểm khẩu vị. Ôn Đình Trạm buồn thanh nói. Dạ Diêu Quang sửng sốt, nàng đông nhiên nhớ tới, mấy ngày trước nàng tựa hồ lơ đãng nói một câu mỗi ngày đều là cái này thịt, có chút ngấy lệch, không nghĩ tới nàng bất quá thuận miệng vừa nói. Ôn Đình Trạm thế nhưng ghi nhớ cho tâm. Trong lòng ấm áp Dạ Diêu Quang nhảy xuống cây đến, muốn ăn món ăn thôn quê, rất đơn giản. Nói xong, Dạ Diêu Quang đầu ngón tay một vãn, căn cứ ngũ hành chi khí đến phán đoán con mồi phương hướng, không thể không nói Mạch Khâm không biết cho nàng ăn cái gì linh đan rượu dược, nàng trở về sau tu luyện được nhanh hơn, coi như bị người đả thông nhâm đốc hai mạch giống như mau, cho nên hiện tại nàng đã có thể theo ngũ hành chi khí dao động phán đoán bất đồng đồ vật phương vị. Thu lại khí. Dạ Diêu Quang liền hướng tới phải tiền phương bay vọt mà đi, xa xa đem Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân còn có Kim Tử cho lô mãng, rất nhanh liền lại một lần tìm được bầy lộc, Dạ Diêu Quang nhanh chóng xoay người, không phát ra một chút tiếng vang tránh ở chày đá sau, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một luồng lũ vô hình ngũ hành chi khí phiêu tán mà ra. Nghe đến điểm này, ngũ hành chi khí Lộc coi như đánh thuốc kích thích giống như đứng lên, liền hướng tới Dạ Diêu Quang này phương hướng chạy vội mà đến, bị Dạ Diêu Quang quấn vài vòng sau, phịch một tiếng hung hăng đánh vào chày đá phía trên, sau đó lung lay mấy hoảng, liền hôn mê bất tỉnh. Sau tới rồi Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn này một màn, liền đơn giản như vậy. Nhất thời cảm thấy bọn họ vừa mới đuổi theo bầy lộc chạy như điên hành động tốt đốc. Lặc, san thu không cần cung tên. Dạ Diêu Quang dùng miệng nô nô to mọng hùng lộc nằm xuống địa phương. Chương 48, gặp được đại gấu đen. Nay đã kích nhường Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân đều thương tích đời mình. Bất quá đã tập mãi thành thói quen hai người cũng chỉ là hể vải một lát, liền lập tức đắm chìm ở có thể ăn món ăn thôn quê cao hứng bên trong. Cũng không biết có phải hay không Dạ Diêu Quang mở một cái tốt đầu. Kế tiếp một canh giờ Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân cũng đánh một cái hiệu bảo cũng là lộc một cái giống. Dạ Diêu Quang mê đi là một cái trưởng thành hung lộc, ước chừng có 150kg trọng, mà Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân hợp lực đánh hiệu bảo cũng có 100kg bộ dáng. Ôn Đình Trạm nhìn bọn họ ba người, nhân tiện nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi tìm người đến hỗ trợ nâng đi xuống. Dạ Diêu Quang tiến lên, một tay xách lên hung lộc giác, một tay xách lên hiệu bảo chân. Hào không phí sức đem 200 nhiều cân gì đó cho sách đứng lên, nhìn xem Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. Doãn Hỏa, tỷ tỷ khí lực có phải hay không quá lớn? Dương Tử Quân lôi kéo Ôn Đình Trạm kề thai nói nhỏ. Hắn đã thói quen kêu Dạ Diêu Quang tỷ tỷ, từ nấy lòng bội phục Dạ Diêu Quang. Ôn Đình Trạm cấp tốc thu lại kinh sắc, Diêu Diêu là tu luyện người. Ôn Đình Trạm nói không có sai, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Dạ Diêu Quang khống chế được bốn phía giải ngũ hành chi khí. Đem hai cái con ngồi cho lấy đứng lên, kỳ thực nàng bản thân không có phí quá lớn khí lực, nếu không phải sợ hãi có người nhìn đến hai cái vật chết trôi nổi ở bán không chi trùng, bị dọa đến chết khiếp, Dạ Diêu Quang liền thân thủ đều không đồng ý. Vừa mới đã đi chưa vài bước, Dạ Diêu Quang bước chân đột nhiên một bữa. Diêu Diêu như thế nào? Theo ở phía sau Ôn Đình Trạm suýt nữa đánh vào lộc trên người, sắc ở bước chân hỏi. Dạ Diêu Quang còn không có đáp lời, Kim Tử liền toàn bộ thân thể cứng đờ, toàn thân mao đều dựng đứng. Ôn Đình Trạm thoáng chốc kinh giác, phản ứng đầu tiên là xoay người đem Dạ Diêu Quang hộ ở phía sau. Dạ Diêu Quang thấy vậy ánh mắt ấm áp, sườn thân thể nhường đường, các ngươi đi trước. Không được, chúng ta. Dương Tử Quân phản bác lời nói còn không có nói xong, mí môi trầm mặc Ôn Đình Trạm liền lôi kéo hắn đi, Diêu Diêu, ngươi phải cẩn thận. Doãn Hỏa, ngươi làm sao có thể. Dương Tử Quân nói còn không có nói xong, đã bị Ôn Đình Trạm bước nhanh lôi đi, Ôn Đình Trạm trong lòng so với ai đều lo lắng. Có thể bọn họ hiện tại còn nhỏ lực mỏng lưu lại chỉ có thể là cho Dạ Diêu Quang thêm phiền, ngược lại sẽ làm Dạ Diêu Quang vì bảo hộ bọn họ mà phân tâm, hơn nữa hắn tin tưởng Dạ Diêu Quang sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân mới vừa đã đi chưa bao lâu, chợt lóe cường tráng bóng đen, liền theo trong rừng nhảy lên đi ra, ước chừng có một m7 tả hữu thân cao, chắc chắn cánh tay cùng chân cũng không có chậm lại nó tốc độ, cơ hồ là vài cái trong nháy mắt liền hướng tới Dạ Diêu Quang chạy như điên mà đến. Dĩ nhiên là một cái trưởng thành gấu mù, hùng là một loại phi thường thông minh cùng sâu sắc động vật, hiển nhiên nơi này hẳn là nó hàng năm tụ tập địa phương, cho nên mới hội không có lao hổ sư tử chờ động vật thân ảnh, một phương thổ địa một cái bá chủ đây là cây cối quy tắc, Dạ Diêu Quang bọn họ tất nhiên là xâm nhập nó lãnh địa, kích phát rồi nó công kích tính. Hùng tốc độ mau nữa, cũng mau bất quá Dạ Diêu Quang, nàng nhảy dựng lên, theo gấu đen thân thể phía trên nhẹ nhàng như bươm bướm giống như bay vọt mà qua, đồng thời một chân đá vào gấu đen trên lưng. Gấu đen bị lực đẩy quay cuồng vài vòng, rất nhanh liền hai tay bảo bảo mặt đất, lại hướng tới Dạ Diêu Quang chạy như điên mà đến. Bùng nổ vĩ đại lực lượng, phảng phất hắn tứ chi mỗi một lần chạm đến mặt đất đều vì này run run lên. A, tức giận. Dạ Diêu Quang thấy này tư thế, một tay leo thân cây, mềm mại thân thể giống như xà giống như linh hoạt cấp tốc toa đi lên, đại cái đầu, ta không nghĩ thương tính mệnh của ngươi, tốc tốc rời đi. Gấu đen tựa hồ nghe hiểu rõ Dạ Diêu Quang lời nói. Lại nhận vì Dạ Diêu Quang ở thật sâu khinh thị nó, lúc này phẫn nộ dị thường, song trưởng ôm lấy rễ cây liền dùng sức lay động, một viên cần này chỉ gấu đen vòng cánh tay mà ôm cây thế nhưng giống như ở báo tắc bên trong thổi đong đưa giống như, có thể thấy được gia hỏa này lực lượng có bao lớn, một trưởng đi xuống phòng trường giống nàng lớn như vậy hài tử liền mạng nhỏ ô hô. Đong đưa một lát không có đem Dạ Diêu Quang cho rung xuống đến, gấu đen rõ ràng liền cọ 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 hướng trên cây bò, Dạ Diêu Quang thấy vậy rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể một trưởng đánh ở thân cây phía trên, ngũ hành chi khí theo cành cây một tầng tầng chấn đi xuống, gấu đen ở thân cây phía trên, giống như điện giật giống như thân thể từng đợt lay động, rất nhanh liền dừng không được nối lòng tay, trọng trọng đập đi xuống, phát ra kinh người tiếng hô. Nay mảnh rừng cây loài chim đều bị dọa đến phát đằng cánh cấp tốc hướng tới bầu trời bay đi, cồng kềnh gấu đen nằm ngửa đập trên mặt đất, tựa hồ có chút choáng, nửa ngày đều không có trở mình đến. Dạ Diêu quang nhảy xuống, ở gấu đen muốn phản kháng thời điểm, một chưởng đánh vào nó trên đầu. Lần này gấu đen triệt để yên tĩnh, tuy rằng không có hôn mê, nhưng chỉ ngây ngốc coi như ngây người giống như. Dạ Diêu quang thấy vậy lắc đầu nói, phải muốn ăn đau khổ, tài học ngoan. Nga ngao ba gấu đen phát ra bi thương thanh âm. Dạ Diêu quang nhìn kia một đôi tối đen có chút ướt sũng ánh mắt có thể một điểm không có mềm lòng, nhưng nàng liền không có tính toán giết này chỉ gấu đen, bởi vì này chỉ gấu đen có nhất định linh tính, đối với ăn tay gấu cũng không có hứng thú, thân thủ go go nó đầu, hôm nay tạm tha người một mạng. Nói xong, bước đi. Ở sân núi chờ Ôn Đình Trạm liên tục kéo căng thân thể, chờ nghe được hùng giống giận tiếng kém một chút liền không có nhịn xuống chạy đi lên, bất quá liên tục bị Kim Tử cho lôi kéo. Thẳng đến nhìn thấy Dạ Diêu quang hoàn hảo không tổn hao gì kéo Dã Lộc cùng Hiệu Bảo đi ra, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi, chúng ta trở về nướng lộc thịt. Dạ Diêu quang nhìn hai cái tiểu nhân sắc mặt trắng bệnh, liền biết là bị Hùng Thanh Âm cho dọa đến. Tỷ tỷ, Hùng đâu? Dương Tử Quân lòng còn sợ hãi sau này nhìn. Thế nào? Muốn ăn tay gấu? Dạ Diêu quang nhíu mày. Ta nào dám, ta chính là muốn hỏi một chút, kia con gấu thế nào? Dương Tử Quân yếu yếu nói. Thả. Dạ Diêu quang rất rõ ràng nói, kia con gấu tuy rằng tuổi tác không lớn, nên cơ duyên, có chút linh tính, vạn vật tu hành không dễ, có thể bỏ qua cho lại bỏ qua cho. Người tu luyện đứng lên đều như vậy gian nan, huống chi thấp hơn dã thú, đây là Dạ Diêu quang lần đầu tiên gặp được có linh tính dã thú, kiếp trước căn bản không có gặp qua, mà Kim Tử không là tu luyện được đến linh tính, mà là trời sinh thần hầu, cho nên Dạ Diêu quang mới sẽ cảm thấy khó được. Đối này, Ôn Đình Trạm không có gì ý tưởng. Chỉ cần Dạ Diêu quang cao hứng là được, mà Dương Tử Quân cảm thấy Dạ Diêu quang ở trong lòng hắn hình tượng lại cao lớn không ít, càng ngày càng làm người ta ngưỡng vọng. Vào lúc ban đêm, không nhưng bọn hắn mị mị ăn một bữa món ăn thôn quê, liền ngay cả láng giềng cũng chịu huệ, Dạ Diêu quang đem lộc thượng có thể làm thuốc, bao gồm chân quý lộc nhung đều đưa cho Đỗ Hạnh, khác một nhà tặng một cân thịt bộ dáng, nhường Đỗ gia thôn người càng vui mừng bọn họ, từ trước cảm thấy bọn họ mệnh cứng khắc thân người cũng ngầm đồng ý nhà mình hài tử tới cửa. Làm bọn hắn dần dần dung nhập trong thôn. Chương 49, cửu trọng ngũ hành đại trận. Ngày thứ hai phát sinh một bộ lệnh Dạ Diêu quang hết sức cao hứng sự tình. Sáng sớm nàng tu luyện xong, còn chưa kịp dùng nữa, còn có người lôi kéo một xe gì đó tìm lên môn. Người này Dạ Diêu quang rất quen thuộc, đúng là lúc trước theo tiền phủ một đường đưa nàng trở lại Lý Quản sự. Mau phân phó Điền Tẩu Tử nhiều chuẩn bị một ít cái ăn. Sớm như vậy liền tới rồi, thuyết minh đêm qua là suốt đêm chạy đi. Dạ Diêu quang vội vàng phân phó Vương Ni Nhi. Đa tạ cô nương, tiểu nhân là phụng mệnh vội tới cô nương đưa hoa mai. Lý quản sự nói xong liền nhường mang đến hai cái tùy tùng chạy nhanh đem trên xe hoa mai cho cẩn thận chuyển xuống dưới. Tuy rằng trong lòng đã có đáy, nhưng là nghe được Lý quản sự nói ra, Dạ Diêu quang còn là có chút thán phục, thế nhưng nhanh như vậy. Mới 3 tháng, tiền viên ngoại đã đem nàng muốn hoa mai giống toàn bộ góp đủ, Dạ Diêu quang nhìn hai cái tùy tùng chuyển xuống dưới hoa mai, có chút đã nở hoa cốt đoá, đều là cực kỳ hoàn chỉnh cây. Một đường đưa tới bởi vì cẩn thận che chở không có gì tổn thương. Phu nhân nghĩ sớm đi cho cô nương đưa tới, cô nương hiện tại loại hạ, bắt đầu mùa đông thời điểm, không chừng có thể ngắm hoa. Lý quản sự trả lời, tiểu nhân tiến đến, trừ bỏ đưa hoa ngoại, phu nhân còn nhường tiểu nhân cho cô nương đưa một tin tức, phu nhân đã có 1 tháng thân thể, năm sau chúng ta trong phủ có thể đủ nghe được tiểu thiếu gia tiếng cười, này đều được cảm tạ cô nương. Tiền phu nhân đều nhanh 30, ở thời đại này là phi thường trễ. Có hài tử chỉ sợ không biết rất cao hứng, Dạ Diêu quang đã sớm xem qua tiền phu nhân bắt tự, nàng trong mệnh có tử. Đây là phu nhân Phúc Nguyên. Dạ Diêu quang khiêm tốn một câu. Cô nương, đồ ăn bị tốt. Lúc này Vương Ni Nhi đi đến, Dạ Diêu quang nhân tiện nói, Lý quản sự mang theo 2 vị tiểu ca đi trước dùng nữa, còn lại sự tình, chờ 3 vị dùng xong thiện lại luận. Cô nương thông cảm, tiểu nhân liền từ chối thì bất kính. Đợi đến Lý quản sự bọn người đi xuống, Dạ Diêu quang mới lên trước xem xét cây mai. Lệnh nàng vui vẻ chính là mỗi một loại tiền viên ngoại thế nhưng đều cho nàng tìm đến 9 viên, hơn nữa 9 viên đều rất hoàn chỉnh. Chữ số cũng có âm dương chi phần, mà 9 thì là cực dương, 5 ở giữa, cho nên cổ nhân lấy ngôi cửu ngũ đến hình dung đế vương, này 45 viên cây mai, nàng có thể bày ra cửu trọng ngũ hành đại trận. Chẳng những hấp thu thiên địa ở giữa ngũ hành chi khí hội thành gấp đôi tốc, càng hội trải qua 9 trọng đại trận một tầng tầng cô đọng, cuối cùng cô đọng trở thành tối thuần khiết tu luyện khí. Nhiều năm ở tại cửu trọng ngũ hành đại trận nội người càng có thể kéo dài tuổi thọ. Dạ Diêu quang vừa nghĩ liền kích động không được, vội vàng đưa tới Vương Ni Nhi, đi đem phụ thân ngươi gọi tới. Phụ thân của Vương Ni Nhi kêu Vương Đông, nguyên vốn là Sở Gia Hoa một thợ, ở trong này nuôi 2 tháng cũng không sai biệt lắm nuôi tốt lắm, tuy rằng hạ xuống tàn tật, nhưng đến cùng hành động vẫn là tự nhiên. Cô nương, ngài kêu tiểu nhân tới là có phân phó. Vương Đông ở Vương Sâm nâng đỡ xuống dưới rất nhanh, liên tục cảm kích chủ nhà cho bọn hắn một nhà đường sống, nhưng là đến bây giờ đều không có vì chủ nhà tận lực, trong lòng luôn là băn khoăn, cuối cùng nghe được chủ nhà triệu hồi, cho nên không dám trì hoãn. Ngươi xem cái này cây mai, ngươi có thể có nắm chắc đem chúng nó toàn bộ ở ta trong viện loại sống. Dạ Diêu Quang chỉ vào cây mai hỏi. Cây mai cần phải cam đoan có thể loại sống, tài năng đủ 7 trận. Vương Đông ngồi xổm xuống, tận tâm tận lực đem mỗi gốc cây đều cẩn thận kiểm tra một lần, mới đúng Dạ Diêu Quang nói, cô nương yên tâm, cái này cây có thể ở trong sân loại sống, bất quá nhiều như vậy cây, không biết cô nương muốn trồng ở phòng ở nơi nào. Phòng ở bên ngoài, 4 phương 8 hướng đều phải loại hạ, một cái phương hướng 5 cây, lại ở sân chính giữa loại hạ 5 cây. Nàng muốn ở cửu trọng ngũ hành đại trận trong vòng lại xa tướng hô ứng một cái bát quái cửu cung trận. Kể từ đó, của nàng phòng ở sẽ như thùng sắt giống như vững chắc, liền tính ngày ngày mở ra đại môn, cũng không có mấy cái người có thể xông tiến vào. Nếu là như thế, cô nương chỉ sợ muốn cải biến tòa nhà. Vương Đông nói, tiểu nhân cái này phải đi bên ngoài nhìn xem cấu tạo và tính chất của đất này, như có không đủ chỗ, sớm làm chuẩn bị. Dạ Diêu Quang này đóng tòa nhà, tiến đại môn là hành lang bên trái là 1 tháng sáng môn, đi vào quẹo phải là tiến vào nội viện đại môn, mà hành lang bên phải đây là sân vừa đúng cùng nội viện đứng toàn bộ sân một tả một hưu, cây mai căn bản không có khả năng trồng ở chính giữa. Ngươi đi đi. Dạ Diêu Quang gật gật đầu. Vốn có Dạ Diêu Quang không có đánh tính xây dựng thêm tòa nhà, nhưng là thật vất vả có thể bày ra cửu trọng ngũ hành trận, nàng không nghĩ buông tha cơ hội này, vì thế quyết định chờ Ôn Đình Trạm hạ học trở về sau thương lượng một phen. Lý quản sự cũng không có ở lại bao lâu, bữa trưa qua đi liền khởi hành lên đường. Dạ Diêu Quang hỏi hắn cái này cây mai tiêu phí bao nhiêu, Lý quản sự chỉ nói tiền viên ngoại vợ chồng cảm tạ nàng, cái này đều là đưa cho nàng đồ vật. Dạ Diêu Quang cũng không khó xử Lý quản sự, tính toán đợi đến tiền phu nhân sinh hài tử, lại đưa một phần đại lễ. Ôn Đình Trạm hạ học trở về, còn không chờ Dạ Diêu Quang hỏi cái gì, liền nhìn đến trong viện nhiều như vậy cây mai, vì thế chủ động hỏi, Diêu Diêu, ngươi nơi nào làm ra nhiều như vậy cây mai? Đúng vậy tỷ tỷ, cái này đều là hy hữu giống, này lục ngạc phẩm tướng như vậy tốt cũng không tốt tìm. Dương Tử Quân cũng là sắp lên đến, vẻ mặt tò mò. Cái này là cầm đến 7 trận cây. Vì thế Dạ Diêu Quang lại đem ngũ hành cẩn thận cho bọn hắn nói giảng, sau đó nói, Trạm ca nhi, ta tính toán xây dựng thêm tòa nhà. Ôn Đình Trạm nghe xong Dạ Diêu Quang bố trí, liền biết hiện tại trạch ở không phù hợp Dạ Diêu Quang 7 trận, nhưng này là phụ mẫu lưu lại tòa nhà, hắn có chút không nghĩ phá hư nó. Chúng ta hiện tại ở địa phương còn bảo trì nguyên dạng, ta chỉ ở ngoại vi xây dựng thêm, chẳng qua vì để chống chính giữa vị trí, khả năng muốn khuyết khá lớn một điểm, ít nhất cũng phải là 4 tiến tòa nhà. Dạ Diêu Quang buổi chiều đã đem phân bố đồ đơn giản câu đi ra, triển khai ở 2 người trước mặt. Lớn như vậy, Ôn Đình Trạm có chút giật mình, 4 tiến tòa nhà quá lớn. Mặc dù có điểm đại, có thể dựa theo ta kết cục bố trí đi ra vừa đúng. Dạ Diêu Quang chỉ vào bản vẽ, ta đã nhường Vương Mục tìm người đo đạc tốt lắm chúng ta ngoài phòng, cái này làm dấu hiệu địa phương chính là ta muốn loại hạ cây mai địa phương, cha nương chọn địa phương vô cùng tốt, dựa theo này kết cục kiến tạo ra, chúng ta tòa nhà bản thân sẽ là một cái phong thủy thật tốt trạch viện, lại phối hợp ta bày ra trận pháp, trừ bỏ thiên thai tránh bất quá, ở tại trong nhà cơ bản vạn sự đại cát. Tốt như vậy, ta đây về sau cần phải lại ở tỉ tỉ trong nhà. Dương Tử Quân bị nói tâm động không thôi, liền cổ động Ôn Đình Trạm, tòa nhà ở ngoài xây dựng thêm, chúng ta còn có thể ở bên trong, cũng không chỉ hoãn chuyện này. Ân, hiện tại vừa vặn là vụ mùa sau, trong thôn người cũng nhiều, chúng ta nhiều mời một ít người, tranh thủ ở trong 1 tháng hoàn công, có thể ở mới trong nhà mừng năm mới. Dạ Diêu Quang cũng nói. Ôn Đình Trạm nhìn Dạ Diêu Quang ánh mắt sáng trong, tựa hồ đã ở mặc sức tưởng tượng ở tại mới trong nhà, hắn cũng không phải ngoan cố người, hắn biết nếu như không là Dạ Diêu Quang muốn cam đoan cha nương lưu lại tòa nhà hoàn toàn bất động, kỳ thực không cần kiến lớn như vậy, cho nên cũng gật gật đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xây dựng thêm tòa nhà. Chiếm được Ôn Đình Trạm đáp ứng, Dạ Diêu Quang tự nhiên một khắc đều không thể chờ, nàng lập tức tự mình mang theo quà tặng đi gặp Lý Chính Đô Giày Lâm. Đô Giày Lâm 40 ra mặt, thân thể kiện khang, trong nhà cũng được cho trung nông trình độ, làm người dày rộng chân thành, đối Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang không có thiếu chiếu cố, Dạ Diêu Quang đối hắn cũng rất là tôn kính. Thế nào lại tặng lễ, mau cầm lại, có chuyện gì chỉ để ý nói một tiếng đó là. Đỗ Dày Lâm nhìn Vương Mục đem lễ vật bỏ xuống vội nói. Đỗ đại bá, cái này đều là người khác đem tặng vật, chẳng lẽ còn không được ta cùng Trạm Ca Nhi có chút thứ tốt cầm đến hiếu kính ngài. Dạ Diêu con nói, và lại ta hôm nay đến, còn phải phiền toái Đỗ đại bá. Đại bá biết ngươi là cái có người có bản lĩnh, có thể ngươi cùng Trạm Ca Nhi vẫn là một hài tử, của các ngươi ngày còn dài, Trạm Ca Nhi nhìn là cái đọc sách tốt mầm, này đọc sách A khoa khảo A, như vậy đều không là một bút tiền trinh, các ngươi bản thân trong lòng được có tính toán trước. Đỗ Dày Lâm lời nói thâm thiế nói. Dạ Diêu Quang nghiêm nghiêm túc túc nghe xong sau gật đầu, đại bá ngài yên tâm, trong lòng ta có so đo, hôm nay tới là nghĩ đem sân bên ngoài cho mua, ta cùng Trạm Ca Nhi tính toán khuyết tòa nhà. Nhà các ngươi tòa nhà còn muốn xây dựng thêm. Đỗ Dày Lâm giật mình. Kỳ thực sớm có này ý tưởng, chính là không thuận lợi, đại bá cũng biết nhà của ta học sâu xa, là cố muốn ở trong nhà bố cái dưỡng sinh trận, nhưng là hiện tại tòa nhà thi triển không mở. Gặp Đỗ Dày Lâm có chút không đồng ý biểu cảm, liền ngược lại nói, đại bá cũng nói Trạm Ca Nhi thế tất phải đi khoa cử lộ, nếu là trong nhà không có cái kia tiền nhà hẳn rồi, ta cũng liền không tranh điểm này thể diện, đã trong nhà dư giả, tự nhiên muốn trang điểm một chút mặt tiền cửa hàng. Vừa đúng hiện tại mỗi gia đều nhàn xuống dưới, đầu vài năm ta cùng Trạm Ca Nhi đa phần dựa vào các hương thân chiếu cố, bây giờ muốn hồi báo một hai, cũng tìm không thấy cớ, vừa đúng thừa dịp này mời các hương thân hỗ trợ kiến trạch, coi như là hồi tưởng các hương thân một ít. Dạ Diêu Quang câu nói kế tiếp triệt để đả động Đỗ Dày Lâm, Đỗ gia thôn liên tục xem như là giàu có thôn, có thể năm nay mùa màng đích xác xác thực không tốt, đại gia thu hoạch cũng liền miễn cưỡng đủ sống tạm, rất nhiều trong nhà lật trồng trọt hạ lúa mì vụ đông liền tính toán đi ra làm công ngắn hạn. Có thể những thứ kia sống mệ không nói, còn dễ không đến vài cái tiền, hắn cảm niệm cho Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang phát đạt thế nhưng chưa bao giờ quên qua trong thôn người. Một khi đã như vậy, đại bá liền mang trong thôn người đáp ứng chuyện này. Đỗ Dày Lâm hiền hòa cười, các ngươi tính toán mua bao nhiêu, mời bao nhiêu người. Chúng ta tính toán đem sân ngoại mãi cho đến Lâm Thúc Lâm Thẩm Nhi ra ở giữa đất trống đều mua xuống, mặt khác một bên cũng chiếu này đếm. Dạ Diêu Quang nói, kia nhưng là thật lớn một mảnh, cần phải không ít cho 5 mẫu. Đỗ Dày Lâm lại bị kinh đến, ngươi muốn gặp bao lớn tòa nhà. Kiến cái 4 tiến trạch viện, mang theo vài cái vườn hoa. Dạ Diêu Quang có thể lý giải Đỗ Dày Lâm kinh ngạc, một mẫu ước chừng 666m², ở trong thôn tuy rằng không thiếu, giống như đều nhiều nhất mua cái một mẫu kiến trạch, nhưng nhân ra đều là một đại gia tử chen ở cùng nhau. Đỗ Dày Lâm muốn khuyên bảo, nhưng là nhìn Dạ Diêu Quang tựa hồ không có thương lượng đường sống bộ dáng cũng chính là đem lời nuốt đi xuống, đại bá lập tức phải đi tìm người đo đạc thổ địa. Hiện tại căn cứ đều là 8 lượng bạc một mẫu, ngươi giờ phút này kiến trạch, tất nhiên hy vọng ở năm trước xây xong, như thế liền cần không ít nhân thủ, bất quá chúng ta trong thôn tối không thiếu chính là nhân thủ, đại bá cho ngươi xem mời, một ngày mỗi người cho 10 văn tiền, lại quản một bữa cơm, ngươi xem coi thế nào. Dạ Diêu Quang chân tình có chút cảm động, vì thế nói, ta cùng Trạm Ca Nhi đã thương nghị tốt lắm, mỗi người mỗi ngày cho 20 văn, quản một bữa cơm, đại bá nhìn mời, có bao nhiêu đều được. Chúng ta đã nghĩ sớm đi đem tòa nhà xây xong. Theo, lại phiền thoái đại bá nương cho tìm vài cái chịu khó nàng dâu tử, giúp đỡ nấu cơm, mỗi người một ngày cho 15 văn, cũng quản một bữa cơm. Một ngày 20 văn, một tháng là 600 văn, là đi nơi nào làm công ngắn hạn đều tìm không thấy tốt việc. Đỗ Dày Lâm lại khuyên Dạ Diêu Quang nói mấy câu, cuối cùng vẫn là không có thay đổi Dạ Diêu Quang quyết định. Bởi vậy, Đỗ Dày Lâm làm việc càng thêm dụng tâm, lúc này tìm người đi đo đạc ra 6 mẫu một phần. Cuối cùng tính làm 6 mẫu, Dạ Diêu Quang thống khoái cho 50 lượng bạc, dư thừa là cho Đỗ Dày Lâm đi quan phủ chuẩn bị, này một lần động lập tức khiến cho trong thôn người chú ý, cùng Dạ Diêu Quang đi được gần người đều đến hỏi, tỉ như Đường Thị cùng Lâm Thẩm Nhi. Dạ Diêu Quang cũng không có dấu diếm, rất nhanh nàng muốn kiến trạch sự tình liền truyền đi ra ngoài, ngày đó buổi chiều Đỗ Dày Lâm cũng điểm danh 100 người đến vì Dạ Diêu Quang kiến tòa nhà, cơ hồ là một nhà một hai người, bất thiên bất ỷ, có chút trong nhà không ra được sức lao động. Đỗ Dày Lâm thê tử Triệu Thị ngay sau đó theo nhà bọn họ trong mời chịu khó kiên định phụ nhân giúp việc bếp núc, lần này toàn bộ trong thôn không có bất luận cái gì một người oán giận, đang nghe đến Dạ Diêu. Quang cùng Ôn Đình Trạm mở ra điều kiện sau, càng là nhiệt tình mười phần. Ôn Đình Trạm muốn đến trường, kiến trạch sự tình cơ bản toàn bộ là Dạ Diêu Quang ở làm, bất quá Vương Đông đã tốt không sai biệt lắm, đại đa số thời điểm đều là Vương Đông cùng Vương Mục ở vội trước vội sau. Dạ Diêu Quang nhờ Mạnh Bác tìm một cái kiến trạch có thể người. Cùng này kỹ càng thuyết minh yêu cầu của bản thân sau, cơ bản liền làm phủi tay trường quầy, nhưng là bởi vì Dạ Diêu Quang ra tay hào phóng, hơn nữa mua đốn thức ăn đều mở tốt lắm, lại có Vương Đông cùng Đỗ Dày Lâm tự mình giám sát, cơ hồ không có bất luận cái gì vấn đề. 100 người lực lượng tuyệt đối không tha khinh thường, mỗi ngày lượng công việc đều không lớn, một tháng cũng đem 4 tiến tòa nhà xây xong. Dạ Diêu Quang chính mình chọn một cái ngày lành thượng lương, ngày đó cơ hồ là đại yến toàn thôn, đại gia đều vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm, nhìn Dạ Diêu Quang hào chạch. Bởi vì Ôn Đình Trạm cùng Dạ Diêu Quang vẫn là ở tại tận cùng bên trong nguyên lai trong nhà, cũng liền không có hong phòng vừa nói, hoàn công sau, kết tiền công, cũng không có người lưu lại, mắt thấy không có mấy ngày chính là tân niên, đỉnh đầu dư giả tự nhiên muốn đi mua hàng Tết. Mà Dạ Diêu Quang liền thừa dịp lúc này cùng Vương Đông hai người đem 45 viên cây mai loại hạ, nơi này không thể không khen ngợi một chút Vương Đông, bằng không Dạ Diêu Quang còn thật không biết như vậy làm sao tháng này bảo vệ tốt cái này cây mai. Dạ Diêu Quang trước dùng la bàn định ra chấn, đông, đoái, tây, cách, nam, khảm, bắc, cấn, đông bắc, khô, tây bắc, khôn, tây nam, tuấn, đông nam, tám cái phương hướng, sau đó tìm được mỗi một cái phương hướng sinh khí các vị trí. Ở nơi đó loại hạ 5 viên cây mai, Dạ Diêu Quang mua đến một cái trồng cây địa phương, đều sẽ trước dùng ngũ hành chi khí cảm ứng ra vị trí này ngũ hành phương hướng, sau đó nhường Lâm Đông dựa theo của nàng chỉ dẫn đem từng hạt một loại cây hạ. Tìm 3 ngày thời gian mới đưa sở hữu loại cây hạ, cuối cùng một viên loại cây hạ trừ bỏ Dạ Diêu Quang không có người nhìn đến, toàn bộ tòa nhà có dòng khí cuốn động sau đó ở tòa nhà trên không hình thành một cái trong suốt dòng khí bình chướng, rất nhanh biến mất không thấy. Di, vừa mới tựa hồ có một cô hơi ấm. Vương Nhi Nhi mở to hai mắt nhìn ca ca, xác nhận chính mình có hay không cảm giác sai. Chương 51, nghịch thiên thuật. Đồng dạng cảm giác, toàn bộ trong nhà người đồng loạt cảm giác được, Vương Đông cùng Vương Mục đều là lòng tràn đầy rung động cho bái phục. Dạ Diêu Quang khỏe môi khẽ nhếch, không nên nhìn đơn giản trồng cây, Dạ Diêu Quang cũng không có thiếu hạ công phu, đầu tiên muốn ngay cả 3 ngày đều được là ngày tốt, hơn nữa mỗi một ngày đều có một canh giờ thích hợp khai quang bày trận, tiếp theo mỗi một ngày chí phù tinh ở cựu cung cái nào vị trí. 3 ngày nội có thể có hình khắc đều phải chọn lựa tốt, cuối cùng định sinh ra môn tức giận phương hướng, 8 cái vị trí vừa đúng muốn mỗi một cái phương hướng sinh môn bất đồng, mà chính giữa thay. Đổi liên tục mắt trận hô ứng bên ngoài 8 cái phương hướng, mỗi ngày một vòng chuyển, thay đổi liên tục thời điểm sinh môn đều phải vừa đúng cùng bên ngoài 8 cái phương hướng sai mở, như vậy mới là vô khe hàng tiếp. Nay trận bày ra đến, Dạ Diêu Quang hiện tại tu vi đều có điểm tâm lực mệt nhọc hết sức cảm giác, nhưng là này trận còn không có xong. Thừa lại cuối cùng một cái bộ sổ muốn ở ngày mai rạng sáng tài năng thực thi. Tốt lắm, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, đều hảo hảo ăn một bữa hảo hảo nghỉ ngơi. Thái Dương đã tây nghiêng, Ôn Đình Trạm cùng Dương Tử Quân rất mau trở về đến, đã là tháng 11 trung tuần, tuy rằng là phía nam, nhưng là thời tiết đã chuyển lạnh, có thể hai người theo ngoài phòng đi vào đến lại phảng phất tiến nhập hai cái thế giới, một cỗ dòng nước gấm đập vào mặt mà đến. Doãn Hòa, ta có phải hay không bị bệnh? Vì sao ta thấy ta theo đầu mùa đông đi vào mùa xuân? Dương Tử Quân vẻ mặt lỗi kinh ngạc. Ôn Đình Trạm ánh mắt theo bốn phía cây mai nhất nhất đảo qua, trong lòng đại khái có đoán rằng, đem áo ngoài cởi ra đưa cho đã là hắn thư đồng Vương Lâm, sau đó bước nhanh xuyên qua chính giữa đại vườn hoa tiến vào gian thứ ba sân, cũng là bọn họ nguyên bản sân nội nhà ăn, bước lên hơi nóng đồ ăn đã đặt ở trên bàn. Dạ Diêu Quang hôm nay không có chờ bọn hắn, mà là ở trên bàn cơm lang thôn hổ yết đứng lên. Hao phí không ít tinh lực tâm lực Dạ Diêu Quang đã đói ác, hơn nữa buổi tối còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không điền đầy bụng sao được. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm, dùng ánh mắt ý bảo Vương Ni Nhi cho Ôn Đình Trạm thêm cơm, liền không còn có để ý tới Ôn Đình Trạm, mà là một bát tiếp nhận một bát ăn, đầy đủ ăn 5 chén cơm, sợ tới mức Dương Tử Quân cầm đều đánh rơi trên bàn hợp không được. Cuối cùng thư thái. Ăn xong 5 chén cơm sau, Dạ Diêu Quang thỏa mãn đặt xuống bát đũa. Ăn no sao? Ôn Đình Trạm nhẹ giọng hỏi. Dạ Diêu Quang mỗi lần thi pháp sau đều sẽ đói khát vô cùng, Ôn Đình Trạm sớm đã thói quen. Dương Tử Quân nghe vậy trong mắt chừng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Diêu Quang như vậy đại trận thế. Không sai biệt lắm. Dạ Diêu Quang theo Vương Nhi Nhi trong tay tiếp nhận bổ nguyên khí canh. Dương Tử Quân thân thủ dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó hỏi, tỷ tỷ, ngươi này trận có phải hay không bố tốt lắm? Mùa đông có phải hay không cũng như vậy ấm áp? Còn kém một bước, muốn ngày mai thiên chưa sáng hoàn thành. Dạ Diêu Quang gật gật đầu nói, hoàn thành sau trong nhà sẽ bốn mùa như xuân, không chịu bên ngoài bốn mùa sở khống. Thật sự, Dương Tử Quân hai tròng mắt đều sáng, ta ngày sau có thể hay không cũng mời tỷ tỷ giúp ta bố trí một cái. Dạ Diêu Quang kéo kéo khóe môi, ngươi cho ta lại nhiều bạc đều đừng nghĩ muốn này giống nhau như lúc, bất quá có thể cho ngươi bố trí một cái dưỡng sinh trận pháp. Nay đại trận Dạ Diêu Quang đến bây giờ còn không có bất luận cái gì phạm quy địa phương, đợi đến cuối cùng một bước sẽ có nghịch thiên chi ngại. Nàng cũng không dám tùy tiện đến làm, liền tính ngày sau nàng cùng Ôn Đình Trạm rời khỏi Đỗ Gia Thôn, khác đổi địa phương khác vì tòa nhà, cũng sẽ không thể bày ra này trận pháp, nếu không phải nơi này là tổ trạch. là căn bản nhất địa phương, Dạ Diêu Quang sẽ không hạ lớn như vậy vốn gốc. Kia về sau liền muốn làm phiền tỷ tỷ. Dương Tử Quân rất dễ dàng thỏa mãn, lại hỏi, tỷ tỷ đêm nay còn muốn bày trận, ta có thể đến xem sao? Bày trận sẽ ở giờ dần, rạng sáng 3:59, chỉ cần ngươi thức dậy đến. Dạ Diêu Quang không phản đối. Vì xem tỷ tỷ bày trận, ta nhất định đứng lên. Dương Tử Quân lộ ra ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng. Kia đêm nay liền sớm đi nghỉ tạm, ngày mai vừa đúng là hưu một ngày. Ôn Đình Trạm cũng tỏ vẻ muốn đứng lên. Dạ Diêu Quang cũng không có ngăn trở, hơn nữa liền tính là Ôn Đình Trạm không đứng dậy, nàng cũng muốn đem Ôn Đình Trạm cho kéo lên đến, không có Ôn Đình Trạm này đại quý mệnh cách người ở, nàng nhưng là muốn xui xẻo. Vì thế sớm, người một nhà liền ngủ lại, giờ xỉu quá bán, rạng sáng 2 giờ, Dạ Diêu Quang liền đứng lên, mà Vương Ni Nhi càng là được phân phó trước tiên nửa canh giờ đứng lên, sớm nghe theo Dạ Diêu Quang phân phó, bố trí một loạt gì đó, gặp Dạ Diêu Quang tỉnh lại, lập tức hầu hạ Dạ Diêu Quang tắm rửa. Đợi đến Dạ Diêu Quang thu thập thỏa đáng, Ôn Đình Trạm đã mặc sạch sẽ đứng ở tòa nhà trung gian trong viện, liền đứng ở kia đã sắp mở ra 5 viên cây mai hạ, hành lang hạ hơi hoàng ngọn đèn đánh vào hắn xinh đẹp trên mặt, nhẹ nhẹ lay động, đưa hắn phụ trợ phá lệ xuất thế. Quân ca nhi đâu? Dạ Diêu Quang hỏi. Ngủ, kéo không đứng dậy. Ôn Đình Trạm trả lời. Dạ Diêu Quang khỏe môi rút rút, này tuổi tác đúng là tham ngủ tuổi tác, Ôn Đình Trạm hiện đang nhìn như vậy tỉnh táo, nhường Dạ Diêu Quang rất bội phục. Liền tính là nàng cũng còn có điểm buồn ngủ mông lung, sở hữu tỉnh táo đều là dựa vào trong cơ thể ngũ hành chi khí, mà Ôn Đình Trạm là dựa vào cường đại tự chủ. Dạ Diêu Quang cũng không có nhiều lời nói, thời gian hữu hạn, mắt thấy canh giờ liền muốn tới, nàng lấy ra la bàn, rất nhanh tìm ra một vị trí, ngay tại cái kia vị trí vẽ một vòng tròn, sau đó lôi kéo Ôn Đình Trạm đứng ở trong vòng, ngươi đứng nơi này, vô luận phát sinh cái gì đều không thể rời khỏi này vòng tròn, bằng không ta sẽ có tánh mạng chi ưu. Ta tuyệt sẽ không rời khỏi nửa bước. Ôn Đình Trạm sắc mặt ngưng trọng, rất nghiêm túc nhận lời. Dạ Diêu Quang cũng không trì hoãn thời gian, cấp tốc đứng ở 5 viên cây mai trung gian, nàng hai tay ngũ hành chi khí tản ra, la bàn trôi nổi ở của nàng trước mặt, theo của nàng ngũ hành chi khí rót vào, la bàn nở rộ ra từng đợt kim hoàng sắc quang, quang quyển không ngừng khuếch đại, rõ ràng đó là một cái bắt quái đồ. Ở Dạ Diêu Quang thủ đoạn tung bay, môi trung thuật ngữ đọc ra sau, kia một cái trong suốt kim hoàng sắc bắt quái đồ chìm vào Dạ Diêu Quang dưới chân. Lúc sáng lúc tối. Giờ phút này, bầu trời bên trong tinh thần đã ở phàm nhân nhìn không tới địa phương đống nhiên ngưng tụ, đống nhiên tản ra, phảng phất bầu trời là một khối bố, thường thường bị người lôi kéo một chút. Phong thủy bên trong còn có một môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng đã xuống dốc học văn, tinh tượng học. Tinh tượng học bên trong có 7 chính hoặc là 7 diệu, nhật nguyệt cùng kim mộc thủy hỏa thổ năm sao, cũng chính là âm dương ngũ hành. Chính là tinh mệnh bên trong chủ tinh, là không có khả năng đồng thời khống chế. Bởi vì nhật nguyệt giáo hội thời gian quá ngắn. Nhưng là hôm nay, Dạ Diêu Quang liền muốn đồng thời khống chế, nguyệt cùng năm sao cụ ở, hôm nay chính là nhâm dần năm nhâm tử nguyệt nhâm ngọ ngày nhâm giờ dần, 10 ngày làm bên trong nhâm vì dương, cho nên lựa chọn này cực dương lúc đổi trắng thay đen, sát nhập khác 6 diệu bày ra một cái phòng thủ kiên cố kinh thiên đại trận. Chỉ cần trận này thành, trừ phi là chân chính phi thăng thành tiên người, bằng không mặc cho hắn tu vi rất cao, đều mơ tưởng tại đây thương nàng một phần một hảo. Chương 52 rút một tay. Bầu trời phía trên càng ngày càng nhiều đầy sao trở nên rõ ràng, phảng phất thần đến chi bút ở màn đêm phía trên điểm hạ từng hạt một lộng lẫy, xuống phương ở Dạ Diêu Quang lòng bàn chân vọt nổi lên kim hoàng sắc bát quái đồ bắt đầu xoay tròn, một luồng lũ màu vàng quang chậm rãi dâng lên, đem Dạ Diêu Quang bọc ở bên trong. Phong, vù vù thổi khiếu, tự thiên cùng tương liên đường chân trời buôn chạy mà đến, tạo được bầu trời đêm tinh thần đều lung lay sắp đổ. Kim lóng lánh bát quái đồ chuyển động càng lúc càng nhanh. Tung bay dựng lên màu vàng quang kia cũng càng ngày càng dày tập, cuối cùng đan sen trở thành một cái cột sáng, ở cột sáng trong vòng Dạ Diêu Quang mực phát của vũ, cố ý mặc hẹp tay áo luyện công phục cũng bị thổi cổ rung động. Màu vàng hào quang phóng lên cao, ở không trung minh nguyệt tựa hồ nhận đến nào đó rất ở nhẹ nhàng run run. Dạ Diêu Quang cấp tốc thi pháp, hai cánh tay mang theo ngũ hành chi khí nhanh như tia chớp, liền hư ảnh đều bắt giữ không đến, đợi đến nàng hai tay khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa tướng hợp. Một đám đỏ tươi sắc hào quang ở bốn căn đầu ngón tay thắp sáng, hình thành một cái màu đỏ quang cầu một chút khuếch đại, hấp thu bay lủi dựng lên kim quang, xoay tròn ở giữa tưởng thật phảng phất một vòng mới sinh mặt trời. Sư tôn, ngài mau nhìn, tinh thần dị biến. Truyền thuyết tinh tú đỉnh tiên môn, có sư phụ đang ở chỉ điểm mới nhập môn đệ tử như thế nào đem xem thiên tượng, chính giảng được hăng say, đột nhiên tiểu đệ tử một trận kinh hô. Sư phụ nhíu mày dương mắt nhìn lên, ánh mắt đều suýt nữa lồi đi ra. Hắn nhanh chóng vươn tay nắm bấm đốt ngón tay, cuối cùng tức giận đến phiêu giật râu bạc đều vểnh đứng lên, một khuôn mặt tức giận đến đỏ lên, miệng không ngừng lặp lại hai chữ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, quả thực vô liêm sỉ. Nói ba tiếng, liền hai mắt vừa lật, Hoa Lệ Lệ hôn mê bất tỉnh, lưu lại vài cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, ào ào gãi gãi cái hốc, trong lòng hoài nghi một chút bọn họ có phải hay không bái sai rồi sư. Bị kinh động không chỉ có là Tinh Tú đỉnh Song Nguyệt Sơn, còn có vô số tu đạo người, cùng với tu tiên chi môn, liền ngay cả vẫn như cũ còn tại dự trường quận trong vòng mạch khâm cũng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở bọn họ, trong mắt tinh thần không ngừng cấp tốc sắp hàng bầu trời đêm. Ta nương ơi, thiếu gia, đây là kia vị đại tiên ở thực hiện. Thân là tu tiên chi môn thiếu tông chủ bên người người hầu, Mục Đồng Nhạn giới có thể sánh bằng giống như tu luyện người còn muốn mở rộng, ở hắn cũng không dài tuổi tác bên trong, xem qua 6-7 thứ trời sinh dị tượng, tinh thần biến huyễn, nhưng này tuyệt đối là điên nhất của một lần. Cho nên cả người trực tiếp trình thạch hóa trạng, ngơ ngác hỏi chính mình thiếu gia, đây là muốn đem sở hữu tinh thần đều nghịch chuyển sao? Phàm nhân nhìn không tới, có thể Mục Đồng lại xem tới được, kia tinh thần không ngừng ở xoay, xoay không là một viên hai viên, mà là toàn bộ bầu trời, ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ đều ở xoay, coi như bầu trời có một trường không đáy mồm to, muốn đem sở hữu tinh thần đều cho nuốt vào giống như đáng sợ. Không, là Phi Thiên Tinh La đại trận. Mạch Khâm ánh mắt trở nên phá lệ thâm thúy. Phi Thiên Tinh La đại trận. Mục Đồng bị dọa đến thân thể run lên, suýt nữa một cái té ngã gặp hạn đi xuống. Phi Thiên Tinh La đại trận, Mục Đồng đời đời đều nghe qua, nhưng là nghìn năm qua, theo hắn tổ tiên bắt đầu đều không có chân chính gặp qua, kia truyền thuyết chỉ có chân chính phi thăng thành tiên nhân tài có thể bày ra đại trận, hắn sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến, hơn nữa là ở thế tục như vậy một cái tiểu địa phương. Ta nhất định còn đang nằm mơ, Mục Đồng ngây ngốc nỉ non. Mạch Khâm không để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt theo bầu trời thu hồi, đầu hướng Thái Hỏa trấn phương hướng. Lúc này vừa đúng một đạo hồng mang theo cái kia địa phương chậm rãi dâng lên, giống như một vòng thu nhỏ lại thái dương, hắn đồng tử co rụt lại, không, này không là Phi Thiên Tinh La đại trận. Không là. Kia là cái gì? Ánh mắt vẻ mặt mờ mịt. Chu Thiên Bảy Diệu trận. Phanh. Mạch Khâm tiếng nói vừa dứt, Mục Đồng chịu không nổi kích thích một đầu ngã quỵ, Phi Thiên Tinh La đại trận lại ngư bức, cũng không có đến nghịch thiên nông nỗi, Chu Thiên Bảy Diệu trận, được bảy diệu tề tụ. Cái gì gọi là bảy diệu? Nhật Nguyệt Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, thử hỏi như thế nào có thể nhường ngày cùng nguyệt đồng thời song song cho bầu trời. Chu Thiên Bảy Diệu trận phải bảy diệu liền thành một đường thẳng tài năng đủ hoàn thành, nay quả thực là không có khả năng sự tình được hay không? Mạch Khâm nhìn kia một cái nho nhỏ quả cầu đỏ thăng vào trời cao tốc độ càng ngày càng chậm, mà bầu trời nguyên bản ngưng tụ tinh thần cũng một chút ở tản ra, mi phong hơi hơi nhăn nhăn, cuối cùng vẫn là xoay người ngồi trên chiếu, thon dài ngón tay bấm ra một cái quyết, hắn áo vải khẽ hất. Tóc trắng tung bay, vô số ngân bạch sắc quang mang ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, hai tay tung bay, đầu ngón tay phút chốc huy hướng bầu trời hồng quang, màu trắng giống như lôi điện ánh sáng hào quang cắt qua. Bầu trời đêm, thẳng đánh ở bầu trời quả cầu đỏ phía trên. Ở trong nhà Dạ Diêu quang lúc này đã có một điểm hư thoát, dưới chân la bàn ánh sáng cũng chuyển càng thong thả, đầu ngón tay giơ cao cho đỉnh bắn ra ngũ hành chi khí cũng càng bạc được, nhìn còn kém một đoạn khoảng cách, Dạ Diêu quang sắc mặt tái nhợt chịu đựng thân thể khô kiệt đau đớn, tiếp tục phát lực. Kỳ thực nàng biết lúc này đây có chút cậy mạnh, bởi vì của nàng tu vi không đủ, nguyên bản nàng cũng không có đánh tính bày ra này trận, mà là ở tòa nhà xây xong suy tính thượng lương ngày thời điểm, vừa đúng suy tính đến hôm nay này 600 năm một ngộ thời cơ, cho nên nàng nghĩ thử một lần, thất bại cũng bất quá là tu vi bị phế, làm lại lại đến đó là, có thể nếu là thành công, mang đến ưu việt sẽ là vô cùng vô tận. Nhưng mà, nàng chung quy là may mắn. Cảm giác được thân thể đã tới cực hạn, nàng chuẩn bị triệt tay lúc. Vừa đúng một luồng lực lượng đánh trúng nàng ngưng kết đi ra thật dương khí, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không biết từ đâu tới đây bạch quang đem của nàng thật dương khí bọc, sau đó cấp tốc đem chi đưa đến tinh không, Dạ Diêu quang bị này kinh hỉ đập lơ mơ. Ô ô nha. Kim Tử gặp ngốc lăng lăng Dạ Diêu quang gấp đến độ phải chết, chỉ tiếc Dạ Diêu quang đứng ở mắt trận bên trong, hắn căn bản dựa vào không tiến, chỉ có thể phiền chán nhảy lên hô to. Đây chính là 600 năm một lần kỳ ngộ, chủ nhân của ta ơi, ngươi mau đừng choáng váng. Diêu Diêu Ôn Đình Trạm cảm giác được Kim Tử cảm xúc, lập tức hô to một tiếng. Dạ Diêu Quang mới đột nhiên hoàn hồn, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hai tay tách ra chầm xuống, càng chuyển càng chậm bắt quái quang ảnh nhất thời lại bay lộn đứng lên. Xoay thân, quang lên, ảnh động. Ngày đêm sóng vai, chu thiên không ngừng, bảy diệu chủ mệnh, giải minh không vỡn. Bầu trời phía trên, sở hữu tinh thần lui tán, chỉ có kia một điểm đỏ tươi sau bảy ra đi ra minh nguyệt cùng năm viên tinh thần, chúng nó ở chậm rãi di động. Một chút biến thành một đường thẳng, đợi đến chúng nó cuối cùng biến thành một đường thẳng sau, năm sao thốt nhiên tản ra, một bó bó hào quang bắn ra, cùng điểm đỏ cùng minh nguyệt tương liên, bảy viên tinh phân biệt lấy điểm đỏ cùng minh nguyệt vì trung tâm, hai hai tương liên, hình thành một cái hoa mỹ tinh đồ. Một bò dắt lôi đỉnh vạn quân lực điện quang theo tinh đồ bên trong thẳng đánh xuống, lại không là đánh ở Dạ Diêu Quang sở tại vị trí, mà là ôn đỉnh chạm vị trí. Chạm ca nhi, bảo vệ cho tâm thần, dựa theo ta giáo ngươi tâm pháp khẩu quyết làm. Đã có chút hư thoát Dạ Diêu Quang đối với ôn đỉnh chạm hô to. 11. Phượng Hoàng con dương cánh. Chương 53, cho ngươi hết thể mong muốn. Sợ hãi sao? Là sợ hãi. Nhưng là hắn tín nhiệm nàng, hắn biết nàng bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không bởi vì ích lợi mà bỏ qua hắn, cho nên mặc dù là đối mặt so thiên lôi còn muốn khủng bố nghịch thiên chi phạt, hắn vẫn như cũ bất động như núi. Hắn nhớ kỹ nàng phân phó mỗi một chữ, chuẩn bị tiếp nhận kia mặc dù là nhắm mắt lại, vẫn cứ đưa hắn linh hồn đều chiếu tái nhợt hào quang. Làm kia một luồng lực lượng đánh ở trên người thời điểm, ôn đỉnh chạm kỳ thực hoàn toàn không cảm giác một chút đau đớn, thậm chí hắn cảm thấy cả người đều ở như vậy trong nháy mắt mất đi rồi chi giác, đó là một loại liền linh hồn đều chạy xe không cảm giác, liền sợ hãi đều không biết là vật gì. Nhìn đắm chìm trong thiên phạt bên trong ôn đỉnh chạm, Dạ Diêu Quang lần đầu tiên sinh ra hối hận xúc động, hắn chỉ có 9 tuổi, hắn so nàng còn lùn một cái đầu nho nhỏ thân thể đứng ở nơi đó, thừa nhận mặc dù là tu luyện giả đều sợ hãi đều thiên phạt, nàng chỉ nghĩ đến hắn vâng theo mệnh trời. Tuyệt sẽ không có tánh mạng chi ưu, nhưng không có nghĩ tới hắn có phải hay không sợ hãi, đã trải qua như vậy đáng sợ sự tình, hắn có phải hay không có tâm lý bóng ma. Kiếp trước nàng độc lai độc vãng quen, không có người chân tình chân ý đợi qua nàng, cho nên nàng cũng không có học lại như thế nào đi chân tình chân ý đợi một người, mọi việc nàng lo lắng vĩnh viễn là lợi hại, chỉ cần lợi lớn hơn tệ, lại đại phiêu lưu nàng đều nguyện ý đi nếm thử, hôn lại dày người nàng đều không để ý lợi dụng một thanh.